Chương 5, đáng sợ sự tình, hạ, không dám, không dám, cấp cái thiên ta làm gan, ta cũng không dám đắc tội Trung lão bản. Lưu Tân A Duôn định hót nói, cái kia còn không mang theo đường. Trung lão bản lộ ra rất không kiên nhẫn. Lưu Tân như trước lộ ra định nọt dáng tươi cười, lão bản, người vì tiền mà chết ta. Hừ. Trung lão bản khinh thường địa lườm Lưu Tân liếc, muốn tiền nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của ta. Dứt lời liền hướng trong đó một gã đại hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia đại hán từ trong lòng lấy ra lượng chắc tiền mặt giao cho Lưu Tân. Lão bản, không phải nói tốt rồi năm vạn sao? Lưu Tân hơi có không vui chi sắc, nhưng như cũng là thấp kém ngữ khí. Cái kia tạp chúng ta còn không phát hiện, ngươi tiểu muốn nhận toàn bộ chưa rồi? Tranh thủ thời gian dẫn đường, ta chưa bao giờ hội bạc đãi thay ta làm việc người. Bất quá, Trung lão bản trừng mắt liếc hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng ta gây khó dễ tạp chúng. Ta biết rõ, ta biết rõ, ta hiện tại tiểu cấp lão bản dẫn đường. Lưu Tân đem tiền cất kỹ liền vì bọn họ dẫn đường. Ta lặng yên cùng phía sau bọn họ, đi thẳng đến hỏa táng tràng mặt sau cùng, thẳng đến ngừng thi gian trước, bọn hắn tài dừng bước lại. Lưu Tân đem cửa mở ra, đi vào ngừng thi gian mở đèn, sau đó đi đến trong đó lạnh lẽo tủ trước, quay đầu hướng Trung lão bản nói, "Lão bản, ngươi muốn tạm chủng ngay ở chỗ này mặt nằm. Đừng nói nhảm, mau đưa hắn làm ra đến." Ta chỉ có thể nhìn thấy Trung lão bản mặt sau, không biết mặt của hắn biểu lộ, nhưng theo ngữ khí phán đoán, hắn đã phẫn nộ lại hưng phấn. Lưu Tân mở ra tủ lạnh, phí hết không ít kình tài từ bên trong bung ra một cái thi túi, đặt ở ngừng thi gian trung ương. Hắn bả thi túi khóa kéo ra, bên trong là một cố lão nhân thi thể. Hắn bả thi thể bung ra thi túi về sau, tiểu cười lấy lòng lấy đối, với Trung lão bản nói, "Lão bản, là thời điểm hàng ngân lượng rõ ràng." Trung lão bản hừ lạnh nhất thanh, hướng hai gã đại hán dương nhất hạ tay, trong đó một tên tử trong lòng lấy ra tam chắc tiền mặt cấp Lưu Tân, sau đó hai người tiểu không hướng địa đối, với thi thể quyền đấm cước đá. Thi thể tựa như đống cắt đồng dạng tùy ý bọn hắn thi bạo, không hề đánh trả chi lực. Lưu Tân xem của bọn hắn khinh nhẫn thi thể, cũng không có cản trở ý tứ, chỉ là khuyên bảo, "Đừng quá dùng sức a, bằng không thì ta không tốt giao đãi." Úc, ngàn bạn biệt vẽ mặt, nhượng người xem xét sẽ lộ hàm đấy. Thu tiền tiểu đừng như vậy nói nhảm nhiều, không vẽ mặt là được. Trung lão bản một tay đem hắn đẩy ra, tiến lên hướng thi thể trên người giẫm hai chân, cú mắng, "Ngươi cho rằng chết rồi, ta tiểu cả không được ngươi sao? Ta muốn ngươi tại trên đường hoàng tuyển cũng không thể an bình." Bọn hắn bả thi thể trà đạp gần nửa giờ tại dừng tay, đón lấy liền phẩy tay áo bỏ đi. Lưu Tân tiễn đưa bọn hắn sau khi rời đi, trở về đến ngừng thi gian thu thập hiện trường, bả thi thể cất vào thi túi thả lại tủ lạnh. Tuyết Tình giảng thuật xong hỏa táng tràng dị sự chi hậu, nói tiếp, căn cứ bảo mã bảng số xe tra được Trung lão bản tên thật vì Trung Diệu, là bất động sản khai phát thương. Mà bị vũ nhục người chết tên là Trương Thủ nói, là một tên bình thường thị dân, khi còn sống sống một mình, vô thân vô cố. Bọn hắn chi gian có cái gì huyết hải thâm cửu sao? Ta thật sự không nghĩ ra, một chỗ sản thương hội tại sao lại như thế thống hận một người bình thường lao đầu tử, thậm chí tại sao khi hắn chết còn phải cây roi thi. Tuyết Tình lạnh lùng địa giải thích bọn hắn ở giữa ân oán, Trung Diệu tại 3 năm trước đây kế hoạch tại Cửu Nội thành phá bỏ và rời đi nơi khác chủ kiến. Trương Thủ nói là hắn một người trong hộ bị cưỡng chế. Trung Diệu sử dụng bất chính đương đích thủ đoạn bà mặt khác không tiếp thụ bồi thường hiệp nghị hộ gia đình đều bước đi rồi. Duy độc Trương Thủ nói kiên quyết bảo vệ chính mình phòng ở, cũng hướng truyền thông xin giúp đỡ. Trương Thủ nói là cái gần đất xa trời lao nhân, hơn nữa hắn kiên quyết không chịu mang đi nguyên nhân, là phòng ở cũ Lý Thu Hoạch lớn xưa kia Nhật cùng hắn vợ đã chết cùng một chỗ vượt qua điểm mật, ngọt ngào nhớ lại. Cho nên việc này trải qua truyền thông cho hấp thụ ánh sáng khiến cho thị dân rộng khắp chú ý, khiến Trung Diệu có chỗ kiên kỵ, không dám lại dùng cường ngạnh thủ đoạn bức rời. Trung kiến kế hoạch vì thế mà kéo dài đến nay, bởi vậy cấp Trung Diệu bất động sản công ty mang đến khó có thể đo tổn thất. Cái này gian thương cũng quá thất đức, không có bị tia chớp đánh tới tính toán hắn gặp may mắn. Chăn chăn căm giận bất bình nói, ta nhún vai nói, nếu gian thương hội gặp phải xét đánh, chỉ sợ cả nước cao thấp một năm đến muộn đều tiếng sấm không dứt. Ngươi có ý kiến gì không? Lão đại dùng rào hoặc ánh mắt xem ta. Ta ngược lại nghĩ trước hết nghe Tuyết Tình cách nhìn. Ta dùng xảo trá ánh mắt nhìn xem Tuyết Tình. Tuyết Tình biểu lộ như trước lạnh lùng, chậm rãi nói, Lưu Tân không tiếp thụ đổi đi nơi khác vi hỏa tăng công, cũng lần nữa yêu cầu trực ca đêm. Rất có thể thì ra là vì vậy nguyên nhân, cho nên có lý do tin tưởng hắn cũng không phải là vi phạm lần đầu. Mà Lương Cẩm sở dĩ điên mất, vô cùng có khả năng là vì mắt thấy nhục thi quá trình. Tuy nhiên Lương Cẩm bị phát hiện lúc là ở hỏa táng phòng, nhưng đây chỉ có Lưu Tân Tài có thể chứng minh, không bài trừ hắn là vi giấu giếm chân tướng tại sau đó bà đối phương chuyển rời đến hỏa táng phòng. Ngươi xem qua nhục thi quá trình về sau, có cảm giác gì? Ta mỉm cười hỏi ý kiến Vân Tuyết Tinh. Câu trả lời của nàng đơn giản mà trực tiếp, chán ghét. Ngươi không sợ hãi thi thể sao? Ta lại hỏi. Ta tiếp nhận qua kháng sợ hãi huấn luyện, ngủ ở bên cạnh thi thể cũng sẽ không biết cảm thấy sợ hãi. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh. Ngươi không biết là sợ hãi, nhưng ngươi nhận thức là người bình thường sẽ rất sợ đúng không? Bất quá ngươi bỗng nhiên một vấn đề. Ta cười cười nói tiếp, Lương Cẩm mỗi ngày đều muốn tiếp xúc thi thể, những cái kia bởi vì tai nạn xe cộ mà tử vong, phá thành mảnh nhỏ thi thể, hắn cũng phải đẩy đi hỏa táng, hơn nữa loại công việc này hắn đã làm hơn 10 năm. Ngươi cảm thấy hắn còn sẽ biết sợ thi thể sao? Cho nên, nếu như hắn chỉ là trông thấy nhục thi quá trình, đại khái cùng cảm giác của ngươi không sai biệt lắm, chỉ là cảm thấy chán ghét, mà không phải kinh hãi, càng sẽ không bị dọa đến điên mất. Tuyết Tình hơi nhíu mày, tựa hồ cũng không có phản bác ý định. Lão đại tắc thì giảo hoạt nói, ngươi cho rằng bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Là lập tức bắt Lưu Tân, vẫn là? Lão đại, ngươi chớ cùng ta giả ngu được không? Ta chợt nhìn lão đại liếc, đốt thuốc lá mới nói, vũ nhục thi thể tội tối đa tiểu là phán 3 năm, Lưu Tân có lẽ còn có thể định tội, nhưng Trung Diệu khẳng định có xử lý vô vô bờ mông rời đi. Hơn nữa chuyện này Nhượng Hỏa Táng chàng công nhân sau khi biết, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Lương Cẩm là vì trông thấy nhục thi mà đi mất, có lẽ sẽ cho rằng là người chết bị hồn quay phá, như vậy Hứa chàng trưởng việc vui tiểu càng lớn. Lão đại gia vẻ ưu sầu thở dài nói, ta còn muốn cho ngươi giúp ta đeo hoa nước đây này, cảm kích không báo có thể sẽ chọc phiền toái. Ta khinh thường địa liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải thích nhất gây phiền phải sao? Vẫn là theo như ý của ngươi đi làm, tiếp tục giám thị. Lưu Tân ký nhiên liền loại sự tình này cũng dám làm, cái thanh kia Lương Cẩm dọa bị điên sự tình nhất định đáng sợ hơn. Khát máu sư tử ăn không hết tố, hắn sớm muộn gì hội tái phạm, đến lúc đó lại lưỡng tội cũng chỗ cũng không muộn. A Mộ, lão đại đống nhiên tình thâm địa xem ta, ngươi càng lúc càng giống ta trong bụng run đũa rồi, ta nghĩ cái gì ngươi cũng biết. Ngươi vi von thực buồn nôn. Ta trợn nhìn lão đại liếc. Ngươi vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong. Lưu Tân vì tiền liền nhục thi loại này gặp phải xét đánh sự tình cũng dám, như vậy hắn có lẽ không có chuyện gì không dám làm đấy. Mà ở hỏa táng chàng nội có thể làm cho hắn phát tài cũng chỉ có thi thể, nhưng Lương Cẩm công việc hàng ngày cũng là đối mặt thi thể, đã tính hắn bả thi thể như thế nào dày vò, có lẽ cũng sẽ không đem Lương Cẩm hù ngã. Hơn nữa Tiểu Na nói Lương Cẩm sở dĩ khó có thể khôi phục, là vì trong nội tâm có cái bí mật không chịu nói ra đến, nếu như bí mật này là Lưu Tân làm trái pháp luật sự tình, vậy hắn như thế nào sẽ chết sống không chịu nói đến đâu này. Đến cùng bả Lương Cẩm dọa bị điên, là cái gì chuyện đáng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, huyết sát phụ chú, thượng, hỏa táng chàng bản án tiếp tục giao do Tuyết Tình xử lý, mà ta cùng chăn chăn đang giám thị Lý Cam Lâm và Quách Nghiên mấy ngày nhưng không có đặc biệt phát hiện dưới tình huống, đành phải bả mục tiêu chuyển di Quách Đình trên người. Chúng ta tại hỏa táng chàng ký túc xá đối diện một tòa tầng 7 nhà lầu trên sân thượng, lợi dụng kính viễn vọng giám thị Quách Đình bị kia tại 5 tầng đơn nguyên nội tình huống. Vốn tưởng rằng không có thái đại thu hoạch, không nghĩ tới rất nhanh đã nhìn thấy nhượng người nhiệt huyết sôi trào một mộ. Quách Đình toàn bộ buổi sáng đều đang ngủ, ta cùng chăn chăn thay phiên giám thị lấy không hề có động tĩnh gì phòng ở, nhàm chán được phải chết. Mặt trời đã lên tới trên đỉnh đầu, ta để ống dòng xuống, bên cạnh hút thuốc bên cạnh lo lắng lấy phải trang ứng đi ăn cơm trưa thời điểm, chăn chăn đống nhiên kêu lên, mau đến xem, nàng rời giường. Ta lấy khởi kính viễn vọng, đang chuẩn bị xuyên thấu qua cửa sổ phòng ngủ xem gặp trong phòng tình huống lúc, chăn chăn đột nhiên lại kêu lên, đừng nhìn, đừng nhìn. Còn thò tay tại ta trước mặt lúc gần lúc hiện, ngăn cản ta quan sát. Nàng không gọi khá tốt, vừa gọi ta thì càng muốn nhìn rồi, liền đổi cái vị trí bả kính viễn vọng nhắm ngay phòng ngủ. Ta nhìn thấy Quách Đình trên giường bỏ lên, cái này vốn cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, bất quá nàng cũng không có mặc quần áo. Lao Thiên à, nguyên lai nàng có ngủ chân đích thói quen, nhưng lại không liên quan cửa sổ, có đủ cởi mở đấy. Thân hình của nàng thật đúng là khá tốt, trước rất sau ngẩng đầu, trên người không có quá nhiều qua mỡ, nhất là phần eo, phi thường thon nhỏ, thấy ánh mắt ta cũng tỏa sáng rồi. Bảo ngươi đừng nhìn, ngươi còn xem, đại biến thái. Chăn chăn tại ta thân bên cạnh mắng. Không phải biến thái, cái này là của ta công tác. Ta tiếp tục thưởng thức xinh đẹp thân thể lại nói, bộ ngực của nàng giống như so ngươi đại. Ai nha, nàng lại đem ta đánh. Quách Đình tựa hồ là bị đánh thức, rời giường sau phủ thêm một kiện áo ngủ tiểu đi đến phòng khách, gồm đại môn đánh tới. Ngoài cửa đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy lại là dâm hế dáng tươi cười nam nhân, Lưu Tân. Lưu Tân vừa vào cửa sẽ đem Quách Đình ôm lấy, dùng chân đóng cửa lại, sau đó tiểu lòng như lửa đốt địa hôn môi mỹ nhân trong ngực. Quách Đình giả vờ giả vịt địa phản kháng nhất hạ, lập tức ôm cổ của đối phương, tới một vòng hôn nồng nhiệt. Hai người theo môn quan một mực kích hôn gửi tới phòng ngủ, Quách Đình áo ngủ sớm đã còn sót lại trong phòng khách, Lưu Tân áo cũng đã bị nàng cởi. Vừa lên giường, Lưu Tân đầu lưỡi tiểu giống như linh xà một loại, dọc theo trắng nón cổ chạy đến cao sùng hai ngọn núi, như trẻ con tham lam địa hút trên vú mê người hương vị. Quách Đình mặt lộ vẻ say mê biểu lộ, thon nhỏ hai tay kìm lòng không được địa vớt ve đối phương cường tráng ra lưng. Hiển nhiên, đây đặt bộ ngực xưa khó để hóa giải Lưu Tân trong nội tâm hừng hực dục hỏa, linh xảo đầu lưỡi theo trên đỉnh núi cao tiến nhanh thẳng xuống dưới, xuyên qua không hề chướng ngại vật bình nguyên, lại lướt qua tươi tốt rừng rậm đen, hướng thần bí mà mê người hạp cốc xuất phát. Đừng nhìn, đừng nhìn, nhi đồng không nên. Ta bên cạnh dùng máy chụp ảnh ghi chép hiện trường này trực tiếp tình yêu động tác phiến, bên cạnh thò tay đi bắt chăn chăn kính viễn vọng, kết quả bị nàng đạp một cước. Nàng tuy nhiên mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại lời lẽ hùng hồn, ngươi có thể xem, ta vì cái gì không thể nhìn? Cái này là của ta công tác. Ta bất đắc dĩ nhún vai, vì muốn tốt cho ngươi ngươi còn không linh tỉnh, tại đây cũng chỉ có hai chúng ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi, bà ta cứng gian. Ngươi đi chết đi. Nàng lại đạp ta một cước, bà ta đạp được cục xuống, sau đó tiếp tục thưởng thức tình yêu động tác phiến. Đương ta đứng lên lúc, nàng đỗng nhiên thì thảo tự nói giống như nói câu nói ta trợn mắt há hốc mồm ngươi lời nói, biến, đã tính ta bả ngươi cưỡng gian cũng không phạm pháp. Nàng sẽ không phải là bản lúc hay nghe ta nói loại lời này nghe nhiều hơn a. Vẫn là nàng thật sự bị cảnh tượng trước mắt vung lên dục hỏa, xuân tâm nổi nạo. Nếu như là thứ hai lời mà nói, ta nguyện ý dừng dừng tiếp nhận. Bất quá bây giờ còn có công tác tại thần, vẫn là tranh thủ thời gian thưởng thức đôi cậu nam nữ kia sát người vật lộn quan trọng hơn. Cùng chăn chăn náo trong chốc lát, bên kia mái hiên đã bày ra lẫn nhau công tư thái, Lưu Tân khua môi múa mép chạy nước rút thần bí hắc cốc. Quách Đình tắc thì dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn vây khốn kình thiên một trụ. Hai người toàn lực lẫn nhau công, hồn nhiên vong ngã. Giờ phút này là kỹ xảo và sức chịu đựng gian so đụng, Lưu Tân hiển nhiên tìm đường sống ở vào hoàn cảnh xấu, rất nhanh tiểu kềm nén không được, thô bạo mà đem đối phương lật qua, thổi lên công kích kèn, sách thương phát động tổng tiến công kích, phá hoành cánh mạng chi nguyên. Ngươi khởi phản ứng sinh lý đi à nha. Nhìn xem đối diện bị chiến, tay của ta không an phận địa hướng chăn chăn bờ mông sờ soạng nhất hạ, đổi lấy đích đương nhiên là một chầu quyền cước. Nhưng là, không biết là có hay không bởi vì nàng đã xuân tâm nội ngạo, ra tay không hề giống bình thường ác như vậy độc, mà là như tình lữ đùa giỡn một loại, đối với ta sử xuất hoa quyền tú chân. Hơn nữa sắc mặt của nàng ửng đỏ, giống như lạc nhật ánh nắng chiều giống như đẹp mắt. Đùa giỡn trong quá trình, ta không ít tâm tư trượt chân, vô ý thức địa lôi kéo tay của nàng, đem nàng cũng xong rồi rồi. Nàng ngã vào trên người của ta, đầy đặn bộ ngực sữa tiểu đặt ở ngực ta trước, ép tới ta cơ hồ thở không nổi. Nàng cái kia như lan giống như khí tức dồn dập địa phun tại ta trên mặt, để cho ta cảm giác được trong nội tâm nàng cái kia bản hỏa diễm nóng rực. Tại yên lặng sân thượng bên trong, cũng chỉ có cô nam quả nữ làm bọn chúng ta đây, dục vọng sử ta bả lý trí tạm thời ném trừ sau đầu, đột nhiên ôm ấp lấy nhuyễn ngọc ôn hương thân thể, một nếm môi son chi nhu tình. Chăn chăn phảng phất lập tức ta trong ngực hòa tan, ngày thường phiêu hung hãn chi phong không còn sót lại chút gì, hai mắt khép hở giống như y như là chim non nép vào người giống như tùy ý ta hút nàng phương thân. Đương nhiên, ta sẽ không cái thỏa mãn tại lời lẽ giao hợp, không an phận hai tay theo mềm mại phần lưng xuống chạy, rơi vào co giãn 10 phần trên cặp mông. Tuy nhiên đây cũng không phải là ta lần thứ nhất vuốt ve cái mông của nàng, trước ta cũng thường xuyên hay nói giỡn địa sờ nàng bờ mông, nhưng lúc này đây cùng trước không giống mới, bởi vì nàng không có phản kháng, cho nên ta liền không kiêng nể gì cả địa vuốt ve cái này đầy đặn mê người bờ mông. Nhân tính luôn tham lam, tuy nhiên như bây giờ thử đối với bảo thủ chăn chăn mà nói, khả năng đã chạm đến đạo đức của nàng điểm mấu chốt, nhưng ta mà nói chỉ là dục vọng bắt đầu mà thôi. Ta quyết định đem nàng ngay tại chỗ hành quyết, đây là nửa người dưới làm ra quyết định, cho nên căn bản không có cân nhắc qua đi quả. Hai tay ly khai đầy đặn bờ mông, lặng yên với bảo thượng trong quần áo, tại phần lưng chân mềm da thịt trong lục lọi đạo đức công xiềng. Lời lẽ cũng đã đi ra phương tân mặn mượn, theo như thiên nga trắng nõn cổ, chậm rãi đẩy đi xuống tiến, hướng phía hải nhi nhất hướng tới đồ ăn kho xuất phát. Hai tay đã tìm được trói buộc đồ ăn kho then cửa, chỉ cần tương hắn mở ra, có thể hưởng thụ xê cột, mút ngực, mềm yếu. Nhưng mà, ngay tại then cửa mở ra thời điểm, biến cố lại tùy theo phát sinh. Chăn chăn bốn một mực đều nhắm mắt không nói, nhưng ngay tại ta cởi bỏ ngực nút thắt một khắc này, nàng đột nhiên kinh hô nhất thanh. Lập tức theo trên người của ta đứng lên, hai tay ngả vào sau lưng bả nút thắt cài lên về sau, liền nhấc chân hung hăng địa giẫm nát ngực ta trước, cũng hung thần ác sát nói, chết biến thái, dám chiếm ta tiện nghi, hôm nay không đem ngươi đánh thành tàn phế, ta tiểu không cứ gọi lý chăn chăn. Nàng mới vừa rồi còn y như là chim non nép vào người tựa như, bảo vệ lạc nhưng bây giờ biến thành sư tử Hà Đông giống. Đáng thương trong đúng quần đã tiến vào trạng thái tốt nhất tiểu mộ, thoáng cái đã bị nàng sợ tới mức đánh về nguyên hình, cũng không biết có thể hay không lưu lại tâm lý oán hận. Bất quá đã tính hội lưu lại tâm lý oán hận cũng là sự tỉnh từ nay về sau, hiện tại việc cấp bách vẫn là đem mạng nhỏ bảo trụ, bởi vì nàng giống như giẫm con rắn tựa như, hướng ngực ta khẩu cùng giẫm vài chân, thiếu chút nữa không có bà ta giẫm được thổ huyết. Bởi vì gian bất loại, giết người diệt khẩu a. Ta ôm nàng giẫm nát ngực ta khẩu chân kêu to. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, huyết sát phụ chú, hạ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng hung dữ địa trừng mắt ta, dưới chân lại thêm vài phần lực, giẫm được ta thiếu chút nữa thở không nổi. Tuy nhiên bị nàng giẫm được rất đau, nhưng vì bảo vệ tính mạng, ta vẫn là lời lẽ hùng hồn kêu lên, ta nói ngươi bởi vì gian bất thoại, muốn giết ta diệt khẩu. Ai hội cưỡng gian ngươi cái này chết tiệt biến thái. Nàng hơi chút cả lăng, sắc mặt lại hồng nhuận hơn phất bắt đầu. Ngươi không phải mới vừa nói qua, đã tính cưỡng gian ta cũng không phạm pháp sao? Ta nghe được rất rõ ràng. Ta đại nghĩa run sợ địa trừng mắt nàng. Nàng chột dạ giống như bả chân theo ngực ta trước rời, như con muỗi giống như nhỏ giọng nói, đúng thì sao? Ta chỉ nói là nói mà thôi. Ta đứng lên, mặt đối mặt địa nói với nàng, ngươi dám nói ngươi không muốn qua? Không có. Nàng ngữ khí kiên định địa trả lời. Ta đây vừa rồi thân ngươi như thế nào không phản kháng, thậm chí liền tránh né động tác cũng không có. Ta đi lên phía trước một bước, nàng tương ứng lui về phía sau một bước, tiến vừa lui chi gian, khí thế kia tiêu này dài. Ta thừa dịp thế chính kình, sử tăng thêm ngữ khí, hơn nữa vừa rồi ngươi còn rất say mê, tiểu ngay cả ta sở ngươi bằng mông, ngươi cũng không có kháng cự. Kỳ thật ngươi yêu thích ta, đúng hay không? Ta tại sẽ không thích ngươi cái này đại biến thái. Nàng đột nhiên thẹn quá hóa giận, nhấc chân bả ta đã bay, sau đó lại uy hiếp ta, ta cảnh cáo ngươi, chuyện vừa rồi ngươi đối với ai cũng không thể nói, bằng không thì ta sẽ đem ngươi giết. Ta gian nan địa đứng lên, đập đi trên người hải ấn, giấu dậy, ta tài sẽ không theo người khác nói đâu rồi, nếu cấp Hà Thúc biết rõ, không lập tức bắt chúng ta đi bãi đường mới là lạ. Cùng ta bãi đường rất thất lễ ngươi sao? Nàng hung thần ác sát địa trừng mắt ta, như muốn bả ta ăn tươi tựa như. Vì bảo trụ mạng nhỏ, ta cũng không dám lại cùng nàng tranh cãi, đành phải cầm lấy kính viễn vọng tiếp tục công việc. Lần nữa quan sát trong phòng ngủ tình huống lúc, kịch tình biểu diễn đã xong, vừa phát tiết xong dục hỏa nam nữ đã mặc vào quần áo, ôm nhau ngồi trên mép giường, tựa hồ đang nói chuyện tiên. Nếu như không phải biết rõ bọn họ là tại yêu đương vụ trộm, ta còn tưởng rằng bọn họ là một đôi bình thường tình lữ đây này. Bọn hắn hàn huyên ước nửa giờ, quyết định bả một đầu cái chìa khóa giao cho tình lang về sau, tựa hồ liền thúc giục hắn ly khai. Nữ nhân này cũng quá không biết liêm sỉ đi à nha, trợ phu vừa mới tiến bệnh viện, nàng sẽ đem trong nhà cái chìa khóa cung cấp dã nam nhân. Nhưng Lưu Tân lại vẫn đang lưu luyến không rời, liền đạp ra khỏi cửa phòng cũng không muốn. Hai tay quyến luyến địa tại thước tha trên thân thể mềm mại tùy ý lục lọi. Bất quá, cuối cùng nhất hắn vẫn là bị Quách Đình đẩy ra ngoài cửa. Hắn sau khi rời đi, Quách Đình mà bắt đầu rửa mặt đánh trang, về bộn gần một giờ tài đi ra ngoài. Chúng ta gặm vừa mua về đến màn đầu, tiếp tục giám thị lấy Quách Đình, nàng đang tại một gian trong quán ăn cơm. Trông thấy nàng ăn được mùi ngon bộ dạng, ta thật đúng là muốn đi vào điểm vài món thức ăn, lại đến lượng chai bia. Đáng tiếc, nếu nói như vậy, nàng tiểu sẽ phát hiện chúng ta, cũng rất có thể sẽ phát hiện chúng ta chính đang giám thị nàng. Thực hối hận nhượng chăn chăn mua ăn, trong ấn tượng mỗi lần nàng đều là mua màn đầu trở về. Ta vốn tưởng rằng nàng sau khi ăn cơm xong lại sẽ đi cùng cái kia dã nam nhân thông đồng, ai biết nàng sau đó vậy mà đi vào siêu thị, cũng mua một cái gà làm sẵn cùng một ít dược liệu, sau đó tiểu dẫn theo những vật này về nhà. Nàng mua những vật này làm gì vậy đâu này? Ta có chút sợ không được ý nghĩ. Người thực đốc, đương nhiên là nổi sốt rồi, nàng hẳn là nổi Hoa Kỳ tham trúc đi cây thang. Chăn chăn tựa hồ tại miệt thị ta chỉ số thông minh. Ta tức giận nói, ta cũng biết nàng nghĩ nổi sốt, vấn đề là nàng nổi sốt làm gì vậy? Ngươi đừng quên nhớ nàng vừa mới ăn cơm xong. Có thể là nổi cấp Lý Cam Lâm uống đi, lần trước nàng không phải dẫn theo cái bình nước nóng đi khách sạn tìm hắn sao? Chăn chăn suy đoán cũng không phải toàn bộ không khả năng. Lại đây đến bốn bề vắng lặng sân thượng, tiếp tục giám thị quyết định. Chăn chăn tựa hồ rất không được tự nhiên, luôn cùng ta bảo trì rất khoảng cách xa, không biết là vì chuyện vừa rồi cảm thấy xấu hổ, vẫn là sợ chính mình lại cầm giữ không được, nào đầu về phía trước cưỡng gian ta. Nếu như là thứ hai, ta ngược lại là rất thích ý bị nàng cưỡng gian, chỉ là ngàn vạn đừng làm cho Hà Thúc biết rõ là được, bằng không thì hắn khẳng định phải ta phụ trách nhiệm. Nhưng mà, ta đột nhiên lại cảm thấy, kỳ thật đã tính muốn ta phụ trách cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ta giống như càng ngày càng tưởng niệm vừa rồi cùng chăn chăn hôn môi cảm giác. Quyết định sau khi về nhà thật sự cầm vừa rồi mua về đến tài liệu nồi sút, rất khó tưởng tượng một cái không muốn nấu cơm người, vậy mà như vậy hứng thú với nồi sút. Nhưng lại nồi một bát tô, có lẽ đầy đủ nhựa 4-5 người uống. Bất quá, nàng tựa hồ thực sự không phải là cái nồi sút đơn giản như vậy, bởi vì nàng bả tài liệu xử lý tốt bỏ vào nồi đun nước lý chi hậu, trở về đến trong phòng ngủ, tiến vào đáy giường không biết đang tìm tại cái gì. Nàng theo đáy giường chui đi ra lúc, trên tay cầm lấy một cái tiểu bình thủy tinh, trong bình là chút ít hồng sắc chất lỏng, tựa hồ là huyết. Đón lấy, nàng lại tìm đến một chương tựa hồ là lá bùa màu vàng trăng giấy, cùng với một chi bút lông, sau đó vậy mà dùng bút lông dính vào bình thủy tinh lý chất lỏng, tại giấy vàng thượng bé bùa. Nàng đang làm gì thế ạ? Chăn chăn đột nhiên hỏi. Ta cẩn thận quan sát trước mắt một màn quỷ dị, tùy ý đáp, còn phải nói, xem xét đã biết rõ. Nàng sẽ không phải là cái đạo sĩ a? Nàng lại hỏi. Người tại hỏi ta chăng? Tại đây còn có những người khác sao? Nàng không biết lúc nào chạy tới bên cạnh ta, nhẹ nhàng mà đá ta một cước. Ta vẫn là nghiêm túc chú ý đến từng cái chi tiết, tỉ mỉ, qua loa nói, ta nào biết. Quách Đình tựa hồ thường xuyên như vậy bẽ bừa, động tác rất thủ luyện, nhượng người cảm thấy nàng là cái nhà thư pháp. Nhưng là, như nàng người như vậy có thể tĩnh hạ tâm lai, luyện thư pháp sao? Bởi vậy ta cảm thấy rất nghi hoặc. Nhưng mà, chuyện sau đó càng làm cho ta khó có thể lý giải. Chỉ chốc lát sau, Quách Đình tựu vẽ lên tam đạo lá bừa, cùng sử dụng cái cặp bả lá bừa đọng ở phía trước cửa sổ, tựa hồ là nghĩ gạt chơi chết bọn nó. Ta tranh thủ thời gian cầm lấy chữ số máy chụp ảnh, và màn ảnh kéo đến gần đây, chụp được những này kỳ quái lá bừa. Đáng tiếc bởi vì khoảng cách quá xa rồi, hiệu quả không quá lý tưởng, so sánh mơ hồ, không biết Vika có biện pháp nào không khiến cho tinh tường một điểm. Nàng treo tốt lá bùa sau đi ra phòng bếp nhìn một chút nồi đun nước, sau đó tiểu trong phòng khách một bên xem máy tính, một bên gọi điện thoại. Nàng tựa hồ là tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, một chiếc điện thoại tối thiểu nói lên nửa giờ, nhưng lại liên tục đánh cho ba cái điện thoại. Nàng bà điện thoại buông lúc, suốt cũng đã nổi tốt rồi. Chuyện kỳ quái vừa lúc đó phát sinh, nàng bà trong đó một đạo đã hong khô lá bùa gỡ xuống, đặt ở một cái chén nhỏ lý dùng cái bật lửa nhen nhóm, sau đó cầm chén nhỏ đi vào phòng bếp. Cấp vừa nổi tốt nước canh phóng thích muối thử vị chi hậu, nàng vậy mà múc canh tiến chén nhỏ lý, cùng trong chén cho tàn hỗn hợp về sau, rót nữa tiến bình nước nóng. Nàng bà cho tàn trà trộn vào nước canh lý làm gì vậy? Chăn chăn hỏi. Ai biết, độc nhất là lòng dạ đàn bà, nói không chừng chỉ dùng để đến hại người đấy. Ta dám cam đoan, nàng nhất định sẽ không ăn canh trong bầu suốt. Biến, bú ngốc cũng biết. Ai hội đần như vậy, chính mình rơi xuống chú nước canh, còn có thể uống một ngụm. Nhất định là cấp Lý Cam Lâm uống. Nàng ngôn ngữ thập phần khẳng định. Nhưng là nàng tại sao phải cho dân Hồng Công hạ chú đâu này? Quan hệ bọn hắn giống như rất thân mật đấy. Ta càng muốn càng hồ đồ. Ngươi nói có phải hay không là các nàng 2 tỷ bội tranh giành tình nhân, hiện tại tỷ tỷ dứt khoát nhất phách lương tán, muốn đem Lý Cam Lâm hại chết đâu này. Ngươi sức tưởng tượng cũng quá phong phú rồi. Ta tuy nhiên trên miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm cũng chưa trừ diệt không phải có khả năng này. Bởi vì cái gọi là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, nam nhân vĩnh viễn còn lâu mới có thể hoàn toàn sở thấu tâm lý nữ nhân, tựa như ta không thể đoán được chăn chăn trong nội tâm suy nghĩ đồng dạng, cái này nha đầu ngốc đến cùng phải hay không yêu thích ta đâu này. Quách Đình bả nước canh ngược lại bình nước nóng sau liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chăn chăn hỏi ta muốn không nên ngăn cản nàng hại người, ta hỏi lại nàng, ngươi cho rằng tại trong suốt phóng thích chút ít giấy cho hội uống người chết sao? Nàng nghiêm túc nghĩ một lát, đáp biết, chắc có lẽ không, tối đa chỉ biết tiêu chảy. Ta còn nói, đã tính thật có thể uống người chết, đó cũng là bọn hắn đấu tranh nội bộ. Dù sao cái kia dân Hồng Kông cũng không có thể là người tốt, tiểu lượng hắn đương một hồi chuột bạch tốt rồi. Nhưng mà, trên thực tế cũng không phải là như chúng ta tưởng tượng như vậy, Quách Đình đi ra ngoài về sau, tựa hồ cũng không phải là muốn đi ở vào đại học thành phố Khải Phong khách sạn. Lái xe theo đuôi nàng áp chế ngồi xe taxi, theo một đoạn đường về sau, ta liền phát giác mục đích của nàng địa, nàng muốn tới bệnh viện tìm Lương Cẩm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, hai vách mạch rừng, thượng, Quách Đình quỷ bí mà đem phủ cho lẫn vào nước canh lý, sau đó tiểu dẫn theo bình nước nóng đi ra ngoài. Chúng ta vốn tưởng rằng nàng là muốn đi tìm phanh phu Lý Cam Lâm, nhưng theo nàng cưỡi xe taxi chỗ đi lộ tuyến phán đoán, nàng tựa hồ là muốn đi bệnh viện tìm trượng phu Lương Cẩm. Chẳng lẽ cái này nổi nạp liệu Hoa Kỳ tham trúc ti kê thăng là cho Lương Cẩm uống, nàng nghĩ ra hại chồng. Lương Cẩm là hỏa táng chàng bản án người bị hại, cũng là duy nhất biết rõ sự tình từ đầu đến cuối người, mà Quách Đình trong đó một tên phanh phu Lưu Tân cùng này án có mạc đại liên quan. Nàng sẽ không phải là vì phanh phu mà ra hại chồng a? mặc kệ nàng phải chăng nghĩ ra hại Lương Cẩm, trước làm tốt dự phòng biện pháp chuẩn đúng vậy. Vì vậy ta liền gửi điện thoại Tiểu Na, bà Quách Đình tình huống nói cho nàng biết, gọi nàng ngàn vạn đừng làm cho Lương Cẩm uống xong Quách Đình mang đến nước canh. Bởi vì sợ bị Quách Đình phát hiện, cho nên chúng ta cái đi theo đến trước cửa bệnh viện, cũng không có theo vào đi, chỉ là gọi điện thoại cho Tiểu Na làm cho nàng xử lý. Ước nửa giờ sau, Quách Đình tiểu đi ra bệnh viện, ta nhượng chăn chăn tiếp tục theo dõi nàng, mà ta tắc thì ý định tìm Tiểu Na hiểu rõ tình huống. Nhưng mà, đang lúc ta chuẩn bị xuống xe lúc, chăn chăn bỗng nhiên không hiểu thấu nói, biến, lại đi gặp tình nhân cũ. Ta không biết nàng đây là ý gì, bất quá ta không để ý đến nàng, giả bộ như không nghe thấy xuống xe đi về hướng bệnh viện. Đi vài bước, ta trở về đầu liếc nhìn nàng một cái, nàng vậy mà bên cạnh lái xe bên cạnh chán ghét hướng ta le lưới. Nàng sẽ không phải là ghen tị a? Tiểu Na ngay tại Lương Cẩm trong phòng bệnh, đang tại quan sát Lương Cẩm tình huống. Ta đi vào phòng bệnh tiểu hỏi thăm nàng, Lương Cẩm có hay không uống xong Quách Đình mang đến nước canh. Cuối cùng không phụ nhờ bà, ta thừa dịp nàng không chú ý thời điểm bà sút thay đổi. Ngươi cần phải bồi ta một cái phần canh gà a. Nàng hay nói giỡn giống như nói, cũng không biết có phải hay không là nghĩ ám chỉ ta thỉnh nàng ăn cơm. Bởi vì cái gọi là nhân tình lỗi nặng tiền, người ta hỗ trợ, thỉnh nàng ăn bữa cơm cũng là nên phải đấy, dù sao chúng ta bây giờ chỉ là bằng hữu bình thường. Tương thuận mời khách hứa hẹn về sau, ta hỏi thăm nàng tình huống vừa rồi. Nàng người này rất coi chừng đấy. Tiểu Na từ từ hướng ta giảng thuật vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra, ngươi gọi điện thoại mà nói người bệnh thê tử muốn khi đi tới, ta đã cảm thấy kỳ quái. Bởi vì người bệnh nhập viện về sau, cũng chỉ có hắn đồng sự tới thăm qua hắn, mà vợ hắn một lần cũng không có đã tới. Hơn nữa ngươi nói nàng mang đến nước canh khả năng hạ độc, ta tiểu lo lắng hơn rồi, dù sao người bệnh tại trong bệnh viện gặp chuyện không may, phiền phức của chúng ta cũng không ít. Cho nên ta tại quải điệu tuyến chi hậu, lập tức bỏ chạy đi mua một phần hoa kỳ tham gia canh gà, còn cùng chủ quán nhiều lấy một cái duy nhất một lần chén canh. Người bệnh thê tử vừa mới tiến phòng bệnh, lập tức tiểu nghĩ ngược lại suốt cấp người bệnh uống, ta nhượng y tá hỗ trợ, đem nàng kêu đi ra ngoài. Nàng đi ra phòng bệnh về sau, ta sẽ đem bình nước nóng lý suốt rót vào không chén canh lý, gồm vừa mua được canh gà rót vào bình nước nóng trong, sau đó lập tức đem đông tây thu thập xong. Ta vừa bả làm xong chuyện này, nàng tiểu phản trở về phòng bệnh rồi, y tá vừa rồi nói với ta, nàng tựa hồ phát giác được không đúng, cho nên không có thể cuốn lấy nàng càng thời gian dài. Mà nàng tại phản trở về phòng bệnh về sau, lập tức tiểu xem xét đặt ở trên tủ đầu giường bình nước nóng, may mắn ta tại chi tiết, tỉ mỉ thượng xử lý được cũng không tệ lắm, cho nên không để cho nàng phát giác bị ta đánh cháo rồi. Nàng xem thấy người bệnh bà suốt uống đến một giọt không dư thừa chi hậu, liền thu thập bình nước nóng, cũng hướng ta hỏi thăm người bệnh tình huống. Nàng cũng không tầm thường người hỏi như vậy người bệnh khi nào có thể khôi phục, mà là hỏi ta người bệnh có phải hay không vĩnh viễn đều có thể như vậy si ngốc ngớ ngác. Nàng như thế hỏi thăm, theo tâm lý học góc độ phán đoán, tựa hồ là cũng không nguyện ý trông thấy người bệnh khôi phục, hơn nữa hy vọng người bệnh một mực duy trì hiện trạng, thậm chí bệnh tình tăng thêm. Ta chi tiết nói cho nàng biết, người bệnh tại trong ngắn hạn bệnh tình xuất hiện chuyển biến tốt đẹp cơ hội rất hơi. Phản ứng của nàng tựa như ta đoán trước như vậy, như thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch một loại. Chi hậu, nàng còn hỏi thăm một ít về tiền chữa trị vấn đề, biết được là do hỏa táng tràng ứng ra về sau, nàng đã đi. Tiểu Na sau khi nói xong, sẽ đem chứa ở duy nhất một lần chén canh lý canh gà đưa cho ta, ta lấy đến cái mũi nghe thấy nhất hạng, cũng không có đặc thù mùi vị khác thường, cùng bình thường canh gà không nhiều lắm phân biệt. Có lẽ có thể cho duyệt đồng xét nghiệm nhất hạng, bất quá ta đối với cái này cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Cùng Tiểu Na đạo lúc hát, nàng mỉm cười hướng ta phất tay, nhớ rõ lời của mình đã nói a. Xem ra bữa cơm này là trốn không thoát. Đi vào kỹ thuật đội văn phòng, rõ ràng quỷ ảnh cũng không có một cái, sẽ không phải là cùng đi dạo chơi ngoại thành đi à nha. Ta bả canh gà đặt ở duyệt đồng trên bàn công tác, tiểu đi địa phương khác tìm người. Thế nhưng mà lẹn một vòng không có tìm được, nhưng lần nữa đi vào văn phòng lúc lại phát hiện mọi người tại. Các ngươi vừa rồi chạy cái kia rời đi. Ta hỏi. Đi hiện trường lấy chứng nhận A. Buổi sáng bề bộn đến bây giờ, đều nhanh chết đói, ngươi quá lai có phải hay không muốn mời ta ăn cơm? Duyệt đồng thần sắc rất giống một cái tác hối tham quan. Cơm sẽ không có, súp cũng có một chén, ngươi muốn hay không? Ta hướng nàng bàn công tác chỉ một ngón tay, lập tức phát hiện vừa rồi đặt ở nơi nào canh gà không thấy rồi. Chính lại cảm kinh ngạc chi tế, Lang Bình thanh âm tại sau lưng vang lên, ngươi nói cái này một chén sao? Ta vội vàng quay đầu lại, phát hiện Lang Bình một tay nâng chén canh, một tay cầm chén tre. Ta vội vàng nhào tới trước đem chén canh đoạt lấy đến, thế nhưng mà vốn là tràn đầy một chén canh gà, hiện tại chỉ còn lại có một chút, không khỏi ngửa mặt lên trời kêu rên, Lao Thiên à, ai bảo ngươi uống, đây chính là vật chứng à. Lang Bình đánh cho trọn vẹn nấc, xấu hổ địa chỉ vào Duyệt Đồng, là đội trưởng để cho ta uống. Ta trợn mắt trừng mắt Duyệt Đồng, khó thở bại hoại địa chất vấn, ngươi làm gì thế gọi Lang Bình bả vật chứng uống hết. Nàng lộ ra bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, ngươi lại không có biết là vật chứng. Ta trở về chứng kiến có một chén canh phóng thích mặt bàn, hơn nữa còn là ôn, tưởng rằng người khác sau khi cơm nước xong đóng gói hồi đến cho ta đấy. Ta không thích Hoa Kỳ tham gia hương vị, vứt bỏ lại cảm thấy lãng phí, cho nên tiểu nhượng Lang Bình uống hết. Ta bản muốn tiếp tục cỡ trách nàng, bất quá tâm niệm một chuyến, lập tức tiểu câm mồm. Đấy chén còn có thiếu canh gà, muốn xét nghiệm nên không thành vấn đề. Hơn nữa Quách Đình chỉ là hôn đi một tí phụ cho đi vào, đã tính xét nghiệm cũng không có thể sẽ có bao nhiêu phát hiện, nhưng là nếu như tìm cái chuột bạch bà suốt uống xong, chẳng phải có thể càng trực tiếp địa biết rõ cái này suốt đến cùng có cái gì cổ quái sao? Ta thay đổi một trương khuôn mặt tươi cười, ôm Lang Bình bả vai, hắn rất không có ý tứ địa xông ta cười cười. Ta dùng sức địa vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi, bà suốt uống sau có cảm giác gì? Thật sự thực xin lỗi, ta không biết cái này suốt nguyên lai là vật chứng. Hắn bắt tay ngã vào trên đầu lắc lư, cũng liên tục túi đầu tạ lỗi. không có sao, uống hết coi như xong. Ta lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, lần nữa hỏi, cảm giác như thế nào? Hắn đại khái là đã cho ta muốn tìm hắn phiền toái, vẫn là liên tục túi đầu nói xin lỗi, buộc ta muốn tới hung ác, ôm bờ vai của hắn dùng sức rung hai cái, giống lớn nói, ta hỏi ngươi uống xong súp sau có hay không đặc biệt cảm giác? Hắn bị ta giống được sửng sốt, một lát sau nhỏ giọng nói, cũng không có đặc biệt gì cảm giác, không biết là miệng khô, có lẽ không có phóng thích bột ngọt. Hắn chậm chạp một lát liền hoảng sợ kêu to, cái này súp nên không có độc chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, hai vách mạch rừng, hạ, ta nào biết, không muốn chết được không minh bạch, tiểu tranh thủ thời gian cầm lấy đi xét nghiệm. Ta đem chén canh giao cho hắn, hắn tiểu nhanh như chớp địa chạy tới xét nghiệm rồi. Hắn đi rồi, Duyệt Đồng tiểu hỏi ta, cái này súp ngươi là tại nơi đó lấy được? Ta bả quyết định sự tình chi tiết nói cho nàng biết, cũng lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, bả chụp ảnh đến trên tấm ảnh rơi vào tay máy tính làm cho nàng xem. Nam nhân này rất lợi hại, không thể so với tiểu tương còn thiếu một ít, ngươi có lớn như vậy sao? Vốn muốn cùng nàng thảo luận tình tiết vụ án, không nghĩ tới nàng vậy mà đối với trong tấm ảnh nhân vật nam chính bình luận đầu phẩm đủ, còn đùa giỡn ta. Cùng nàng thảo luận loại sự tình này, cuối cùng nhất có hại chịu thiệt nhất định là ta, cho nên ta không có lý nàng, định dùng máy tính bả đập đến lá bùa cái kia mấy tấm hình chia bị ca. Thế nhưng mà nàng gặp ta muốn đem trên tấm ảnh rơi vào tay email, vậy mà hỏi, ngươi sẽ không phải nghĩ lại làm cho cái hình ảnh ướt át môn xuất hiện đi? Ta sẽ nhàm chán như vậy sao? Ta tức giận địa trả lời. Nàng ra vẻ chăm chú trả lời, cái này không gọi nhàm chán, có lẽ gọi biến thái mới đúng. Chăn chăn thường xuyên nói với ta, ngươi là đại biến thái. Chúng ta đều biết đã nhiều năm rồi, ta có phải hay không biến thái, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta đương nhiên tin tưởng, ngươi từ đầu đến cuối cùng đều là biến thái cuồng. Câu trả lời của nàng để cho ta triệt để im lặng. Bà ảnh chụp phát đến VK hòm thư về sau, ta liền gọi điện thoại cho hắn giao đãi sự tình từ đầu đến cuối, cũng nhượng hắn tại trên mạng tìm tòi nhất hạng, xem có thể hay không tra ra cái này lá bùa có tác dụng gì. Nhưng mà, cái thằng này biết rõ ta vô không ít hình ảnh ướt át về sau, vậy mà đối với ta nhõng nhẽo cứng rắn thao, gắng phải ta bả sở hữu tất cả ảnh chụp đều cấp hắn, còn mỹ kỳ danh viết, ta cũng không phải là thuần túy vì thỏa mãn nhìn xem người khác tư ẩn tư dục, mà là vì công tác vi với ngươi muốn những này ảnh chụp. Ngươi đem cho nên ảnh chụp đều cho ta, ta tài có thể rất tốt địa khai triển mở rộng công tác a. Ngươi vẫn là ít nhất mấy lời nói nhảm à, muốn ta bả khác ảnh chụp cấp ngươi cũng có thể, bất quá ngươi được nói cho ta biết trước, cái này lá bùa có làm được cái gì đồ. Vì đề cao cái này hèn mọn bị ổi nam công tác hiệu suất, ta chỉ tốt lựa chọn thỏa hiệp rồi. Tốt, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Xem ra hiệu quả còn rất rõ ràng, hắn lập tức tiêu cúp điện thoại rồi. Cùng Vĩ Ca thông xong điện thoại sau không bao lâu, Lang Bình sẽ cầm xét nghiệm báo cáo đã tới, trông thấy một bộ đại nạn không chết bộ dáng, cảnh gà có lẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, hắn mỉm cười nói, không có kiểm nghiệm ra có độc vật chất, tiểu là phát hiện có chút ít than hạt, hẳn là do trang giấy thiêu đốt thành cho tàn, an không chết người đấy. Ồ, các ngươi ở trên hoàng mạng sao? Duyệt Đồng đang xem Quách Đỉnh cùng Lưu Tân kịch chiến ảnh chụp, đối với Lang Bình nghi vấn, nàng không có nửa điểm không có ý tứ, bình tĩnh chỉ vào người của ta nói, những này hoàng đồ là cái đồ biến thái cuồng mang đến đấy. Lang Bình dùng ánh mắt khác thường xem ta vội vàng hướng hắn giải thích ảnh chụp nơi phát ra. Nguyên lai là như vậy, cái này nữ lớn lên cũng không tệ lắm, đáng tiếc dĩ nhiên là như thế phóng đãng người. Lang Bình lúc nói chuyện nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào máy tính màn hình. Rốt cuộc ai mới là biến thái cuồng? Ta ngược lại cho rằng bọn họ hai cái mới được là. Gọi điện thoại cho Chăn Chăn, vừa tiếp xúc với thông chỉ nghe thấy nàng châm chọc khiêu khích, "Ồ, ngươi rốt cuộc cùng tình nhân cũ thân mật đã xong?" "Đúng vậy a. Chúng ta vừa mới mướn phòng đi, hiện tại khả mệt chết đi được." Ta dùng mập mờ ngữ khí đáp lại. "Chết biến thái. Còn chưa có chết cựu mau tới đây làm việc. Quách Đình hiện tại đang cùng một cái bác sĩ thông đồng. Nàng nói cho ta biết một cái địa chỉ sau tiểu mất nét rồi. Chăn Chăn theo như lời địa phương tại cựu nội thành, hiện tại trên cơ bản đều là cho thuê cấp thu nhập không cao từ bên ngoài đến công, vệ sinh điều kiện thập phần chênh lệch, chị An cũng không tốt lắm. Ta rất kỳ quái Quách Đình tại sao phải tới chỗ như thế, hoặc là nói để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, nàng tại sao lại cùng ở loại địa phương này người thông đồng cùng một chỗ. Căn cứ trước quan sát, nàng là cái thấy tiền sáng mắt người, chắc có lẽ không cùng người nghèo liên hệ. Bất quá, muội muội của nàng Quách Nghiên lại thích nhất cùng học sinh nghèo hôn cùng một chỗ, hoặc là chúng ta có thể ở chỗ này có chỗ phát hiện. Cùng Chăn Chăn hội hợp lúc, vừa bạn vượt qua Quách Đình lại diễn xuất tình yêu động tác phiến, thế nhưng mà lần này không có giữa trưa lúc may mắn như vậy, không tìm được có thể thưởng thức diễn xuất tốt vị trí. Bất quá, tuy nhiên không thể nhìn, nhưng vẫn là có thể nghe. Bởi vì Quách Đình đang theo nàng phanh phu tại một gian cựu rách nát nhà trệt lý giá hợp, cái kia phiến không có một khối thủy tinh là nguyên vẹn cửa sổ, căn bản không thể cách trở trong phòng truyền ra dâm ế thanh âm. Ta cùng Chăn Chăn ngồi xổm dưới cửa sổ, nghe bên trong truyền ra thân thể tiếng va chạm. Thanh âm rất có tiết tấu, khi thì nhanh khi thì chậm, hiển nhiên là chín cạn một sâu chiêu thức, xem ra vị này phanh phu cũng không phải là chỉ biết kinh suất thô bạo đàn ông. Tại phanh phu có kỹ xảo tiến công xuống, Quách Đình rất nhanh đã tiến vào trạng thái, tiếng phóng đãng không dứt, tô thể, lại dùng lực điểm, lại độ sâu một điểm. Nhanh a, nhanh độ sâu một điểm, biệt mỗi lần chỉ có tiến một chút. Ta tiểu quay quay, cầu người khác làm việc phải có lễ phép a. Cửa sổ nội truyền ra một bà nhã nhặn nam tính thanh âm. Tô thể, ba người, nhanh cho ta sâu hơn một điểm, ta chịu không được rồi. Quách Đình âm thanh rên rỉ thật đúng là nhượng người mất hồn, ngồi sổ ngoài cửa sổ ta đây tại thật sự chịu không được đây này. Người tại gọi ai đó? Tô tệ nhưng bà nhận hết dục hỏa dậy vò dâm phụ đùa bỡn tại bàn tay chi gian. Đủ ca, ta hảo lão công, nhanh cho ta lại dùng lực điểm a, ý lấp dịu, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Úc, nha, nha, a. Tiếng va chạm đột nhiên do chỉ hoãn chuyển gấp, Quách Đình âm thanh rên rỉ cũng một phát không thể vãn hồi, nghe được ta cơ hồ muốn đem bên cạnh chăn chăn bổ nhào. Bất quá, trên mặt đất ô nước giàn rủa, nếu ta thật sự đem nàng bổ nhào, nàng không đem ta đánh thành đầu heo mới là lạ. Nhưng mà, chăn chăn tình huống tựa hồ cũng không tốt đến chỗ đó, sắc mặt giống như chín mọng táo đỏ, khiến người tâm động. Thật muốn thân nàng một ngụm, bất quá ta còn không có mua bảo hiểm, bị nàng đánh thành tàn phế lời mà nói, nửa đời sau cũng không hay qua. Hồi tưởng lại, giữa trưa lúc không có bị nàng ném lâu, đã là trường sinh thiên phủ hộ rồi. Kịch truyền thanh phát ra ước nửa giờ, có tiết tấu thân thể tiếng va chạm và dâm đãng âm thanh rên rỉ rốt cục đều dừng lại rồi, kế tiếp trong phòng truyền ra chính là dâm phụ dâm côn gian xỉ xào bàn tán. Mở miệng trước chính là Tô Thể, bà bối, cho ta làm được tuyệt, rất thoải mái a. Y lớp dịu chết rồi, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta thư thái như vậy. Tuy nhiên đã xong việc, nhưng Bách Đỉnh tiểu mỹ thanh âm vẫn có thể nhượng người động tình. Ta nghĩ Tô Thể đại khái còn đang nuốt ve mê người thân thể, nếu không phải sợ bị phát hiện, ta thật đúng là muốn rình coi nhất hạ. Vậy sao? Thực thư thái như vậy, về sau tiểu cùng ta tốt rồi. Tô Thể lời nói vừa ra, Quách Đình âm thanh rên rỉ lập tức vang lên, ta có thể tưởng tượng hắn tại đang tại thần bí trong hạp cốc thăm dò, tìm kiếm nước suối ngọn nguồn. Ta cũng muốn với ngươi cả đời, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. A. Quách Đình âm thanh rên rỉ vài tiếng, Đức Quán nói, ngươi cũng biết, ta hiện tại rất cần tiền, rất nhiều tiền. A. Đang lấy tới đầy đủ tiền, ta tiểu, a. Nàng đã nói không nên lời nguyên vẹn mà nói rồi, dâm ế kịch chuyển thanh lại tiếp tục. Theo lý thuyết, như Quách Đình loại này kinh nghiệm tình dục phong phú nữ nhân, thân thể độ mẫn cảm có lẽ không cao, như thế tiếng phóng đãng không dứt. Nguyên nhân không có gì hơn hai cái, một là Tô Thể có được hơn người kỹ xảo, hai là nàng chẳng qua là giả dên gì mà thôi. Ta cho rằng thứ hai khả năng khá lớn. Đợt thứ hai kịch chiến so với trước một trận càng cao hơn chiều thay nhau nổi lên, tiếng phóng đãng không dứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, dâm ế khí tức, thượng, cùng chăn chăn ngồi xổm phá phòng cũ dưới cửa sổ, nghe bên trong truyền ra từng đợt rồi lại từng đợt âm thanh dên gì, khó tránh khỏi hội cảm thấy tâm ngứa khó lại. Bất đắc dĩ giữa trưa mới bị nàng bạo đánh một trận, nếu như hiện tại lại khinh bạc nàng, chỉ sợ sẽ bị nàng đánh thành tàn phế. Thật vất vả mới nấu đến đợt thứ hai kịch chiến chấm dứt, âm thanh rên rỉ rốt cục đình chỉ. Một hồi trầm trọng tiếng hít thở qua đi, trong phòng truyền ra mặc quần áo thanh âm cùng với Quách Đình thanh âm đàm thoại, cũng đã trễ thế như vậy, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi nhất định à. Không ở lại đến nhiều theo giúp ta một hồi sao? Tô Thể ngữ khí giống như cầu khẩn một loại, tựu như Quách Đình vừa rồi cầu khẩn hắn ra đem hết toàn lực lúc đồng dạng. Ta lưu lại, ngươi còn cái kia có thời gian nghỉ ngơi chứ? Thì hỉ. Quách Đình tiếng cười thật đúng là lang thang được có thể, ta nghĩ nàng đại khái lại tại đùa bỡn lấy đã ủ rũ tiểu côn trùng a. Ngươi không phải sợ ta không có thời gian nghỉ ngơi, mà là còn muốn đi tìm nam nhân khác à? Tô Thể trong thanh âm bao hàm ghen ghét cùng phẫn nộ, đồng thời lại có chứa một tia bất đắc dĩ. Biệt nghĩ nhiều như vậy, sớm chút nghỉ ngơi, đêm nay còn có sống muốn làm. Đảng tiên lợi nhuận đã đủ rồi, ta tiểu chỉ thuộc về ngươi một cái. Quách Đình dứt lời, hôn môi thanh âm liền vang lên. Quách Đình ly khai cũ nát cho thuê sau phòng, tiểu lên một chiếc xe taxi, chúng ta lập tức lái xe theo đuôi. Trên đường, chăn chăn hướng ta giảng thuật chúng ta chia tay sau chỗ quan sát đến tình huống. Quách Đình ly khai bệnh viện sau an vị xe taxi về nhà. Ta chạy đến đối diện sân thượng lúc, nàng đã tại phòng ngủ rồi, lấy chính thức hạ một đạo gạt tại trên cửa sổ lá bừa, đặt ở chén nhỏ lý đốt hóa thành cho. Chi hậu tình huống ngươi có lẽ cũng có thể đoán được, nàng đến phòng bếp bả nồi đun nước lý còn lại canh gà hơi chút đun nóng, múc đến trong chén hỗn hợp phủ cho sau lại rót vào bình nước nóng lý. Chi hậu, nàng cựu lại nhắc lại lấy bình nước nóng đi ra ngoài, mà lần này nàng đi chính là một gian ở vào cựu nội thành bệnh viện. Nghiêm khắc mà nói, đó cũng không phải bệnh viện, mà là một gian tiểu phòng khám bệnh. Ta vốn nghĩ nàng dẫn theo canh gà, hẳn là đến thăm bệnh à, nhưng lại cẩn thận tưởng tượng. Nhỏ như vậy phòng khám bệnh vậy sẽ có người bệnh lưu ý đây này. Nàng đến thời điểm trong phòng khám một bệnh nhân cũng không có, vào cửa sau liền trực tiếp đi vào ngoại khoa phòng. Bởi vì sợ bị nàng phát hiện, ta chưa cùng đi vào, bất quá phòng tường nửa khúc trên chỉ dùng để thủy tinh làm, cho nên ta bên ngoài cũng có thể trông thấy tình huống bên trong. Ta vốn tưởng rằng nàng là tới cầu xem bệnh, nhưng nàng tiến phòng sẽ đem súp đổ ra cấp bác sĩ uống, sau đó tiểu ngồi xuống cùng bác sĩ nói chuyện phiếm. Bác sĩ bà súp uống xong lúc, một vị khác bác sĩ sẽ tới giao ban rồi. Hắn cùng đồng sự nói vài câu, liền thu dọn đồ đạc cùng Quách Đình cùng một chỗ ly khai. Thầy thuốc kia gọi Tô Thể a. Nghe xong nàng tự thuật về sau, ta liền hỏi: "Ngươi vừa rồi cũng không nghe được ấy ư? Quách Đình vẫn luôn là như vậy gọi hắn." Chăn chăn trợn mắt nhìn ta một cái, mà ta tắc thì hồi dùng mập mờ ánh mắt, chê bữa, vừa rồi ta chỉ nghe thấy Quách Đình tiếng rên rỉ. Nàng trừng ta liếc, lại mắng ta là đại biến thái, ta cố ý lộ ra dâm tục dáng tươi cười, dùng sức địa hướng chúng quanh ngửi một cái, rêu cợt nói: "Ôi, ta như thế nào nghe thấy một cổ là lạ hương vị." Kỳ thật vừa rồi tại ngoài xe ta cũng đã nghe thấy được, bất quá tại trong xe thì càng rõ ràng rồi. Nàng cũng giống ta như vậy hướng chúng quanh hít hà. Nhưng đội hồ cũng không có nghe thấy được mùi vị khác thường, sửng sốt sau nửa ngày mới hiểu được ta trô nói rất đúng cái gì. Lập tức sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ ba phần, thật lâu tài nghẹn ra một câu, ta cái gì cũng không có nghe thấy được, cái mũi của ngươi có vấn đề. Ta nhịn không được cười ha ha, nàng tắt thì, túng, vẫn được xấu hổ vô cùng, muốn nhiều quính mặt buồn. Thì có nhiều quính mặt buồn. Cười, cười cái gì? Ta thật vất vả mới dừng tiếng cười, ra vẻ quan tâm nói, chăn chăn, chúng ta đồng sự một hồi, có cần mà nói cứ mở miệng, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi đấy. Ngươi đi chết đi. Nàng rốt cục thẹn quá hóa giận bà ta đánh, hại ta thiếu chút nữa tông xe. Chúng ta bám theo một đoạn Quách Đình cưới xe taxi, phát hiện nàng lại phản về trong nhà. bởi vì sợ gây chú ý ánh mắt của người ngoài, chúng ta hôm nay mở đích không phải xe cảnh sát, cho nên không thể tùy tiện loạn ngừng ném loạn. Tranh thủ thời gian tìm cái địa phương bả xe ngừng tốt, chúng ta tiểu lập tức chạy hướng nhà nàng đối diện cái kia tòa nhà lâu sân thượng chạy. Tuy nhiên nhà này lâu cũng chỉ có tầng 7, nhưng muốn một hơi chạy lên đi vẫn là thật mệt mỏi, ta chạy đến 5 tầng tiểu không còn thở, tại đã kêu chạy ở phía trước chăn chăn kéo ta, cũng thò tay đi kéo y phục của nàng. Nhưng mà, ta tựa hồ kéo sai rồi địa phương, vậy mà kéo đến quần của nàng lên, đem nàng quần thể thao đã kéo xuống một chút, lộ ra có hùng bảo bảo đồ án màu hồng phấn đồ lót. Tại thời khắc này, chúng ta đều đột nhiên dừng lại, không khí phảng phất tại trong chốc lát đọng lại. Ta không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, chỉ muốn nói câu nói nhượng đại gia không sẽ cảm thấy thái xấu hổ, nhưng mà ta mới mở miệng tiểu đã hối hận, bởi vì ta rõ ràng nhất thời đại nao thiếu dưỡng nói câu hối hận không kịp mà nói, quần lót của ngươi rất ngây thơ. Ngươi đi chết đi. Chăn chăn một cái thần long bãi vĩ, hướng ngực ta khẩu đạp một ước, đạp được ta sau này lăn xuống thang lầu. May mắn ta kịp thời hai tay ôm đầu, bả đầu bảo vệ tốt, cho nên không có bả đầu ngã xấu, bất quá cũng rơi toàn thân đau đớn. Nhất là ngực, không biết có hay không cho hắn đá gãy xương cốt. Nàng hướng lườm ta liếc, rớt xuống một câu không có ngã chết cũng sắp theo kịp, chết biến thái. Sau đó cứ tiếp tục hướng thượng chạy, cứ mặc kệ sống chết của ta. Chịu đựng đau đớn, thật vất vả tài bò lên trên sân thượng, cầm lấy kính viễn vọng hướng Quách đỉnh ra xem xét, phát hiện nàng đang dùng khăn mặt bôi tóc, xem bộ dáng là vừa tắm rửa xong. Ai, đáng tiếc a, đến chậm một bước, bằng không thì có thể trông thấy mỹ nhân đi tắm rồi. Nàng lau khô tóc sau tiểu thay quần áo, cũng ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm. Trước mỗi lần thấy nàng đều là mặc váy, nhưng lần trở lại này nàng lại thay đổi một đầu thiếp thân quần jean, bất quá cái này đầu quần có thể đem nàng hạ thân đường cong hoàn toàn phụ trợ đi ra, không có thể so váy chỗ thua kém. Cách ăn mặc xong sau nàng tiểu đi đến phía trước cửa sổ, và cuối cùng tờ giấy kia phủ gỡ xuống, cùng ban ngày lúc đồng dạng, đặt ở chén nhỏ lý nhanh nhóm, lại đi đến phòng bếp đun nóng nồi đun nước lý canh gà, bà canh gà cùng phủ cho hỗn hợp sau lại rót vào bình nước nóng. Trông thấy cử động của nàng, ta không khỏi cảm thán nói, nữ nhân này cũng thật lợi hại à, một nồi canh gà phân biệt cấp 3 nam nhân uống. Ta nghĩ nàng đại khái vừa chuẩn bị đi gặp tình lang rồi. Quả nhiên, nàng bạn nạp liệu canh gà chuẩn bị cho tốt về sau, tiểu dẫn theo bình nước nóng đi ra phòng khách, cũng lấy điện thoại di động ra tựa hồ nghĩ gọi điện thoại. Nhưng mà đúng lúc này hậu, nàng đột nhiên nhìn về phía đại môn, tựa hồ là có người gõ cửa. Nàng để điện thoại di động xuống đi đi mở cửa, ngoài cửa nguyên lai là Lưu Tân. Lưu Tân vừa vào cửa lại ôm nàng thân qua không ngừng, cũng giở trò vuốt ve thân thể mềm mại của nàng. Nhưng nàng cũng không có như ban ngày như vậy tiếp nhận đối phương vuốt ve, mà là làm nũng giống như bả đối phương đẩy ra, cũng ý bảo hắn tọa hạ. Lưu Tân không quá tình nguyện địa ngồi trên cắt phát về sau, quyết định liền đem bình nước nóng lý nạp liệu canh gà đổ ra cấp hắn uống. Ta vốn tưởng rằng cái này đối với gian phu dâm phụ lập tức lại hội đại chiến 36 cái hiệp, nhưng là Lưu Tân uống xong suốt về sau, quyết định đem hắn đẩy ra ngoài cửa rồi. Lưu Tân đi rồi, quyết định tiểu phản hồi phòng ngủ, tiến vào đáy giường nhảy ra cái kia trang bị hồng sắc chất lỏng tiểu bình thủy tinh, sau đó vừa giống như ban ngày như vậy dùng bút lông tại giấy vàng thượng vẽ bừa. Xem ra nàng thật không ngờ Lưu Tân hội bỗng nhiên sờ lên môn, bất quá nàng nổi một bát tô canh gà, mới có thể đưa cho Hồng Kông nông dân uống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, dâm hế khí tức, hạ, nàng tựa hồ rất thời gian đang gấp, bả lá bùa họa, vẽ, tốt sau cũng không có như ban ngày như vậy ra hoa tại phía trước cửa sổ hàng khô, mà là trực tiếp dùng điện trúng gió thổi khô. Thổi khô chi hậu, đương nhiên tiểu lại bắt chước làm theo nạp liệu canh gà. Tại nàng hướng canh gà lý thêm xong liệu lúc, phóng thích ở phòng khách điện thoại tựa hồ vang lên, nàng đội vàng địa chạy ra phòng khách gần nghe, dăm ba câu liền sau khi cúp điện thoại, sau đó tiểu lập tức dẫn theo bình nước nóng đi ra ngoài rồi. Ta vốn tưởng rằng nàng xuống lầu sau hội ngồi xe taxi đi khách sạn tìm Lý Cam Lâm, nhưng trên thực tế nàng lại ngốc đứng tại bên đường, vài xe taxi tại trước mắt nàng trải qua, nàng cũng không động với chung, tựa hồ là đang đợi người. Ta đang nghĩ ngợi, nàng đẳng có phải hay không là cái khai mở bảo mã người giàu có lúc, công lộ cuối cùng liền chuyển đến động cơ điên cuồng gào thét, một cái mang theo đầu khôi nam nhân cưới một cố Yamaha xe gắn máy, như một tay đua xe tựa như từ đằng xa báo táp qua lai, vận tốc chí ít có 120 km. Thằng nếu là ở trống trải trên đường, cái tốc độ này cũng không tính nhanh. Ta thượng đường cao tốc lúc muốn nổi giận cái 140 cũng có khó, nhưng nơi này chính là trung tâm chợ khu náo nhiệt, tuy nhiên cũng không phải là cao thấp lớp giờ cao điểm, nhưng lộ lên xe cộ cũng không ít. Mà hắn giống như đã đạt tới xe người hợp nhất cảnh giới vong ngã giống như, trên đường đi tả xuyên hữu đột gặp xe qua xe, theo ta nghe thấy động cơ thanh âm, đến hắn tại Quách đỉnh trước mặt dừng lại, chẳng qua là mấy giây chuyện ở giữa. Xe gắn máy vừa dừng lại, tay đua xe liền mở ra đầu khôi chắn gió cháo. Ta tuy nhiên không có thể nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn, nhưng lợi dụng kính viễn vọng có thể trông thấy trên mặt hắn có một đạo rõ ràng vết sẹo, cảm giác như là mặt sẹo. Hắn cùng Quách Đình nói hai câu, thứ hai lập tức ngồi vào giật lên, cung thân mật địa ôm eo của hắn. Nàng chẳng những bả đầy đặn hai vú toàn bộ đặt ở đối phương trên lưng, còn đem mặt cũng dán đi, cảm giác tựa như cái lao nê muội, cùng trong tay nàng cầm bình nước nóng không hợp nhau. Lao nê muội xuất từ điện ảnh Lao nê muội, 1995 năm, sau dần dần trở thành tiếng Quảng Đông mới lời nói quê mùa. Lao bùn ý vi trên người nước bùn, thí dụ như tế công theo trên người trà sát ra lao bi đất. Mà lao nê muội tắc thì dùng cho hình dung thường xuyên lưu luyến quán bar, vũ trường, mà lại lạm giao thành cánh biên giới thiếu nữ. Cùng răng ẻn đạn trợ dụ tập thành làm giang hồ tương đối, cùng quốc ngữ trong thái muội tương tự. Khắc, thái muội một từ cũng là xuất từ Quảng Đông. Cái này tay đua xe thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, Quách Đình ngồi xuống tốt, hắn lập tức liền quay chân ga, chạy xe máy như máy bay đồng dạng, như manh thú gào thét giống như động cơ tiếng vang lượn cả con đường nói. Ta lập tức lái xe theo đuôi, nhưng muốn đuổi kịp hắn còn thật không dễ dàng a. Ta điều khiển ô tô tại mã lực phương diện khẳng định chiếm hữu ưu thế, bất đắc dĩ xe gắn máy tính cơ động ưu việt, hơn nữa hắn như tham gia trận đấu tựa như, luôn bả chân ga bốn éo đến lớn nhất, lại càng không cho bất luận cái gì cỗ xe ngăn tại hắn phía trước, không ngừng mà vượt qua. Không đầy một lát, ta tiểu liền hắn đèn sau cũng nhìn không thấy rồi. Ta chợt nhớ tới một cái hứng thú với phi pháp đua xe lưu manh, từng nói qua một câu như vậy lời nói, cùng ta đi một chuyến, có thể trông thấy đèn sau coi như người thắng. Xem ra tối nay là không cách nào nữa cùng đi theo rồi, liền cái kia tay đua xe trưởng dạng gì cũng không có tin tưởng, thực là đáng tiếc à. Ta đem chiếc xe ngừng đến bên đường bất đắc dĩ thở dài. May mắn ta đã nhớ kỹ xe của hắn tên cửa hiệu mã, thăng thêm trên mặt hắn có rõ ràng mặt sẹo, ngày mai nhượng A Dương hỗ trợ điều tra nhất hạng, mới có thể biết rõ hắn là ai. Ngươi là vì không thể nhìn thấy bọn họ làm chuyện này cảm thấy đáng tiếc à. Chăn chăn trợn mắt nhìn ta một cái, theo ánh mắt của nàng, ta có thể đoán được trong nội tâm nàng còn có câu nói không có nói ra, cái kia chính là không cần phủ nhận, theo ta biết ngươi là đại biến thái. Đúng vậy à. Ta đích thật là vì việc này cảm thấy đáng tiếc, bất quá hiện tại cũng không có biện pháp rồi, ai biết bọn hắn sẽ tới địa phương nào lêu lổng. Ta ra vẻ vạn phần bất đắc dĩ hình dáng. Cái kia làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Về nhà trước nghỉ ngơi đi, ngươi cũng ứng tắm rửa rồi, bằng không thì trên người luôn có trận lạ lạ hương vị. Ta vừa nói hướng nàng hạ thân lướt qua, mặt của nàng lập tức ửng đỏ lên, ta không khỏi cất tiếng cười to. Tại nàng ửng đỏ trên mặt đẹp, cơ bắp có chút run rẩy, lập tức gân xanh hiện ra dữ dội, xem ra vừa muốn cho ta cười nhạo mà thẹn quá hóa giận rồi. Quả nhiên, nàng đột nhiên hướng ta nhào đầu về phía trước, hai tay véo lấy cổ của ta, hung ác địa chửi bậy, ta hôm nay muốn vì dân trừ hại, bóp chết ngươi cái này đại biến thái. Có lẽ vui đùa khai mở lớn hơn, có lẽ da mặt của nàng so với ta trong tưởng tượng muốn mỏng hơn nhiều lắm, dù sao nàng hiện tại xử chính là ngon liệt, tựa hồ thật sự muốn đem ta bóp chết. Tuy nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nhưng ta cũng không muốn làm cái đoạn mệnh bị a. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng bị nàng béo lấy cổ lại nói không ra lời, dưới tình thế cấp bách đành phải thò tay lại kéo xe ghế dựa điều khá khóa. Nàng bà ta đặt ở xe trên mặt ghế, dùng sức địa béo ta cổ, ta kéo một phát điều khá khóa xe ghế dựa lập tức tiểu sau này ngược lại. Nàng nhất thời trọng tâm bất ổn, cả người nào vào trên người của ta. Tuy nhiên nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng đã không có lại béo lấy cổ của ta, nhưng bị tràn ngập co giãn bộ ngực sữa ngăn chặn ngực, xử ta lại càng không thở không nổi. Nghĩ há mồm thở lúc, nàng cái kia chính phát ra tiếng kêu sợ hãi môi anh đảo tiểu nện đã tới, vừa vặn nện vào trên cái miệng của ta, chúng ta lại hôn môi rồi. Nàng tránh thoát nghĩ đứng lên, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy làm cho nàng đứng dậy, bằng không nàng lại béo ta cổ, ta khả chết chắc rồi. Vì cầu bảo trụ mạng nhỏ, ta bất cứ giá nào rồi, chăm chú địa ôm lấy nàng, sử xuất bình sinh sở học hôn môi kỹ xảo, bà chỗ có hy vọng đều ký thác vào ta vẫn lấy làm ngạo tam thốn không nát miệng lưỡi thượng. Trước dùng thua môi múa mép sờ nhẹ môi anh đảo, thân thể của nàng rõ ràng run rẩy nhất hạng, nhưng vẫn tránh thoát nghĩ đứng lên. Đại bộ phận nữ tính bờ môi đều thập phần mẫn cảm, vừa mới nhất thức đầu thạch vấn lộ đã kiểm tra xong nàng cũng không ngoại lệ, cho nên ta lập tức hướng môi anh đào của nàng phát động thế công, lời lẽ đều xuất hiện, không ngừng kích thích môi của nàng. Giờ này khắc này, chỉ hận mẹ của ta chưa cho ta nhiều sinh mấy cái đầu lưỡi. Một vòng kích hôn qua về sau, nàng dãy rủa biên độ nhỏ dần, sau đó càng buông tha cho dãy rủa, thân thể mềm mại giống như bị liệt diễm hòa tan một loại, nóng rực mà lại mềm mại, yên tĩnh địa tùy ý ta xâm phạm môi anh đào của nàng. Ta nghĩ, nàng chắc có lẽ không lại béo ta cái cổ a. Bất quá an toàn là thượng sách. Ta còn tiếp tục cùng nàng hôn môi, đồng phát khởi đợt thứ hai thế công, thua môi múa mép giống như rắn xuyên việt môi anh đảo, tại ôn hòa trong miệng tìm kiếm chi âm. Có lẽ giữa trưa lúc cái kia vừa hôn liền là nụ hôn đầu của nàng, nàng hiển nhiên không hiểu được như thế nào gần ấm hôn, đầu lưỡi động tác thập phần ốc. Ký nhiên nàng không hiểu được đánh trả, ta đây tiểu không khách khí, hướng nàng phát động mạnh hơn liệt thế công, không ngừng thẻ lưỡi ra liếm cái lưỡi thơm tho của nàng và môi anh đảo, còn liền hàm răng bên cạnh trong miệng vách tường cũng không buông tha. Tại ta thi triển tất cả bốn liếm phía dưới, hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập. Hơn nữa gọi ra khí tức giống như bí mật mang theo hỏa diễm giống như nóng rực. Xuyên thấu qua nàng áp ngực ta trước bộ ngực sữa, ta càng có thể cảm nhận được nàng mai con đi loạn giống như tim đập. Người ấy trong ngực, mà ta cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ huệ, vậy có bất động tình chi lý. Ôm chặt hai tay của nàng dần dần buông ra, tại mềm mại phần lưng khẽ bước. Dục vọng sử hai tay của ta lần nữa muốn đi hạ du đi, nhưng đã có giữa chưa kinh nghiệm, ta chỉ tốt phát hồ tình mà dừng tại lễ, hai tay phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở phần lưng. Ta không biết cái này vừa hôn đã trải qua bao lâu thời gian, có lẽ thật lâu, nhưng ta cảm thấy phi thường ngắn ngủi. Ta nghĩ chăn chăn cảm thấy đại khái cũng đồng dạng, bởi vì nàng cũng không có bất kỳ nghị chấm dứt cái này vừa hôn cử động. Bất đắc dĩ trên thế gian cũng không có thiên trường địa cửu sự tình, lại tình thâm vừa hôn cũng có rời môi thời điểm. Đột nhiên xuất hiện tiếng kèn, sự say đắm ở mỹ rượu trong cảm giác làm bọn chúng ta đây ý thức được, chúng ta thế nhưng mà tại ven đường a. Chăn chăn chật vật địa đứng lên, ngồi trở lại cái chỗ mà không nói một lời, xấu hổ địa sửa sang lấy quần áo vật trang sức. Ta bả xe ghế dựa điều chỉnh tốt về sau, muốn nói câu nói hòa hoãn không khí, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hai người đều không nói gì, hào khí tuy nhiên xấu hổ, nhưng vừa rồi cái kia vừa hôn quả thật làm cho người dư vị vô cùng. Thật lâu, ta ho khan một tiếng, chính muốn nói chuyện lúc, nàng lại mở miệng trước, nếu không hề theo dõi Quách Đình lời mà nói, ta muốn về nhà. Không bằng đến trước nhà của ta tắm rửa, nếu ngươi bây giờ trở về ra, ta sợ Hà Thúc hội hiểu lầm. Ta không biết mình tại sao lại nói ra những lời này, nhưng đây thật là sự thật. Nàng cùng ta nhìn cả ngày tình yêu động tác phiến, xuất hiện phản ứng sinh lý là tất nhiên đấy. Đại bộ phận nam nhân đối với loại này nữ tính mùi đặc thù đều rất mẫn cảm. Nếu như nhượng phụ thân nàng nghe thấy được, nhất định sẽ đã cho ta đã giúp nữ nhi của hắn hoàn thành nữ hài đến nữ nhân ở giữa thoát biến. Nhưng mà, đương ta bả câu này nói ra miệng về sau, ta đã cảm thấy không được bình thường, hiện tại đã là đêm dài, ta còn cứ gọi nàng đến nhà của ta tắm rửa, đây không phải nói rõ tại câu dẫn nàng sao. Ta vốn tưởng rằng nàng hội đánh ta một trận, không nghĩ tới nàng chần chờ một lát sau, vậy mà đỏ mặt nói, bất quá ta muốn đi trước mua vài món đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, Đảng Nữ Kinh Nguyện, Thượng, theo dõi Quách Đỉnh cả ngày, mắt thấy từng màn dâm tục hình ảnh, nghe thấy từng đợt lang thang thanh âm. Ta cùng với chăn chăn đều là bình thường trưởng thành nam nữ, tại đây dâm hế khí tức lần nữa dưới sự kích thích, rốt cục cầm giữ không được tại trong xe kết hôn. Kích tình qua đi, ta nhất thời đại não đường ngắn vậy mà gọi chăn chăn đến nhà của ta tắm rửa, mà để cho ta không tưởng được chính là, nàng cư nhiên như thế trả lời, bất quá ta muốn đi trước mua vài món đồ. Trên đường về nhà, có một gian sắp đóng cửa cửa hàng, chăn chăn để cho ta đỗ xe cho hắn đi mua đồ. Ta hỏi nàng muốn mua cái gì, nàng lại không chịu nói cho ta biết, ta nói cùng nàng cùng đi mua, nàng vậy mà chừng ta liếc hung ác nói, cho ta trong xe hảo hảo đợi. Dứt lời đã đi xuống xe tiểu chạy tới. Ta ngốc trên xe chọn điếu thuốc, trong lòng nghĩ lấy nàng rốt cuộc muốn mua cái gì, tại sao phải thần bí như vậy lâu này. Sẽ không phải là đi mua áo mưa a? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng tuy nhiên bình thường tùy thiện, nhưng kỳ thật cũng rất thẹn thùng, đánh chết nàng cũng không dám hiển nhiên địa đi mua áo mưa. Hơn nữa nghĩa mụ nói nàng thị xử nữ, ta nghĩ có lẽ không có nữ sinh kia hội nguyện ý bả quý giá của mình lần thứ nhất hiến cho cao su a. Nàng kia rốt cuộc muốn mua cái gì đâu này? Bả một điếu thuốc rút xong, ta còn không có nghĩ ra kết quả, cũng chưa thấy chăn chăn đi ra. Ta không khỏi cảm thấy nghi hoặc, gian phòng này cửa hàng tuy nhiên khá lớn, nhưng cũng đã sắp tan tầm rồi, nàng coi như là không tìm được muốn mua đồ vật, nhân viên cửa hàng cũng có thể sẽ giúp nàng tìm, tại sao lâu như thế cũng không thấy nàng đi ra đâu này. Ta rất nghĩ xuống xe vào xem nàng đến cùng đang dở trò quỷ gì, bất quá làm cho nàng biết rõ ta đi vào nhìn lén, nhất định sẽ hành hung ta một trầu. Chút bất chi bất giác lại rút một điếu thuốc, chăn chăn rốt cục đi ra. Nàng vừa đi ra cửa hàng cửa ra bảo, nhân viên cửa hàng lập tức sẽ đem cuốn áp kéo xuống, xem ra vừa mới có lẽ có không ít nhân viên cửa hàng mời đến nàng. Trong tay nàng cầm một cái màu đen tiểu túi nhựa, hơn nữa bả túi nhựa nắm thành một đoàn, bên cạnh hướng xe đi tới bên cạnh bả túi nhựa nhét vào trong túi quần. Hiện tại mua đồ muốn túi nhựa nhiều lắm bỏ tiền, nàng mua đồ vật ký nhiên có thể nhét vào túi quần, vì sao còn lên giá tiền mua cái túi nhựa lâu này? Nguyên nhân chỉ có một, tự là thứ này để cho người khác, hoặc là nói là cho ta xem cách nhìn, sẽ để cho nàng cảm thấy không có ý tứ. Ta bỗng nhiên nghĩ, nàng mua sẽ không phải là thuốc tránh thai a? Người cười cái gì? Cười đến như vậy hèn mọn bị ổi. Chăn chăn vừa lên xe tự hỏi, có sao? Ta như thế nào không biết mình đang cười? Nói thực ra, ta thật sự không biết mình có cười qua. Nhanh lái xe a, đã muộn. Ta đã sớm đẳng được không kiên nhẫn được nữa, ý nhiên nàng cũng nóng lòng như thế, ta đương nhiên lập tức tiểu mãnh liệt dâm chân ga, hướng trong nhà báo tác. Đến cảnh sát ký túc xá về sau, chăn chăn như làm trộm bốn phía nhìn quanh, hoàn toàn chính xác không có người quen tài xuống xe. Kỳ thật nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới ở đây, trước cũng đi qua nhà của ta vài chuyến, bất quá trước đều là cùng những đồng nghiệp khác cùng đến, ngày nay dạ nhưng lại một mình vụ hội, khó tránh khỏi hội có tật giật mình. Ta đột nhiên cảm giác được chúng ta bây giờ tựa như yêu đương vụng trộm tựa như. Lén lén lút lút địa sờ về nhà, vừa vào cửa chăn chăn tiểu trực tiếp đi vào phòng 8, bất quá nàng vừa đóng cửa lại, lập tức sẽ mở cửa nhô đầu ra, hung ba ba, trừng mắt, nói, chết biến thái, ngươi nếu là dám nhìn lén, ta sẽ đem ngươi giết. Ta cười khổ gật đầu, nghĩ thầm ta trong lòng hắn hình tượng thật sự kém như vậy sao? Bất quá nói trở lại, ý nhiên nàng cho rằng ta là đại sát lang, và nguyện ý cùng ta về nhà. Xem ra đêm nay sẽ là cái khó quên buổi tối. Chăn chăn bình thường tuy nhiên là giữ tận điểm, bất quá đơn thuần mà lại ngay thẳng, là không sai nữ hải. Nếu không phải nghĩa mụ nói cô phụ người của nàng, sẽ bị nàng đánh chết, ta đã sớm đánh chủ ý của nàng rồi. Nhưng là tại trải qua vừa rồi một vòng kích hôn chi hậu, ta bỗng nhiên cải biến chủ ý, nàng cấp cảm giác của ta rất đặc biệt rất chân thật, để cho ta có loại muốn cùng nàng cùng cả đời xúc động. Trong ấn tượng, Tiểu Na cũng đã cho ta cùng loại cảm giác, nhưng cái loại cảm giác này lại rất mơ hồ. Có lẽ, đợi tí nữa nàng dùng khăn tắm bao vây lấy thức tha mê người thân thể đi ra lúc, loại cảm giác này hội đổi mới thêm mãnh liệt. Nhưng mà, mộng đẹp của ta cũng không có thể như nguyện, chăn chăn theo phòng tắm đi ra lúc, cũng không có giống ta trong tưởng tượng như vậy chỉ bao lấy khăn tắm, mà là mặc chỉnh tề, tựa như nàng đi vào lúc như vậy. Duy nhất bất đồng chính là, nàng thân đã không có vừa rồi cái loại nảy có thể xử nam tính adrenaline tăng vào mùi, mà chuyển biến thành chính là nhàn nhạt tắm rửa cây hương trầm vị. Kỳ quái, nàng tuy nhiên tắm rửa qua, nhưng không có thay quần áo, cái kia mùi như thế nào hội đột nhiên biến mất đâu này? Chẳng lẽ nàng không có mặc đồ lót? Tâm niệm đến tận đây, ta không khỏi hiểu ý cười cười, đêm nay nhất định sẽ rất có tư tưởng. Ngươi làm gì thế cười đến như vậy hèn mọn bị ổi, mới vừa rồi là không phải nhìn lén ta tắm rửa? Chăn chăn trừng lớn hai mắt nhìn thẳng ta, nhưng tựa hồ không có động thủ đánh ý của ta. Mà bình thường nàng bình thường là động thủ trước hỏi lại tội đấy. Không có, ta cái kia dám nhìn lén ngươi tắm rửa, chỉ là muốn khởi vừa rồi trên xe. Ta không có đem nói cho hết lời, cái là khẽ mỉm cười, gương mặt của nàng liền hồng má bắt đầu, giống như ánh nắng chiều một loại, thực muốn lập tức đem nàng bổ nhào tại trên mặt nàng thân cái đủ. Bất quá, dục tốc bất đạt, muốn nước ăn non đậu hũ không thể nóng đổi, trước kiến tạo một cái lãng mạn hào khí, lại chậm rãi thưởng thức đậu hũ kiểu nộn cũng không mượn. Dù sao đậu hũ cũng đã chủ động tiến vào hang sói. Muốn hay không nghe điểm âm nhạc, muốn kiến tạo lãng mạn không khí, âm nhạc trọng yếu phi thường, ta vừa nói tiểu bắt đầu đi đến âm hưởng trước, ý định tuyển một chương lãng mạn đĩa phát ra. Nhưng mà, đương âm hưởng lý truyền ra thái cầm động lòng người âm thanh tuyến lúc, nàng lại nói, chính ngươi nghe đi, ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Dứt lời liền đi tới trước cổng chính mở cửa chuẩn bị ly khai, chưa cho ta chút nào giữ lại cơ hội. Chẳng lẽ nàng thượng tới nhà của ta thật sự tiểu chỉ là vì tắm rửa? Ta còn tưởng rằng tắm rửa chỉ là lấy cớ mà thôi, rốt cuộc là nàng thái đơn thuần, vẫn là ta thái không chỉ mà còn tinh khiết đâu này. Mắt thấy nàng lập tức tiểu phải ly khai, ta lại không thể tưởng được bất luận cái gì có thể làm cho nàng lưu lại lấy cớ. Chính lại cảm phiền muộn chi tế, điện thoại đột nhiên vang lên, dĩ nhiên là Lang Bình gọi điện thoại tới. Đều đã trễ thế như vậy, Lang Bình còn gọi điện thoại cho ta làm gì vậy? Ta mà nói, hắn chỉ là duyệt đồng cấp dưới, bình thường chúng ta chỉ có công sự thượng tiếp xúc, lén rất ít lui tới. Hơn nữa coi như là vì công sự, một loại cũng là do duyệt đồng gọi điện thoại tới cho ta, hắn đột nhiên đêm khuya điện báo để cho ta nghĩ mãi không thông. Bất quá, điện thoại của hắn đánh cho rất hợp thời, ta chưa kịp lưu lại chăn chăn mà phiền não đây này. Quản hắn khỉ gió đánh tới là tìm ta vay tiền, vẫn là chơi gái bị bắt tìm ta cứu mạng, trước lưu lại chăn chăn nói sau. Chăn chăn vốn đã bước một chân đi ra ngoài khẩu, nhưng chung điện thoại di động đưa tới chú ý của nàng, hướng ta bên này lướt qua. Ta nắm chặt cơ hội, lách vào làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ nói với nàng, là Lang Bình gọi điện thoại tới, khả năng lại có sống muốn làm. Dứt lời liền gần thông điện thoại. Vốn ý định mặc kệ Lang Bình nói cái gì, cũng giả vờ giả vị địa nói mò một phen, dù sao lưu lại chăn chăn tài là của ta hàng đầu mục đích, chỉ cần là cùng công tác không quan hệ sự tình, ta tài mặc kệ sống chết của hắn. Bởi vì giờ phút này với ta mà nói, không có gì so tính phúc quan trọng hơn. Nhưng là điện thoại vừa tiếp xúc với thông, ống nghe truyền đến một câu để cho ta cảm thấy không hiểu thấu mà nói, nữ nhân kia tại chỗ nào? Nhanh dẫn ta đi gặp nàng, nhanh ta đi gặp nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, Đảng Nữ Kinh Nguyện, hạ, mã số là Lang Bình trong nhà điện thoại, thanh âm cũng là Lang Bình thanh âm, nhưng hắn theo như lời nói lại làm cho ta cảm thấy không hiểu thấu. Hắn nói nữ nhân kia rốt cuộc là nữ nhân kia, ta không có hứng thú biết rõ, bởi vì giờ phút này trong mắt ta cũng chỉ có chăn chăn. Ngữ khí của hắn tuy nhiên lộ ra thập phần lo lắng, nhưng là lời nói rõ ràng, hắn không phải là uống tí tiểu. Hắn sở dĩ vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho ta, còn nói ra không hiểu thấu lời mà nói, nguyên nhân tiểu chỉ có một, hắn đánh sai điện thoại rồi. Chăn chăn cũng không biết Lang Bình tại trong điện thoại nói không hiểu thấu lời mà nói, mà là cho rằng thật sự có công tác muốn làm, cho nên đóng cửa lại hướng ta đi tới. Giờ này khắc này, nếu ta nói thẳng ngươi gọi lộn số, nàng nhất định sẽ xoay người rời đi. Bất quá, tuy nhiên Lang Bình gọi lộn số, nhưng hắn cuối cùng giúp ta một bà, hơn nữa hắn ngữ khí lo lắng, hẳn là có việc gấp. Ta cũng không thể nói mỏ vài câu tiểu đổi hắn, tối thiểu được cho hắn biết chính mình gọi lộn số. Vì vậy ta nói, ta là Mộ Thần Vũ. Ta vốn tưởng rằng trên báo tính danh, hắn tiểu sẽ biết chính mình gọi lộn số, đánh cái ha ha tiểu quả điệu. Thế nhưng mà hắn lại nói, A Mộ, nhanh dẫn ta đi gặp nàng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Quái, tiểu tử này tuy nhiên không giống uống tí tiểu, nhưng làm sao biết ta là ai vẫn còn nói chút ít không hiểu thấu lời mà nói, hắn muốn gặp người là ai đâu này. Ta bỗng nhiên bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, vì vậy liền hỏi, ngươi rốt cuộc muốn gặp người nào hả? Có chuyện trọng yếu sao? Chính là cái xinh đẹp nữ nhân a, mau dẫn ta thấy nàng, nhanh. Lang Bình ngữ khí càng ngày càng lo lắng, cùng bình thường chậm rãi hoàn toàn bất động, nhưng mà hắn lại không giống uống qua rượu. Ta đột nhiên nhớ tới hắn buổi chiều lúc uống hết chén kia bị Quách Đỉnh rơi xuống phủ chú canh gà, vì vậy liền bội hỏi, ngươi muốn tìm Quách Đỉnh? Tiểu là buổi chiều ngươi tại trong tấm ảnh trông thấy nữ nhân kia. Là, nhanh mang ta đi tìm nàng, ta muốn lập tức liền gặp được nàng. Nhanh, nhanh mang ta đi, ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng đáp ứng ngươi. Tâm tình của hắn hết sức kích động. Ngươi tìm nàng làm gì vậy, ngươi lại không biết nàng? Ta cảm thấy được hắn nhất định là xảy ra vấn đề. Ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên rất nghĩ nàng, rất nghĩ lập tức liền gặp được nàng, ôm nàng. Hắn nói xong đông nhiên dừng một chút, lập tức lại nói thật, ta cảm giác mình yêu mến nàng. Lang Bình câu này trung thực lời nói thật đúng là để cho ta trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ có điều trông thấy Quách Đỉnh ảnh chụp mà thôi, đã tính Quách Đỉnh là như thế nào khuynh quốc khuynh thành, nhiều lắm là cũng sẽ chỉ làm người tưởng tượng nhất hạng, mà hắn lại muốn khuya khoắt chạy đi tìm người ta. Ta bắt đầu hoài nghi Quách Đỉnh chỗ họa, vẽ, lá bùa phải chăng thật sự có nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đáp ứng Lang Bình lập tức dẫn hắn đi tìm Quách Đỉnh, nhượng hắn đại trong nhà chờ ta về sau. Ta tiểu cúp điện thoại, ngắn gọn địa hướng chăn chăn nói rõ tình huống. Bởi vì duyệt đồng trụ sở khoảng cách Lang Bình ra không xa, hơn nữa lại là hắn thủ trưởng, cho nên ta gọi điện thoại cho nàng nói rõ tình huống, cũng làm cho nàng hãy đi trước coi chừng hắn, đừng làm cho hắn làm ra chuyện kỳ quái. Chúng ta sau đó đi ra. Quải điệu duyệt đồng điện thoại về sau, ta lập tức đã đưa điện cấp Vika, hỏi thăm hắn là không tra được lá bùa công dụng. Điện thoại của ngươi còn được thực kịp thời, ta vừa mới biết rõ ràng tác dụng của nó. Ngươi cũng đã biết ta vì đạo này chết tiệt phù chú bỏ ra nhiều ít tinh lực à, còn phải trang tôn tử cầu người khác hỗ trợ. Vĩ ca lại hướng ta tranh công rồi. Tuy ý cái này hèn mọn bị hồi nam nói nhảm xuống dưới, chỉ sợ đến hừng đông ta còn không biết lá bùa công dụng, vì vậy ta vừa đi tiến phòng ngủ mở ra máy tính vừa nói, mau đưa lá bùa tác dụng nói cho ta biết, ta hiện tại sẽ đem ảnh chụp chia ngươi. Chăn chăn cũng theo ta đi tiến phòng ngủ. Ta đã nói với ngươi à, ta muốn những ngày ảnh chụp chỉ là vì nghiên cứu phù chú tư mật, cũng không phải là đơn thuần vì thỏa mãn chính mình tư dục. Cái thằng này được tiện nghi còn quay mã. Lại nói nhảm. Ta cũng chỉ cấp ngươi một nửa anh chủ. Ta cũng lười giống như hắn nhiều lời. Đừng đừng đừng, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Cái thằng này tuy nói miệng là nói như vậy, nhưng trên thực tế vẫn là cho ta nói một tràng nói nhảm. Ngươi cấp hình của ta có đủ mơ hồ, bình thường tờ S sộp tổ giờ căn bản không dùng được, hại ta muốn dùng thượng xem xét hi ca những người kia thể nghệ thuật chiếu thật giả chuyên nghiệp sộp tổ giờ, và nguyên đồ phóng đại mấy trăm lần mới có thể thấy rõ sở. Ta dựa theo nguyên đồ đồ án, bà phụ chú một lần nữa vẽ ra đến, sau đó ngay tại một cái tư mật linh dị diễn đàn thượng phát bài viết hỏi người. Người cũng không biết, người bình thường là thượng không đến cái này diễn đàn, bởi vì đây là một cái không đối ngoại cởi mở diễn đàn, muốn lên cái này diễn đàn được phải có nhân viên quản lý tự mình cho tài khoản, hơn nữa chỉ có những cái kia có bản lĩnh thật sự đạo sĩ, hòa thượng tài có thể được đến tài khoản. Bất quá cái này không làm khó được ta, trực tiếp sửa chữa diễn đàn số liệu, cho mình làm cho cái tài khoản là được. Ta bả thiếp phát ra về sau, rất nhanh đã có người hồi phục rồi. Nhưng là, bọn hắn đối với đạo phù này chú tác dụng xuất hiện rất lớn khác nhau, có nói là dùng để nhiếp hồn, có nói là dùng để khiến người mất phương hướng tâm trí. Bất quá, bọn hắn đều cho rằng, đạo phù này chú không thể dùng chu sa đến vẽ, như vậy căn bản khởi không đến hiệu quả gì. Muốn phát động đạo phù này chú tiểu nhất định phải dùng máu tươi đến vẽ phù, hơn nữa họa, vẽ, tốt sau muốn tại trong vòng một ngày sử dụng, đến ngày hôm sau sẽ mất đi hiệu lực rồi. Thế nhưng mà, tại dùng cái gì huyết đến vẽ vấn đề này lên, bọn hắn lại nổi lên tranh luận, tựa hồ dùng bất đồng huyết sẽ có bất đồng hiệu quả, cho nên bọn hắn thảo luận cả buổi cũng không được đến kết luận. Cuối cùng, bọn hắn bảo ta đi trực tiếp đến hỏi nhân viên quản lý, vì vậy diễn đàn nhân viên quản lý là cái thuật số đại sư, đối với phụ chú thập phần có nghiên cứu, trực tiếp đến hỏi hắn nhất định sẽ có đáp án. Thế nhưng mà, chúng ta thật lâu cũng không có gặp nhân viên quản lý online, vì vậy tự hỏi những người khác, hắn lúc nào mới có thể online. Bọn hắn nói nhân viên quản lý bình thường bệ bộn nhiều việc, nói không chừng lúc kia mới có thể online, bảo ta trực tiếp gọi điện thoại hỏi hắn. Nhưng mà, ta hướng bọn hắn muốn nhân viên quản lý số điện thoại lúc, lại bị bọn hắn nhìn thấu ta là hỗn bảo. Bởi vì có thể được đến diễn đàn tài khoản mọi người là nhân viên quản lý bằng hữu, cũng biết điện thoại của hắn. Rơi vào đường cùng, ta chỉ tốt hướng bọn hắn giao đãi cả chuyện từ đầu đến cuối, trang cả buổi tôn tử cầu bọn hắn hỗ trợ, còn nói một đồng cái này là vì bảo vệ thị dân cánh mạng tài sản, vì tương người xấu đem ra công lý các loại lời nói. Cầu bọn hắn cả buổi, rốt cục có cái gọi sư tử mở mở nguyện ý giúp bề buộn. Bất quá nàng không có trực tiếp nói cho ta biết nhân viên quản lý điện thoại, ngược lại đã muốn mã số của ta, nói giúp ta hỏi nhân viên quản lý, về phần đối phương có nguyện ý hay không giúp ta, phải xem ta cùng hắn có hay không duyên phận. Kế tiếp, ta vẫn đang đợi nhân viên quản lý điện thoại, đợi cả buổi hắn rốt cục đánh tới rồi. Bất quá điện thoại vừa tiếp xúc với thông hắn sẽ dạy ta một trầu, nói ta cái gì tâm thuật bất tránh, dùng bằng môn tà đạo xâm lấn diễn đàn của hắn cái gì đấy. Ta lại được trang tôn tử nhượng hắn vấn cả buổi, cũng hướng hắn giải thích cái này là vì cứu người, tình thế bất đắc dĩ mới làm như vậy. Khả hắn vậy mà nói, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, trong lòng ta biết rõ. Phải giúp người cứu người không phải ngươi, ngươi chẳng qua là vì mình tư dục, mới khiến cho ta mắng cả buổi không dám lên tiếng. Đón lấy lại giáo huấn ta cả buổi. Thật vất vả tài đợi đến lúc hắn giáo huấn xong, rốt cục đều chịu nói cho ta biết phụ chú làm dùng. Hắn nói đạo phù này gọi nhiếp tâm mị cơ chú, truyền thuyết là triều nhà thương trụ vương sủng phi Tô Đắc Kỷ sáng chế, dùng chu sa hoặc một loại máu tươi họa, vẽ, thành không có hiệu quả gì, vốn lấy đặng nữ kinh nguyện họa, vẽ, thành tắc thì có thể cổ mê hoặc lòng người, sử thụ thuật giả điên cuồng mà yêu mến thi thuật giả, thậm chí hoàn toàn nghe theo thi thuật phân phó. Vấn đề gì đặng nữ kinh nguyện là chỉ từng cùng không ít hơn 9 tên nam tử giao hợp nữ tử chi kinh nguyện, tới giao hợp nam tử càng nhiều, hắn hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Tương truyền trụ vương tiểu là vì này chú mà mê luyến Đắc Kỷ, vì nàng làm rượu chỉ thị lâm, mỗi ngày cùng nàng uống say mua vui. Thậm chí không tiếc sát hại trung thần tỷ can, tàn nhẫn địa mổ bụng đào tâm, chỉ vì Đắc Kỷ nghĩ xác minh trong truyền thuyết thánh nhân chi tâm có thất khiếu thuyết pháp. Hiện tại hiểu được loại này cổ xưa phù chú cũng không có nhiều người, cho nên hiệu quả là không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy tiểu không được biết, nhưng có một điểm có thể xác định, tiểu là chúng phù chú người nhất định sẽ yêu mến thi thuật giả, chỉ là trình độ sâu cạn cũng không tốt nói. Về phần loại này phù chú giải chú phương pháp, hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là loại này phù chú cần mỗi tháng thi triển một lần. Phù chú hiệu quả có lẽ chỉ có hơn tháng thời hạn, cho nên chỉ cần phòng ngừa thi thuật tiếp tục thi chú. Tại chúng chú sau một cái dư nguyệt, thủ thuật giả có lẽ hội khôi phục bình thường. Nếu như tại một giờ trước, Vĩ ca nói với ta loại này chuyện hoang đường, ta nhất định sẽ cho là hắn là vì đạt được ảnh chụp mà thoát cái ta. Nhưng là tại tiếp nhận Lang Bình điện thoại về sau, ta không thể không tin tưởng hắn theo như lời đều thật sự. Quyết định rất có thể dùng phù chú khống chế nàng phanh phu, nhưng là nàng tại sao phải làm như vậy lâu này? Hòa táng chàng bản án cùng đại học thành phố mất tích án, chẳng lẽ đều cùng nàng có quan? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, cổ mê hoặc lòng người, thượng, chương 10, mê hoặc nhân tâm, thượng. Theo Vi ca trong miệng biết được, quyết định sử dụng lá bùa chính là trong truyền thuyết Đạt Kỷ vi mê hoặc trụ vương mà sáng tạo nhiếp tâm mị cơ chú, có thể xử nam nhân điên cuồng mà yêu mến nàng. Hiện tại ta minh bạch Lương Cẩm vì sao đỉnh đầu trải rộng màu xanh lá tường vân, vẫn đang khắp nơi giữ gìn quyết định. Cũng minh bạch Lang Bình vì sao chỉ nhìn qua quyết định ảnh trụ, lại đột nhiên giống như nổi điên yêu mến nàng. Đây cũng là bởi vì đã bị phù chú ảnh hưởng. Dùng cái này suy đoán bảo an Lưu Tân, Hồng Công nông dân Lý Cam Lâm, bác sĩ Tô Thể, còn có cái kia không biết tên tay đua xe có lẽ tất cả đều bị nàng rơi xuống chú. Thế nhưng mà, nàng vì sao phải làm như vậy đâu này? Một cái nữ nhân lớn nhất hạnh phúc, không ai qua được tìm được như ý Lang Quân, nếu như nàng cảm thấy Lương Cẩm không được để ý, cái kia lại vì sao phải gả cho hắn đâu này? Hơn nữa, nàng ký nhiên nắm giữ thần kỳ như thế dị thuật, muốn bên cạnh người giàu có thể nói dễ như trở bàn tay, những thứ không nói khác, riêng là Lý Cam Lâm cũng đã là cái không sai lựa chọn. Nhưng mà, nàng lại muốn khống chế nhiều như vậy nam nhân, ngoại trừ tham muốn giữ lấy qua cường bên ngoài, ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra khác giải thích. Nữ nhân thật đáng sợ. Hướng chăn chăn thuật lại Vĩ ca lấy được tin tức về sau, ta dùng những lời này với tư cách tổng kết. Nàng trợn mắt nhìn ta một cái, phản bác nói, đại biến thái mới đáng sợ. Ta rất đáng sợ sao? Lách vào làm ra một bộ dáng tươi cười, đi đến trước người của nàng, không hề đứt đoạn gần sát thân thể của nàng. Thằng nếu là ở bình thường, nàng nhất định sẽ một cước bả ta đá băng, nhưng giờ phút này nàng vậy mà không có nhấc chân ý tứ, mà là không ngừng lui về phía sau, hơi chút khiếp được nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Ta đột nhiên giỗi ra hai tay đem nàng ôm lấy, nàng nghĩ đẩy ra ta cũng tiếp tục hướng lui. Thế nhưng mà nàng đã lui đến mép giường, cấp giường đẩy ta nhất hạ chân, cùng ta cùng một chỗ ngã xuống giường. Ngực đặt ở đầy đặn mà có co giãn lên, tuy nhiên cách quần áo, nhưng vẫn để cho ta cảm thấy rất thoải mái. Sắc mặt của nàng ửng đỏ, nghĩ đẩy ra ta, nhưng ngày thường bộc phát 10 phần đầu ngón tay, giờ phút này lại có vẻ như vậy vô lực. Không lâu còn đối với ta hiện lộ hung quang một đôi mắt đẹp, giờ phút này lại giống như bầu trời sáng nhất lệ ánh sao sáng, lóe ra khiến người tâm động hào quang. Chúng ta đối mặt không nói gì, một lát chi hậu nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, tựa hồ chờ mong lấy ta lần nữa chân bóng môi anh đào của nàng. Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, ta lại há lại cho quang âm xuống uổng, lúc này dâng lên tình thâm vừa hôn. Nhưng mà, mỹ nhân đã ở trên giường, ta như thế nào lại cái thỏa mãn với trên môi khoái cảm đâu này. Không an phận hai tay tại kiều nộn mà mẫn cảm trên thân thể mềm mại chạy, một lát chi hậu ngực đầy đặn bờ mông đều có lưu ta hai tay dư ôn. Trong lúc, chăn chăn mặc dù có phản kháng, nhưng nàng phản kháng tự hồ chỉ là xuất phát từ giữ gìn sự nữ rụt rè, hào không có sức mạnh đang nói, đương nhiên cũng không ngăn cản được ta ôn nhu xâm phạm. Ta vốn định cởi xuống ngực của nàng đây, vì tiến vào tiếp theo giai đoạn làm chuẩn bị, nhưng nhớ tới giữa chưa bị nàng hành hung một mộ, ta chỉ tốt buông tha cho. Dù sao còn nhiều thời gian, sao không nhật sau lại nói. Trước kia ta tại tiểu na chỗ đó xem qua một bản về nữ tính tính quan niệm tâm lý học sách vở, bên trong đề cập bộ phận không có kinh nghiệm tình dục nữ hài hội thập phần chú trọng bảo hộ bộ ngực của mình, đây là một loại ngượng ngùng biểu hiện, nếu muốn bỏ những này nữ hài ngực nhất định sẽ lọt vào mãnh liệt phản kháng, thậm chí tan rã trong không vui. Nhưng mà loại này nữ hài, tại vô cùng cường điệu bộ ngực đồng thời, thường thường hội xem nhẹ đối với hạ thân bảo hộ, cho nên muốn hắn đi vào khuôn khổ phải áp dụng từ dưới trên xuống sách lược. Hiện tại, ta đã có thể xác định chăn chăn tiểu là loại này nữ hài, bởi vì giờ phút này tay của ta đã thăm dò vào nàng quần thể thao ở trong, tại thần bí mà u ám trong không gian tìm đòi. Mà nàng đối với cái này chỉ là làm ra biểu tượng thức cản trở mà thôi. Ta vốn tưởng rằng nàng đang tắm chi hậu, cũng không có xuyên đồ lót, nhưng đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm để cho ta biết rõ nàng cũng không phải là trạng thái chân không ra trận. Trải qua một phen cẩn thận lục lọi về sau, ta có thể xác định nàng hiện tại xuyên tuyệt đối không phải ta trước chứng kiến bằng đông hùng bảo bảo đồ lót, mà là kiểu dáng tương đối thành thục mạng xa chất liệu đồ lót, có lẽ vẫn là nhiệt tình hồng sắc. Ta nghĩ nàng vừa rồi tại trong siêu thị đi bộ lâu như vậy, chính là vì mua đầu sẽ không để cho ta cảm thấy được ngây thơ đồ lót. Nói như vậy, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tại tối nay thành làm một cái nữ nhân chân chính rồi. Ký nhiên tiếp cố ý, lang lại há có thể vô tình đâu này. Tiểu để cho ta tối nay vì nàng lưu lại một đoạn khó quên điểm mật, ngọt ngào trí nhớ a. Hai tay y nguyên ôn nhu địa vớt ve mẫn cảm thân thể mềm mại, đôi môi tắc thì ly khai nàng chân mềm môi anh đào, xẹt qua đôi má, chạy đến đã hiện ra màu đỏ trên lỗ tai. Giờ phút này, chúng ta đã không cần ngôn ngữ, bởi vì ta chỉ cần thổi nhẹ một ngụm hơi ấm, thân thể của nàng tiểu sẽ lập tức cho ta làm ra đáp lại. Tiểu nộn thân thể giống như hừng hực liệt diễm, dị thường nóng rực, mỗi một cái vớt ve đều có thể lệnh nàng run nhẹ nhẹ. Ta nghĩ, quan hệ của chúng ta là thời gian càng tiến một bước rồi. Tuy nhiên ta không dám cởi nàng áo, nhưng hạ thân chướng ngại là phải thanh trừ đấy. Nhẹ nhàng mà cởi quần dây lưng, có chút xuống khẽ kéo, mới mua đích đồ lót liền hiện ra tại trước mắt ta, cùng ta trong tưởng tượng giống nhau là nhiệt tình hồng sắc. Nàng cũng không có quá nhiều chống cự, hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện trên mặt đã khẩn trương lại say mê. Tính quyết định thời khắc rốt cuộc tiến đến rồi, chỉ cần bả chướng ngại thanh trừ, tiền đồ tươi sáng liền hiện ra ở trước mắt. Nếu như còn một điều thời gian, ta nhất định phải bả ngươi tìm được, tại chỉ có chúng ta biết đến địa phương. Là bá, là bá. Thanh cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, tại đây mấu chốt tính thời khắc, đặt ở bàn máy tính thượng điện thoại rõ ràng lôi thời địa vang lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng ca bả ta sợ hãi kêu lên một cái, chăn chăn cũng đồng dạng, trên mặt say mê thần sắc liền biến mất vô tung, mở hai mắt ra xem ta. Cùng nàng đối mặt một lát, ta cảm thấy vạn phần xấu hổ, cũng không biết kế tiếp phải làm gì. Tiếp tục vì nàng hoàn thành nữ hài đến nữ nhân ở giữa thoát biến, hay là đi nghe đâu này. Dễ nghe âm phủ tại trong phòng ngủ quen quẩn, đây là một thủ ta ngày thường rất ưa thích ca khúc, bất quá giờ phút này ta đã tối trong thể, ngày mai sẽ bả bài hát này xóa bỏ. Nhanh đi nghe điện thoại a, khả năng có việc gấp. Chăn chăn làm cho ta ra quyết định, tuy nhiên trong lòng là trăm ngàn vạn cái không muốn, nhưng ta vẫn là lưu luyến rời đi để cho ta lòng say thân thể mềm mại. Đi đến bàn máy tính trước cầm lấy điện thoại, màn hình biểu hiện là Lang Bình ra dãy số, ta tại trong nội tâm thể, có cơ hội nhất định phải bả ngươi tiểu tử này hướng trong chết cả. Nhưng mà, điện thoại chuyển được về sau, ta nghe thấy dĩ nhiên là Duyệt Đồng thanh âm, nàng lo lắng địa hướng ta phát ra cầu cứu, a mộ, nhanh tới cứu ta a. Lang Bình nghĩ cưỡng gian ta. Cho chuyện đến tận đây thế thì đã đoạn, trở về gọi không có người gần nghe, gọi Duyệt Đồng và Lang Bình điện thoại đồng dạng cũng không có ai gần nghe. Xảy ra chuyện sao? Chăn chăn đã đem ăn mặc sửa sang lại tốt, ân cần mà hỏi thăm. Duyệt Đồng bên kia ra tình huống, chúng ta được lập tức quá khứ cứu nàng. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên cảm giác được rất lo lắng, trong nội tâm rất loạn. Mới vừa rồi còn giấy lên nốt người, nhưng biết rõ Duyệt Đồng tình huống không ổn về sau, phản phất bị một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống đến đồng dạng, lập tức giật cát. Lôi kéo chăn chăn tay tiểu đội vàng địa đi ra ngoài. Nhưng mà, chăn chăn lại đem tay của ta bỏ qua, ta vốn tưởng rằng nàng chỉ là thẹn thùng mà thôi, không nghĩ tới quay đầu lại xem nàng thời điểm, trên mặt của nàng cũng không có xuất hiện ta trong tưởng tượng ửng đỏ, mà là thoáng hiện một tia không vui thần sắc. Bất quá cái này một tia không vui chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức nàng liền cùng ta cùng nhau ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, mê hoặc nhân tâm, hạ, nhanh như điện chớp địa đổi tới Lang Bình ra, không biết cái kia đến khí lực, giữ cửa một cước đá văng, chuẩn bị cùng Lang Bình quyến cước tương kiến. Nhưng mà cửa bị đá văng về sau, ta lại phát hiện hắn đang cùng Duyệt Đồng cùng với một cái tên là Tiểu Như nữ đồng sự tình ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Ba người bọn họ định mắt thấy ta, ánh mắt kia tựa như xem thấy quái vật tựa như. Thật lâu, Duyệt Đồng mới mở miệng, hoan nên quang lâm. Ai, ta nghĩ tới ta lại bị Duyệt Đồng đuổi rồi. Nàng biết được đần như vậy, biết rõ Lang Bình xảy ra vấn đề, còn một người quá lai, đương nhiên sẽ thêm kéo một nhân tài quá lai. Nàng sở dĩ tại trong điện thoại nói Lang Bình nghị cưỡng gian nàng, đơn giản là chờ chúng ta chờ lâu, đùa nghịch điểm một chút thủ đoạn để cho chúng ta nhanh lên quá lai mà thôi. Bất quá hiện tại nếu ta chất vấn nàng vì cái gì nói dối, nàng nhất định sẽ không nhận nợ, nói là tự chính mình nghe lầm. Dù sao, giữa chúng ta trò chuyện cũng chỉ có chúng ta hai người mới biết được. Đợi tí nữa ta muốn cấp điện thoại lắp đặt một cái trò chuyện ghi âm số tô giờ. A Mộ, người rốt cục đều đến rồi. Lang Bình một phục hồi tinh thần lại, tự mở ra hai tay hướng ta xông lại, tựa hồ muốn ôm ở ta. Ta đột nhiên cảm thấy sau lưng có cổ lực lượng bả ta sau này rồi, nguyên lai là đi tại ta đằng sau chăn chăn tại kéo ta. Vừa rồi xuống xe lúc, không biết là ta chạy trốn quá nhanh, vẫn là nàng cố ý không chạy nhanh như vậy, dù sao ta là trước một bước đến. Nói cách khác, nàng đi đến đằng sau ta lúc cũng không nghe thấy Duyệt Đồng nói chuyện, mà ta chặn cửa khẩu, nàng cũng không thể trông thấy Duyệt Đồng, chỉ nhìn thấy chính hướng ta vọt tới Lang Bình. Kết quả như vậy đương nhiên tiểu là Lang Bình lần lượt đạp. Chăn chăn bả ta sau này kéo một phát tiểu lách mình tiến lên, nhấc chân bả Lang Bình được bay lên. Hoa, ưu việt. Duyệt Đồng vậy mà đối với chăn chăn vỗ tay, tiểu như ngẩn người cũng đi theo đập khởi tay đến. Đáng thương Lang Bình bị đạp được té trên mặt đất lăn qua lăn lại, tuy nhiên không có thể hội bị thương, không dậy nổi mã được đau nhức thượng một hồi. Loại này đau đớn ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chăn chăn nhìn xem Duyệt Đồng không hư hao chút nào, tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cái lạnh lùng hỏi câu, ngươi không là đã ra tình huống sao? Duyệt Đồng xảo trá địa lường ta liếc, sau đó giả bộ như không có việc gì nói, ta sẽ xảy ra chạm huống gì đâu này. Không phải là cùng tiểu như quá lai Lang Bình tại đây cùng một chỗ tâm sự nha. Nha. Chăn chăn lên tiếng tiểu tiến lên nâng dậy Lang Bình, cũng hướng hắn xin lỗi, sau đó trừng ta liếc. Ta đột nhiên cảm giác được chính mình so đậu Nga con đoan. Lang Bình sau khi đứng lên, trước tiên tiểu là hướng ta nhào đầu về phía trước, chăm chú địa ôm ta, như là sợ ta hội chạy trốn tựa như. Hắn rất kích động địa nói với ta, Mộ ca, nhanh mang ta đi tìm quyết định, ngươi muốn điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tiểu tử này còn là lần đầu tiên bảo ta Mộ ca đâu rồi, xem ra hắn trúng độc sâu rồi. Ta nhượng hắn trước thả ta ra, đến trong phòng khách từ từ nói. Hắn vậy mà một thả ta ra tiểu lập tức đóng cửa lại, sợ ta hội chạy trốn đồng dạng, đã đến phòng khách cũng ngồi ở bên cạnh ta, cảm tình ý định một tấc cũng không rời. Ta hướng đại gia giảng thuật vi ca thu thập đến tin tức, cũng bạch hắn là vì uống chén kia có vấn đề canh gà, chúng quách đỉnh phủ chú mới có thể không hiểu thấu địa yêu mến nàng, chỉ chờ một hai tháng phủ chú hiệu quả biến mất, dĩ nhiên là hội không có việc gì. Nhưng mà hắn tựa hồ không quá tin tưởng, nắm chặt tay của ta, thập phần nghiêm túc nói, Mộ ca, ngươi không cần gạt ta rồi, vậy sẽ có loại chuyện này. Ngươi vẫn là nhanh dẫn ta đi gặp Quách Đình A, cho ta xem liếc cũng tốt. Ta hướng Duyệt Đồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tuy nhiên ta không nói chuyện, bất quá nàng có lẽ minh bạch ý của ta là, Lang Bình là thuộc hạ của ngươi, hơn nữa canh gà cũng là ngươi nhượng hắn uống, cái này cục diện rồi dám chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Duyệt Đồng trợn mắt nhìn ta một cái, suy tư một lát liền sau đối với Lang Bình nói, thật lâu chưa thấy qua bạn gái của ngươi rồi, nếu không hiện tại gọi nàng quá lai cùng một chỗ tâm sự. Lang Bình chợt run lên một cái, nói quanh có đáp, đều đã trễ thế như vậy, nàng có lẽ đã ngủ. Duyệt Đồng đứng lên, chỉ vào cái mũi của hắn lớn tiếng răn dạy, cho ngươi gọi bạn gái quá lai, một chút như vậy việc nhỏ cũng không dám, lại dám nửa đêm đi tìm một cái không biết nữ nhân. Ta hiện tại tiểu gọi điện thoại cho bạn gái của ngươi, cho hắn nói rõ tình huống, xem nàng như thế nào chị ngươi. Nói xong mượn khởi đối phương đặt ở trên bàn trà điện thoại, dở dây số. Không muốn, không muốn nói cho nàng. Lang Bình vội vàng đưa di động cướp về. Ngươi không phải nói rất yêu Quách Đình sao? Sớm như vậy muộn cũng muốn cùng hiện tại bạn gái chia tay, hiện tại nói cho nàng biết sợ cái gì? Ngươi cái này có tặc tâm không có tặc đảm đồ đần. Duyệt Đồng tiếp tục răn dạy Lang Bình, thứ hai bị giáo huấn được liên tục gật đầu, không hề chống đỡ chi lực. Nguyên lai Lang Bình chẳng những sợ hãi Duyệt Đồng, tựa hồ càng sợ bạn gái của hắn, làm nam nhân làm thành như vậy cũng đủ bất tức đấy. Thực là mất hết chúng ta khuôn mặt nam nhân. Ngay tại Duyệt Đồng răn dạy Lang Bình lúc, điện thoại di động của ta vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Khuya quát đến tin nhắn, sẽ không phải là chúc mừng ngài trúng giải thưởng lớn các loại lừa đảo tin nhắn a, vốn ta cũng không có để ý, nhưng đương phát hiện tin nhắn là Tuyết Tình phát tới lúc, không khỏi tiểu khẩn trương lên rồi, lập tức xem xét tin nhắn. Nhưng mà, đương ta xem xét tin nhắn về sau, thì càng cảm bất an rồi, bởi vì tin nhắn nội dung là hỏa tốc có đến dị chăn biến nói thái mộ tình chớ gấp hồi. Đơn theo mặt chữ ý nghĩa đến xem, người bình thường căn bản làm cho không hiểu cái này đầu tin nhắn ý tứ, bởi vì Tuyết Tình sử dụng một loại đơn giản nhất mã hóa phương pháp. Muốn đọc hiểu cái này đầu tin nhắn, phải đem mỗi câu lời nói chữa rửa theo chắn lẻ xếp đặt chia liệng, nguyên vẹn có ý tứ là hỏa, chôn cất chẳng, khác thường, nhanh chóng đến, trợ rút. Chan, chan, nói, a, mộ là biến thái. Tình, huống nguy, gấp, biến, chớ hồi. Lưu Tân đêm nay muốn trực ca đêm, mà Tuyết Tình đang tại hỏa táng chàng giám thị hắn. Xem ra Lưu Tân lại có mới động tác, hơn nữa lần này tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo. Bởi vì nếu như là một loại vấn đề nhỏ, Tuyết Tình hội chính mình xử lý, sẽ không cần cầu chúng ta trợ giúp, hơn nữa nàng hiện tại bất tiện trò chuyện, thậm chí bất tiện cùng ta liên hệ tin nhắn, cho nên để cho ta không phải về phủ. Về phần nàng không hiểu thấu địa bỏ thêm câu chăn chăn nói A Mộ là biến thái, mục đích chỉ là vì để cho ta biết rõ, tin nhắn là do bản thân nàng phát ra, cũng không phải là người khác giả mạo. Xem ra, chăn chăn bình thường không ít nói ta nói bậy. Không biết ta tại Tuyết Tình trong suy nghĩ hình tượng như thế nào, ta nghĩ chắc có lẽ không quá xấu à, ít nhất nàng không có nói thẳng ta là biến thái. Có lẽ sắc mặt của ta không tốt lắm, cho nên chăn chăn tiểu hỏi ta có phải hay không chuyện gì xảy ra. Ta nói cho nàng biết, Tuyết Tình bên kia tựa hồ ra tình huống, yêu cầu chúng ta lập tức qua đi hỗ trợ. Duyệt Đồng nghe vậy tiểu không hề răn dạy Lang Bình, hỏi ta muốn hay không bọn hắn cũng cùng đi. Nhiều người không nhất định là chuyện tốt, ngươi tiếp tục giáo huấn Lang Bình tốt rồi. Ta dứt lời tiểu cùng chăn chăn cùng nhau ly khai. Hỏa táng chàng đến cùng lại xảy ra điều gì nhiễu loạn đâu này? Lần trước Lưu Tân lấy tiền nhượng người nhục thi, Tuyết Tình cũng không có bảo chúng ta đi hỗ trợ, lúc này đây khẳng định đã xảy ra càng nghiêm trọng sự tình. Người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong, Lưu Tân loại người này vì tiền cái gì cũng dám làm, ta nghĩ đến hỏa táng chàng về sau, hắn nhất định có thể cho ta một kinh hỉ. Tại đi hỏa táng chàng trên đường, ta chợt nhớ tới quyết định. Lưu Tân uống qua nàng rơi xuống phủ chú canh gà, hắn làm chuyện xấu có thể hay không cùng nàng có quan, thậm chí là nàng sai xử đây này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, hủy thi di tích, thượng, vừa giải quyết Lang Bình vấn đề, Tuyết Tình tiểu phát tới tin nhắn, nói hỏa táng chàng ra tình huống, yêu cầu chúng ta lập tức tiến về trước hỗ trợ. Giao đãi Duyệt Đồng hảo hảo mà trông giữ thuộc hạ của nàng về sau, ta ngay tại Lang Bình tạm phục trong ánh mắt cùng chăn chăn ly khai. Tại đi hỏa táng chàng trên đường, một đường trầm mặc không nói chăn chăn đống nhiên mở miệng, ngươi mang khẩn trương Duyệt Đồng đấy. Nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ là đối với ta cùng Duyệt Đồng có một chút hiểu lầm. Nếu tại ngày hôm qua, ta căn bản chẳng muốn hướng nàng giải thích, bởi vì ngày hôm qua quan hệ của chúng ta còn chỉ dừng lại ở đồng sự tầng này trên mặt. Nhưng là tại lúc này, tại trải qua tam độ cùng nàng hôn môi chi hậu, nàng trong lòng ta vị trí nổi lên rất biến hóa lớn, ta đột nhiên trở nên rất quan tâm cảm thụ của nàng. Tuy nhiên chúng ta đều không có cùng đối phương đã từng nói qua bất luận cái gì cùng cảm tình có quan lời mà nói, nhưng giờ phút này chúng ta quan hệ trong đó cùng tình lữ không kém bao nhiêu, duy nhất khiếm khuyết chỉ là một câu xác nhận mà thôi. Ta biết rõ nàng bây giờ là tại ghen, an ta cùng Duyệt Đồng giấm chua. Đều do Duyệt Đồng hư mất chuyện tốt của ta, nếu điện thoại của nàng chi nửa giờ tài đánh tới, ta đã sớm hạ xong đính rồi. Để tránh nhượng chăn chăn hiểu lầm ta cùng Duyệt Đồng quan hệ mập mờ, ta lập tức tiểu cùng nàng giải thích, nàng vừa rồi gọi điện thoại lúc đến, nói Lang Bình muốn cưỡng gian nàng, ta mới có thể cái kia nóng đội tiến đến cứu nàng, ngươi đừng có hiểu lầm a. Ta không có hiểu lầm, là ngươi không chịu thừa nhận. Ngữ khí của nàng dần dần trở nên cương ngạnh. Ta vậy có không thừa nhận a, sự thật đúng là như thế, ta không có lừa ngươi. Ta có loại ngậm bồ hòn cảm giác. Ta chưa nói ngươi gạt ta, ngươi cái là đang dối gạt chính mình, ngươi ưa thích nàng. Nàng đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn thẳng cặp mắt của ta. Ta bỗng nhiên cảm thấy một hồi chột dạ, khiếp nhược địa phản bác, ta cái kia có yêu mến nàng, nàng tốt xấu coi như là ta chị dâu. Tự là vì nàng là ngươi bạn nối khố bạn gái, tự là vì ngươi bạn nối khố đến nay nhưng hạ lạc không rõ, cho nên ngươi mới không dám thừa nhận chính mình vui mừng nàng. Nàng thông minh như vậy, như thế nào hội dễ dàng như vậy tiểu gặp nguy hiểm. Vừa rồi ngươi nghe lúc, ngay cả ta cũng có thể nghĩ đến nàng nhất định là tại lừa ngươi, nhưng ngươi ngược lại không thể tưởng được. Cái kia bởi vì ngươi quá mức quan tâm nàng, khẩn trương nàng, cho nên vừa nghe thấy nàng gặp nguy hiểm, nên cái gì cũng không muốn, lập tức đuổi quá khứ cứu nàng. Nàng cơ hồ là hướng về phía ta gào thét, mỗi một câu cũng giống như viên đạn đồng dạng, đánh tiến ta ở sâu trong nội tâm, liền ta vô lực phản bác. Duyệt Đồng tướng mạo không tệ, dáng người cũng rất tốt, hơn nữa thông minh, thành thục, độc lập, cơ hồ có đủ ta sở hữu tất cả kén vợ kén chồng điều kiện, chỉ tiếc nàng là tiểu tương bạn gái. Có lẽ sự thật sự như chăn chăn nói, ta đích thật là vui mừng Duyệt Đồng, chỉ là bởi vì một câu vợ của bạn không thể lớn, cho nên mới cho tới bây giờ không muốn qua đánh chủ ý của nàng, cũng không dám thừa nhận. Chăn chăn hai mắt nổi lên lệ quang, nàng tựa hồ rất muốn khóc, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống, không cho nước mắt xẹt qua nàng xinh đẹp đôi má. Ta trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trong nội tâm rất loạn, so vừa rồi nhận được Duyệt Đồng điện thoại lúc càng loạn. Ta đột nhiên cảm giác được mới vừa cùng chăn chăn gần hơn khoảng cách lại làm bất hòa rồi, quan hệ của chúng ta lại nhớ tới đồng sự mặt lên, thậm chí còn đổ thêm một tầng ngăn cách. Hôm nay chỗ kinh nghiệm từng màn kích tỉnh, giống như một hồi mộng xuân, nhưng vẫn lưu lại tại trên môi dư ôn, lại để cho ta biết rõ đây hết thảy cũng không phải là một giấc mộng. Cùng chăn chăn một đường không nói chuyện, tuy nhiên đã đem chân ga dẫm tận, nhưng ta vẫn còn cảm thấy xe khai mở được rất chậm, hơn nữa tối nay chẳng biết tại sao, chủ yếu giao lộ đều có cảnh sát giao thông thiết tạp lộ kiểm, cho nên buổi tới hỏa táng chẳng lúc, ta cảm thấy được phảng phất Phật đã trải qua một thế kỷ lâu. Ta trực tiếp đem chiếc xe đứng ở hỏa táng chàng trước cửa liền xuống xe xem xét. Công bảo vệ trong phòng đèn sáng, nhưng bóng người cũng không có một cái nào. Tuy nhiên trước đã tới, nhưng trong đêm hỏa táng chàng cùng ban ngày hoàn toàn không giống với. Tựa như một cỗ hư thối không chịu nổi thi thể, dưới ban ngày ban mặt sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn, nhưng tại đêm khuya thanh vắng thời điểm lại có thể làm cho người thấp thỏm lo âu. Trong màn đêm hỏa táng chàng tràn ngập một phần khó nói lên lời quỷ bí khí tức, cùng chăn chăn bay qua đại môn, bò vào trong cửa về sau, cảm giác như tiến nhập càng một cái thế giới, một cái người chết thế giới. Bốn hoa trong cây thấp giống như hoàng tuyển trên đường tiểu quỷ, yên lặng không nói gì địa nhìn xem lấy chúng ta, phản phất tại chờ cơ hội hướng chúng ta nhào đầu về phía trước, đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, để cho ta cảm thấy bất an, cũng không phải là cái này chút tiểu quỷ giống như cây thấp, mà là khả năng giấu ở chúng chính giữa nguy hiểm. Có lẽ sau một khắc, sẽ có chút vật thể theo cây thấp đằng sau nhảy ra, có thể là một cái toàn thân máu tươi người, cũng có thể là một cái hung tàn chó dữ, thậm chí sẽ là một cỗ hư thối không chịu nổi thi thể. Thực nghĩ mãi mà không rõ Tuyết Tình một người nữ sinh vì sao dám ở này giám thị Lưu Tân, nếu thay đổi ta khả chịu không được. Nhưng mà, Lưu Tân vui với tại đây trực ca đêm, nếu như không có khả quan lợi ích đem ra sử dụng, đánh chết ta cũng không tin. Tuy nhiên không biết Tuyết Tình hiện tại vị trí, nhưng để tránh khiến nàng bị người phát hiện, ta không có gọi điện thoại cho nàng hoặc gửi nhắn tin, muốn tìm nàng cũng chỉ dựa vào chính mình rồi. Bất quá, ta cũng sẽ không giống cái không đầu con rồi tựa như khắp nơi chạy loạn. Lưu Tân từng để cho người tại ngừng thi gian mục thi, lại công bố Lương Cẩm là ở phòng hỏa thiêu lý đến mất, cho nên có tất yếu tới trước cái này hai cái địa phương điều tra nhất hạn. Ngừng thi gian tại hỏa táng tràng mặt sau cùng, khoảng cách xa xôi, cho nên ta ý định cùng Chăn Chăn đi trước phòng hỏa thiêu xem xét. Muốn tới phòng hỏa thiêu phải trải qua phúng biếng sảnh, ba ngày trải qua cũng không có cảm giác gì, quản chi đương nhiên là có gia thuộc người nhà thân hữu ở bên trong vì tổ tiên tiễn đưa. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống với. Lẽ qua tại đen kịt trong hành lang, thông qua cửa sổ có thể trông thấy phúng biếng trong sảnh tình huống, bên trong trống rỗng, chỉ là trung ương có một cái dùng cho chịu tải quan tài cái giá đỡ, cùng với một ít dạ hoa. Tuy nhiên không phát hiện cái gì khác thường, nhưng là ta cảm thấy từng phúng biếng sảnh cũng giống như có người ở bên trong ẩn núp lấy, tùy thời đều đập ra đến tập kích chúng ta. Hay hoặc là chịu tải quan tài trên kệ thân có một cỗ thi thể, đưa ánh mắt của ta xẹt qua thời điểm sẽ gặp lối xuống, chúng ta lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong hành lang phi thường yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài, ta cũng chỉ có thể nghe gặp tim đập của mình. Còn chưa tới đạt phòng hỏa thiêu, ta liền phát hiện bên trong có động tĩnh. Đó là một ít rất nhỏ bé thanh âm, tựa hồ là có vật thể trên mặt đất núp đích, nhưng về phần là cái gì vật thể tiểu không tốt phản đoán rồi, có lẽ là người, có lẽ là thi thể. Ta cùng Chăn Chăn cũng không khỏi bước nhanh hơn, tại không làm ra quá lớn động tĩnh điều kiện tiên quyết, nhanh chóng hướng phòng hỏa thiêu di động. Vượt qua một chỗ ngặt, phòng hỏa thiêu cửa vào xuất hiện ở trước mắt, sáng ngời nhưng lại làm cho người bất an ánh sáng theo lý chiếu đi ra. Phòng hỏa thiêu buổi tối sẽ không vô cớ đèn sáng, bên trong khẳng định có người. Ta đi tại Chăn Chăn trước người, rón ra rón rén điệu tới gần cửa vào, lặng lẽ thăm dò nghĩ xem xét tình huống bên trong. Ai biết vừa thò đầu ra một chút, cái trán tiểu truyền đến một hồi làm cho lòng người hàn lạnh buốt cảm giác. Ta cảm thấy có một căn quản hình dáng kim loại dán tại trên trán, tuy nhiên không có thể nhìn rõ ràng, nhưng dùng ngón chân cũng có thể đoán được đó là nòng súng, ta chính bị người dùng thương chỉ cái đầu. Lao Thiên A, chẳng lẽ ta đây nhân sinh đến tận đây muốn đã xong sao? Khả hận chính là, ta còn không có giúp Chăn Chăn hành lễ a. Vạn ác duyệt đồng, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng, mỗi đêm nửa đêm đều muốn tiến vào chăn của nàng sờ nàng đùi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, hủy thi di tích, hạ, ta chậm rãi giơ hai tay lên, hai mắt nhắm lại chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh tuyên án, một bà thanh âm lạnh lùng theo trước người chuyển đến, các ngươi tới được thực mượn. Nguyên lai dùng thương chĩa vào người của ta chính là Tuyết Tình, mỏ mẫm ta còn dọa cái bị dày vò. Ta bả dán tại trên trán mũi thương đẩy ra, lòng còn sợ hai nói, ngươi có rảnh tiểu cho ta làm cho chén định kinh trà, ta thiếu chút nữa cấp ngươi dọa mất linh hồn nhỏ bé rồi. Nói xong không khỏi thò tay lau bả trên trán mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh còn nói, tại đây rốt cuộc xảy ra tình huống gì, Lưu Tân đâu này? Hắn đang ở bên trong, ngươi tiến đến sẽ biết. Nàng đem khẩu súng cất kỹ, mang theo ta cùng Chăn Chăn tiến vào phòng hỏa thiêu. Tiến vào phòng hỏa thiêu về sau, ta phát hiện có hai người nằm trên sàn nhà. Một cái là Lưu Tân, hai tay của hắn hai chân bị giày của mình mang buộc cùng một chỗ, hiện ra một cái rất khó coi tư thái. Ta nghĩ cái này là quân nhân thường dùng chói heo pháp à, may mắn ta bình thường rất ít mặc có dây giày dày, bằng không ngày hôm đó Tuyết Tình trong nội tâm khó chịu, bà ta đương như heo chói lại. Trong miệng của hắn cũng bị nhét vào vải bóc, nói không ra lời, chỉ có thể ở trên mặt đất núp đích, tựa hồ muốn tránh thoát tay chân chói buộc đào tẩu. Bất quá, đây là phí công, cấp buộc thành như vậy hắn cũng có thể tự hành mở chói lời mà nói, có thể đi cùng David. Có tợ phải kiếm cơm ăn hết. Một người khác là mặt lạ hoắc, theo tuổi phán đoán hẳn là cái sinh viên. Tình huống của hắn rất kỳ dị, hai mắt khép kín tựa hồ là ngủ rồi, nhưng ngủ ở chỗ không đúng, là một cái màu đen không thấm nước vải che mưa túi ở trong. Hắn cả người đều tại túi ở trong, chỉ có thể nhìn thấy lỏa lộ bả vai và đầu. Trừ lần đó ra, ta còn trông thấy trong bao vải có rất nhiều khối băng, bất quá không có nước theo trong bao vải chảy ra, hẳn là băng khô. Người là không thể nào trần truồng lộ thể tại một cái tràn đầy băng khô trong túi còn có thể ngủ được, trừ phi hắn là cái người chết. Cho nên, ta bước nhanh tiến lên thò tay đến hắn trước mũi, dò xét hơi thở của hắn. Kết quả cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng, hắn đã chết. Bất quá, sắc mặt của hắn không tính tái nhợt, cơ hồ cùng người sống không giống, ta nghĩ tử vong của hắn thời gian có lẽ ngay tại không lâu trước. Cấp Lưu Niên gọi điện thoại, yêu cầu hắn lập tức đến hỏa táng tràng về sau, ta mới bắt đầu xem kỹ Lưu Tân. Hắn hơi có vẻ kinh hoàng, cái này là chuyện đương nhiên, ai bị người buộc chặt tay chân biết được không sợ hãi. Ta tạm thời không có ý định móc ra nhét ở miệng hắn bài bóc, ngoại trừ bởi vì ta phát hiện đó là hắn trong đó một cái tất thối bên ngoài, cũng bởi vì ta nghĩ trước hướng Tuyết Tình hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bố ta nghĩ cho các ngươi quá lai hỗ trợ bắt bả thi thể đưa tới người, nhưng là các ngươi tới được quá muộn, hoặc là nói người nọ đi được quá nhanh. Tuyết Tình giản yếu giảng thuật chúng ta đến trước chỗ chuyện đã xảy ra, tối nay là Lưu Tân trực ca đêm, vì giám thị hắn, ta như trước như vậy, tại Hứa Tràng trưởng an bài hạ ẩn nút tại hỏa táng chẳng nội. Tại chỗ Lý công nhân toàn bộ sau khi rời đi, ta lần nữa giấu kín tại bồn hoa bên trong, giám thị cổng bảo vệ trong phòng tình huống. Tại dạng sáng trước, Lưu Tân một mực đều đứng ở trong phòng an ninh xem TV, bất quá tối nay hắn lại hiện lộ được đứng ngồi không yên, hoặc là phải nói là hưng phấn, tựa như hắn nhượng người đục thi đêm đó đồng dạng. Ta biết rõ hắn đêm nay nhất định sẽ có động tác. Quả nhiên, tại dạng sáng lúc 0 giờ 16 phân, hắn gần nghe xong một chiếc điện thoại, chi hậu hắn tiểu thỉnh thoảng đi ra cửa vệ phòng, hướng ngoài cửa lớn xem. 33 phân về sau, ngoài cửa lớn ra quan điểm, cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, lần này tới không phải giá cao xe con, mà là một cỗ cũ nát xe tải. Tuy nhiên xe tải tương đối cũ nát, nhưng tốc độ xe cũng không chậm, không đầy một lát tiểu chạy nhanh đến trước cửa. Lưu Tân cũng không có mở cửa làm cho đối phương bả xe lái vào đây, mà là đi ra cửa bên ngoài nên đón đối phương. Một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo nam nhân theo trong xe tải đi ra, kéo ra xe cửa hồng, từ bên trong lôi ra một cái màu đen bao vải to ném trên mặt đất, sau đó sẽ đem một cái đại phong thư giao cho Lưu Tân. Lưu Tân mở ra phong thư, tựa hồ tại điểm tính toán đồ vật bên trong. Nhìn đến đây, ta đã minh bạch bọn hắn muốn làm gì, vì vậy lập tức gửi nhắn tin cấp ngươi, hy vọng ngươi có thể chạy tới chặn đường tên mặt sẹo. Nhưng mà, tại tin nhắn phát ra về sau, ta lại phát hiện tình huống cùng ta trong tưởng tượng hơi có bất đồng. Tên mặt sẹo tại Lưu Tân điểm tính toán xong trong phong thư đồ vật về sau, tự lên xe phát khởi động cơ, tựa hồ chuẩn bị lập tức ly khai, mà không phải ta trong dự tính đẳng Lưu Tân xử lý tốt màu đen trong túi đồ vật mới đi. Ta biết rõ các ngươi khẳng định không kịp chặn đường hắn, vì vậy mạo hiểm hội bị phát hiện nguy hiểm, lập tức cấp tổ trưởng gọi điện thoại, nói cho hắn biết xe tải bảng số xe mã và tên mặt sẹo đặc thù. Yêu cầu hắn lập tức liên hệ cảnh sát giao thông đội, an bài lộ kiểm tra. Khá tốt, bởi vì ta ẩn thân vị trí cùng bọn họ khoảng cách khá xa, cho nên bọn hắn cũng không có phát hiện được ta tồn tại. Tên mặt sẹo lái xe sau khi rời đi, Lưu Tân sẽ đem phong thư thu nhập trong ngực, sau đó đem trên mặt đất cái túi nâng lên, hướng phòng hỏa thiêu phương hướng đi. Khó không được vừa rồi khi đi tới, cơ hồ sở hữu tất cả chủ yếu giao lộ đều có cảnh sát giao thông đoạn điều tra hướng cố xe, nguyên lai là lão đại an bài, ta còn tưởng rằng là cảnh sát giao thông đội cuối năm làm kiếm tiền đây này. Nghe Tuyết Tình nói đến đây, ta hiểu minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lưu Tân nhận lấy tên mặt sẹo tiền, thay hắn hủy thị di tích. Ta mở ra lưu quần áo mới, theo trong lòng ngực của hắn tìm được Tuyết Tình nói phong thư, mở ra xem xét, nội mặt quả nhiên tất cả đều là tiền, tổng cộng có 10 vạn nguyên nhiều. Trừ lần đó ra, ta còn tìm đến một đầu cái chìa khóa, càng xem lại càng như giữa trưa lúc Quách Đỉnh cấp cái kia đầu. Ta chợt nhớ tới hắn không có lẽ có phòng hỏa thiêu cái chìa khóa, vì vậy tiểu dùng cái này đầu cái chìa khóa mở ra phòng hỏa thiêu môn. Kết quả cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng, cái này đầu đích thật là phòng hỏa thiêu cái chìa khóa, nói như vậy Quách Đỉnh cùng việc này thoát không được quan hệ. Ta bả Lưu Tân trong miệng tất thối móc ra, sau đó đem một chất chất tiền mặt theo trong phong thư lấy ra, phóng thích trên mặt đất điệp mà bắt đầu, cười doanh doanh địa đối với hắn nói, dùng hủy diệt chứng cứ phạm tội làm mục đích, phi pháp hỏa táng thi thể, cũng không phải là tiểu tội a. Riêng là cái này đầu tội tiểu tối thiểu có thể làm cho ngươi tại trong lao ngây ngốc tầm 10-20 năm. Lại thêm ngươi nhượng trung lão bản một thi, cùng với lần trước phi pháp hỏa táng thi còn bả lương cầm dọa điên rồi, những này tội danh cộng lại, không phán không hẹn cũng xử là tam, 40 năm. Chờ ngươi ngồi xong lao đi ra, chỉ sợ tóc cũng chậm nhìn. Kỳ thật, quốc gia của ta pháp luật trong căn bản không có phi pháp hỏa táng thi thể cái này đầu tội, chỉ là quản linh cứu và mai táng quản lý điều lệ trong có tự tiện hỏa táng thi thể tương quan quy định. Nhưng là cũng chẳng qua là cấp người chết gia thuộc người nhà làm ra bồi thường, không cần phải ngồi tù. Mà Lưu Tân tình huống này hiển nhiên đã cấu thành phạm tội, có thể hình pháp 307 đầu trong, có quan hủy diệt chứng cứ tương quan quy định xử lý, bất quá cao nhất hình phạt thì ra là phán 3 năm. Mà vũ nhục thi thể tội cao nhất hình phạt cũng là 3 năm, cho nên hắn cực kỳ lượng cũng chịu phán cái 6 năm. Bất quá, ta đương nhiên sẽ không đem những chuyện này chi tiết nói cho hắn biết, không hù dọa nhất hạ hắn, ta làm sao có thể theo trong miệng hắn đạt được chứng nhận cung cấp đây này. Quả nhiên, hắn bị ta dọa đến sắc mặt đều thay đổi, vì tiền cái gì cũng dám làm dân liều mạng, sợ nhất đúng là được tiền nhưng lại không mệnh đi hoa. Quản chi hắn hiện tại đã buôn bán lời vài trăm vạn trái lương tâm tiền, tại trong lao ngây ngốc tam, 40 năm về sau, đã tính bất luận trong lúc xã hội biến hóa, tiền bị giảm giá trị đẳng vấn đề, đến lúc đó hắn cũng không có vài năm mệnh đến hưởng thụ những số tiền này. Tiểu lương không phải ta dọa bị điên, trước cũng không phải ta bả hàng tiêu hủy. Hắn hiển nhiên bị ta hù ngã rồi, cảm xúc kích động địa biện giải cho mình. Kỳ thật, hắn theo như lời ta đây cũng đã đoán được. Lương Cẩm mỗi ngày đều được hỏa táng thi thể, đã tính phát hiện hắn lúc nửa đêm hỏa táng không biết tên thi thể, cực kỳ lượng tiểu là giật mình, mà sẽ không bị dọa điên. Mà ở Lương Cẩm gặp chuyện không may về sau, hắn nguyện ý đến phòng hỏa thiêu hỗ trợ, nhưng lại không muốn làm hỏa táng công, nhưng thật ra là vì quen thuộc thao tác, vì đêm nay phi pháp hỏa táng làm chuẩn bị. Bất quá, ta còn có rất nhiều chuyện không có thể suy nghĩ cẩn thận, cho nên phải buộc hắn chi tiết nói cho ta biết ngay lúc đó tình huống. Vì vậy liền đối với hắn lạnh lùng nói, Lương Cẩm rốt cuộc là như thế nào đến mất, đêm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như ngươi không thành thành thật thật nói ra, nửa đời sau liền chuẩn bị tốt vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên. Vốn ta tự nghĩ, có thể đem Lương Cẩm dọa bị điên tuyệt không phải chuyện như thế này, nhưng nghe tới Lưu Tân đáp án về sau, ta thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không liên quan chuyện ta, thật sự không liên quan chuyện ta. Hắn là bị hàng dọa bị điên. Ta biết rõ hắn theo như lời hàng tiểu là chuẩn bị phi pháp hỏa táng thi thể, thế nhưng mà thi thể như thế nào bà Lương Cẩm dọa điên đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, gián giết mỹ nhân, thượng, không liên quan chuyện ta, thật sự không liên quan chuyện ta, tiểu Lương là bị hàng dọa bị điên. Chất vấn Lương Cẩm gặp chuyện không may đêm đó tình huống lúc, Lưu Tân cho chúng ta một cái không thể tưởng tượng đáp án, đêm đó đốt hàng cũng không phải ta. Ta trước cho tới bây giờ cũng không có đốt qua hàng, đêm nay cũng tiểu là lần đầu tiên, nhưng còn chưa tới được và bả hàng đẩy mạnh hỏa táng lô cũng đã bị bắt chặt rồi. Đêm đó đốt hàng chính là tiểu Lương, bất quá khi lúc là ta trực ca đêm, hắn muốn đốt hàng trước hết qua ta cửa hải này, cho nên hắn lấy tiền sau phân ra ta 2 bạc khối. Mà ta muốn làm chỉ là giúp hắn bả hàng khiêng đến phòng hỏa thiêu, cũng giúp hắn mở ra hỏa táng lô nguồn điện tổng chốt mở. Kỳ thật, bả hàng khiêng tiến đến lúc, ta đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Ta giống như mơ hồ cảm thấy trong túi hàng có chút động hai cái, nhưng lúc ấy ta chỉ là cho là mình quá khẩn trương, tâm lý tác dụng mà thôi, không nghĩ tới chi hậu vậy mà phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Ta khiêng hàng cùng Tiểu Lương đi vào phòng hỏa thiêu cửa ra vào về sau, tiểu đi đến mở ra tổng nguồn điện. Tiểu Lương tắc thì một mình bả hàng khiêng tiến phòng hỏa thiêu, chờ ta quản lý nguồn điện sau khi mở ra, hắn sẽ bả hàng tiêu hủy. Ta chạy đi ra bên ngoài mở ra tổng nguồn điện về sau, lập tức tiểu phản hồi phòng hỏa thiêu muốn nhìn một chút hắn có cái gì muốn giúp đỡ, nhưng khi ta đi đến phòng hỏa thiêu cửa ra vào lúc, bên trong tiểu truyền ra một hồi tê tâm liệt phế gầm rú. Đó là ta nghe qua đáng sợ nhất tiếng kêu, giống như đến từ địa ngục thâm viên tiếng ma thét gào. Tuy nhiên ta đã từng đi lính, trông thấy không ít chuyện đáng sợ, nhưng một khắc này ta vẫn là cấp hù ngã rồi, sợ tới mức cả người ngã nhào trên đất thượng. Tiếng ma thét gào giống như tiếng kêu tuy nhiên lập tức tức thì, nhưng ở yên tĩnh hành lang lý, tại trong đầu của ta lại quanh quẩn thật lâu nhưng bị tiêu tán. Thẳng đến nghe Tiểu Lương hoảng sợ thét lên, ta mới hồi phục tinh thần lại. Ta biết rõ Tiểu Lương gặp chuyện không may, bởi vì giống ta như vậy gan lớn người, ở ngoài cửa cung cấp cái kia tiếng kêu hù ngã, mà Tiểu Lương ngay tại phòng hỏa thiêu bên trong, biết được không sợ đến vỡ mật đâu này. Quả nhiên, đương nhiên ta xông vào phòng hỏa thiêu lúc, hắn cũng đã điên rồi, ta hỏi hắn cái gì, hắn cũng chỉ hội trả lời phòng hỏa thiêu có quỷ, có muốn tìm hắn trả thù. Nghe xong Lưu Tân tự thuật, ta đã đại khái minh bạch Lương Cẩm điên mất nguyên nhân rồi, bất quá ta còn cần chứng minh là đúng một sự kiện, tự là hàng là chết như thế nào. Mà phải biết rằng người chết nguyên nhân cái chết, chỉ cần đẳng lưu niên qua đến tự nhiên có thể biết được nói. Đang lúc ta chuẩn bị gọi điện thoại thúc hắn lúc, điện thoại tiểu vang lên. Gần nghe xong đạt được hắn đã đi tới hỏa táng tràng cửa ra vào, nói cho hắn biết chúng ta tại phòng hỏa thiêu, cũng không lâu lắm hắn tiểu xuất hiện tại trước mắt ta rồi. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn chỉ là một người đến, cho nên ta phải hỗ trợ bà thi thể lôi ra cái túi. Vừa bà thi thể kéo tới, ta lập tức đã biết rõ người chết nguyên nhân cái chết rồi. Bởi vì người chết thân thể có nhiều chỗ vết thương, hơn nữa vết thương hình thành, hiển nhiên là dùng dao giải phẫu xé ra, cảm giác tiểu cùng những cái kia như bị lưu niên giải phẫu sau đích thi thể đồng dạng. Bất quá người chết chảy máu lượng thập phần thiếu, đây là băng khô khởi tác dụng. Lưu niên dùng beo lên cái bao tay tay vươn vào người chết từng cái trong vết thương lục lọi một lát, đón lấy lại lấy ra công cụ kiểm nghiệm trong chốc lát, sau đó tiểu thần sắc nghiêm trọng địa nói với ta, thật là đáng sợ, hắn là bị người cơ thể sống giải phẫu chí tử, trên người chủ yếu khí quan toàn bộ không có. Thủ pháp rất chuyên nghiệp, nhất định là ngoại khoa bác sĩ gây nên, hơn nữa tay chân rất nhanh rất thuộc luyện, khẳng định đã trải qua không ít lần. Ta bảo Lưu Tân theo như lời tình huống nói cho hắn biết, nghĩ xác nhận chế thành đáng sợ kia tiếng kêu nguyên nhân là không như ta phỏng đoán như vậy. Hắn suy tư một lát sau nói, nếu như lần trước người chết cùng lần này đồng dạng, đều là bị người cơ thể sống giải phẫu chí tử. Như vậy bị hỏa táng lúc, rất có thể cũng không có chính thức tử vong, mà là vì thuốc mê tác dụng ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê, thậm chí là trạng thái chết giả. Đương hỏa táng lô châm lửa thời điểm, nhiệt độ cao sử người chết lập tức thức tỉnh. Một cái người sống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đương nhiên hội bản năng phát ra thống khổ thét lên. Giải thích của hắn cùng ta phỏng đoán không kém bao nhiêu, thượng một cái người chết là ở hỏa táng trong lò bị chôn sống chết cháy, Lương Cẩm tiểu là vì biết rõ điểm này, cho nên mới phải điên mất. Tuy nhiên ta đã biết rõ Lương Cẩm điên mất nguyên nhân, bất quá ta còn có một số việc cần hướng Lưu Tân chứng thực. Đêm đó hàng là ngươi đó đấy. Ta rét căm căm địa đối, với, Lưu Tân nói. Không phải ta không có đốt qua, thật không có, một lần cũng không có. Hắn phi thường kinh hoàng, hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Ta xông hắn cười lạnh một tiếng, không phải ngươi đốt, này sẽ là ai đốt đâu này. Đúng, đúng Tiểu Lương đốt. Hắn đã ý thức được lời của mình trước sau mâu thuẫn. Ngươi không phải mới vừa nói, mở ra nguồn điện chi hậu không bao lâu, Lương Cẩm cũng đã điên rồi sao? Ký nhiên hắn cũng đã điên rồi, cái kia còn thế nào thao tác hỏa táng đâu này? Như thế nào bả hỏa táng trong lò cho cốt móc ra? Như thế nào bả hỏa táng lô thanh lý tốt? Ta lạnh mắt thấy hắn, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật khai báo hết thảy, bằng không thì ngươi liền chuẩn bị tốt nửa đời sau trong tù vượt qua. Ta dừng một chút liền để cao âm điệu xông hắn quát, nói mau, cái kia trên mặt có vết đao chém nam nhân rốt cuộc là ai? Ngươi các ngươi đến cùng làm nữa bao nhiêu lần, giết chết bao nhiêu người? Ta không biết hắn, là Tiểu Lương cùng hắn liên hệ đấy. Chỉ là bởi vì ta là bảo an, bọn hắn phải trải qua ta cái này quan, bọn hắn mới có thể cho ta tiền, ta thật sự cái gì cũng không biết. Hắn tuy nhiên đã thập phần bối rối, nhưng ta đối với hắn theo như lời nói nhưng có giữ lại. Cuối cùng là đã từng đi lính người, còn không đến mức sẽ bị ta hù vài cái sẽ toàn bộ đỡ ra, hơn nữa ta phát hiện hắn trong lời nói tồn tại lỗ thủng. Nếu như tên mặt thẹo cái cùng Lương Cẩm liên hệ, như vậy Lương Cẩm điên mất về sau, tên mặt thẹo lại thế nào còn có thể bả thi thể đưa tới. Hơn nữa Tuyết Tình mới vừa nói, tên mặt thẹo đến trước, hắn hữu cả đêm đều đứng ngồi không yên. Phía sau gần nghe xong một chiếc điện thoại, lại càng không lúc hướng ngoài cửa nhìn quanh, hiển nhiên là cùng tên mặt thẹo có liên hệ. Ta cũng lười giống như hắn nói nhảm, theo trên người hắn siêu lấy điện thoại ra, cũng xem xét trò chuyện ghi chép. Điện thoại biểu hiện cuối cùng trò chuyện thời gian là không lúc 15 phần, là một cái đánh vào điện thoại, cùng Tuyết Tình miêu tả tương xứng. Ta đem hắn tất thối lần nữa nhét vào trong miệng của hắn, sau đó đi ra phòng hỏa thiêu, trực tiếp dùng điện thoại di động của hắn trở về gọi. Điện thoại chuyển được sau thật lâu tại có người gần nghe, nhưng đối với Phương không nói gì. Đương nhiên, ta cũng không có mở miệng, chỉ là cẩn thận lắng nghe bối cảnh thanh âm, hy vọng có thể theo ở bên trong lấy được manh mối, phỏng đoán đối phương hiện thời vị trí. Ống nghe ra ầm ĩ tiếng người, đối phương hẳn là tại một người hơn địa phương. Tinh tâm lắng nghe, ta càng mơ hồ nghe tiếng còi cảnh sát, chẳng lẽ đối với Phương chính đang tiếp thụ lộ kiểm. Đối phương có lẽ cũng cùng ý nghĩ của ta đồng đạo, muốn từ bối cảnh âm thanh ở bên trong lấy được có chút tin tức, bất quá ta thân ở hành lang yên tĩnh im lặng, mà ta càng dứt khoát đình chỉ khí, liền tiếng hít thở cũng không có phát ra, hắn căn bản không thể nào phán đoán, bởi vì hắn không thể bài trừ tín hiệu không tốt, khó coi đến nỗi trò chuyện im ắng tình huống. Thật lâu, hắn rốt cục thiếu kiên nhẫn, ống nghe truyền đến hắn nghiêm túc thét to, ngươi là ai? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, gián giết mỹ nhân, hạ, hắn không ra khá tốt, vừa ra âm thanh tiểu làm ta sợ kêu to một tiếng, nguyên nhân đương nhiên cũng không phải là hắn đột nhiên lên tiếng, mà là vì thanh âm của hắn ta rất quen thuộc, nghe xong có thể nhận ra hắn là ai. Biết rõ đối phương là ai về sau, tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại, thở phào một hơi sau tài đáp lời, A Dương, ngươi sớm chút nói chuyện, ta cũng không cần nín thở nghẹn buổi sáng rồi. A Mộ. Ông nghe truyền đến A Dương kinh ngạc thanh âm, lập tức hắn tiểu hay nói giỡn giống như nói, ngươi như thế nào sẽ cho phạm nhân gọi điện thoại rồi, chẳng lẽ ngươi là phía sau màn thủ lãnh? Ta tức giận nói, ta nếu thủ lãnh còn có thể nói cho ngươi lời nói sao? Mau nói cho ta biết, ngươi bên kia là tình huống như thế nào a? Ở đây khả náo nhiệt, ngươi tốt nhất thẳng nhận lấy hiểu rõ tình huống, tại trong điện thoại nói không rõ ràng. Tốt, ngươi ở địa phương nào, ta lập tức tới ngay. Đại học thành phố Khải Phong khách sạn lầu 8. Quái, hắn theo như lời địa điểm không phải là Lý Cam Lâm chỗ ở sao? Ta nghĩ đây tuyệt đối không phải trùng hợp, việc này khẳng định cùng Lý Cam Lâm và Quách Đình có quan. Bà hỏa táng chàng chuyện bên này giao do Tuyết Tình cùng Lưu Niên xử lý về sau, ta cùng Chăn Chăn Tiểu lập tức đi đại học thành phố, cũng tại trên đường cấp lão đại gọi điện thoại báo cáo tình huống. Lão đại nghe xong ta báo cáo sau nói, nguyên lai hỏa táng chàng bản án là như vậy một sự việc, các ngươi mau chóng tiến đến đại học thành phố a. Tuy nhiên A Dương đã bắt được 3 gã nghi phạm, bất quá còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi xử lý. Đến đạt Khải Phong khách sạn trước cửa, phát hiện đúng như là A Dương theo như lời, rất nhiệt liệt đấy. Ven đường có một cố cựu xe tải cùng với hơn 10 chiếc xe cảnh sát, chính giữa có tuần cảnh đội, cũng có hình trinh thám cục đấy. Tiến vào khách sạn đại đường về sau, càng phát hiện Lý có một đống lớn cảnh sát, xem ra lão đại là nhượng cục trưởng trực tiếp cấp tất cả đơn vị hạ mệnh lệnh rồi. Thượng lầu 8 tìm A Dương, phát hiện hắn ngay tại Lý Cam Lâm bao ở 8013 phòng, mà trong phòng ngoại trừ Lý Cam Lâm bên ngoài, ta còn trông thấy Quách Đỉnh cùng tên Mặt Thẹo, cùng với một cái có hơi lạnh toát ra nhựa tờ lật tịch bọn Biển Dương. Đi theo chàng đồng liêu bắt chuyện qua về sau, ta liền trực tiếp đi đến bọn Biển Dương trước bả cái nắp mở ra, Lý chứa đồ vật cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng, là băng khô cùng nhân thể khí quan. Chứng cứ ngay tại trước mắt, ta cũng không cần cùng Quách Đỉnh bọn người nhiều tốn nước miếng, nhượng đồng liêu trước đem bọn họ mang về, sau đó lại hướng A Dương hiểu rõ tình huống. A Dương nói với ta, hơn một giờ phòng trước trường trực tiếp hướng cảnh sát giao thông đội tuần tra cảnh đội hạ mệnh lệnh, yêu cầu đoạn tra một cố cựu xe tải, cùng với trên mặt có vết đao chém lái xe. Vì vậy cảnh sát giao thông đội liền tại chủ yếu giao lộ thiết tạp đoạn tra, thế nhưng mà cũng không có thu hoạch. Khá tốt tuần cảnh đội tại khách sạn bên ngoài đã tìm được chiếc xe con này, bất quá trên xe không có người, hỏi thăm khách sạn cổng bảo vệ sau biết được, người trong xe giống như tiến vào khách sạn. Cho nên, A Dương bọn họ chạy tới, cùng tuần cảnh đội cùng một chỗ chụp cái gian phòng siêu qua lượn, rốt cục tại 8013 phòng tìm được tên Mặt Thẹo cùng một cái trang bị khả nghi nội tạng bọn Biển Dương. Phân biệt đối với Lý Cam Lâm và tên Mặt Thẹo quan bài tiến hành thẩm vấn về sau, ta đã cơ bản nắm giữ đoàn bọn hắn phòng phạm tội sự thật, càng tương hai gã khác đồng lõa Tô Tề và Quách Nghiên truy bắt quy án. Nhưng ở thẩm vấn trong quá trình, để cho nhất ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là hai người bọn họ đều trăm miệng một lời địa bạch tập đoàn thủ lãnh là Quách Đình, mà cũng không phải là trước khoa kỷ lục so điện thoại mỏng còn dày hơn Lý Cam Lâm. Lý Cam Lâm đối với chuyện từ đầu đến cuối so sánh hiểu rõ, theo miệng của hắn cung cấp trong có thể khá minh xác hiểu rõ cái này tông bản án trận tướng. Ta nhận thức Quách Đình lúc đã không có lại bán thuốc lắc cùng ca phấn, mà là đổi nghề làm lợi nhuận rất cao khí quan buôn lậu. Lúc bắt đầu, ta là đến trong bệnh viện thu mua khí quan đấy. Những này khí quan phần lớn đều là đến từ bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong vô danh thi. Hai nạn xe cộ tuy nhiên mỗi ngày có phát sinh, nhưng cũng không mỗi lần đều ra nhân mạng. Hơn nữa ra nhân mạng cũng không nhất định là không cách nào xác định thân phận vô danh thi. Đã tính ngày hôm đó vận khí tốt, gặp được một cố vô danh thi, cũng rất có thể bởi vì tai nạn xe cộ duyên cớ, làm cho có chút khí quan hoại tử. Làm cái này tuy nhiên lợi ích rất cao, nhưng nguồn cung cấp rất thưa thớt, có đôi khi tam hai tháng cũng không thể lấy tới một cái khí quan, cho nên cuối cùng cũng lợi nhuận không có bao nhiêu tiền. Về sau, ta tại trong quán rượu nhận thức Quách Đỉnh, nàng rất phong tao, công phu trên giường rất cao minh, hại ta thường xuyên cùng nàng chơi đến hướng đông. Bốn, nữ nhân với ta mà nói, tựa như quần áo đồng dạng, ngày hôm đó ưa thích liền mặc vào, ngày hôm đó không thích tiểu ném đi. Tại nàng trước có không ít so nàng nhiều hấp dẫn càng có thể đùa nữ nhân, ta cũng là 3 ngày lên, 10 ngày dừng lại, có thể cùng ta vượt qua 1 tháng nữ nhân không có mấy cái. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì, ta vậy mà càng ngày càng ưa thích nàng, thậm chí ngay cả ta buôn lậu khí quan sự tình cũng nói cho nàng biết. Bất quá, khi đó ta cũng định không hề làm khí quan sinh ý rồi, mà là nghĩ lại nắm tiểu nghiệp, lần nữa buôn bán thuốc phiện. Nhưng mà, ta bảo ý nghĩ của mình nói cho nàng biết về sau, nàng vậy mà nói như vậy, ký nhiên mua hàng khó như vậy, ngươi như thế nào không chính mình nghĩ biện pháp làm cho chút ít hàng đi ra đâu này? Kín người phố đều là người, tùy tiện chảo một cái trở về làm thịt không được sao? Đối với cái này, ta chỉ là cười cười chi, nói cho nàng biết người đích thật là đầy đường đều là, nhưng cũng không phải bắt trở lại một đao làm thịt có thể, tối thiểu nhất phải có cái hiểu được giải phẫu bác sĩ. Nàng lúc ấy cũng không nói gì thêm, nhưng là nửa tháng sau tiểu nói cho ta biết, nàng tìm một thứ tên là Tô Tề ngoại khoa bác sĩ, có thể giúp ta làm cho khí quan. Cử động của nàng thật đúng là bà ta sợ hãi kêu lên một cái, liền vội hỏi nàng bác sĩ là như thế nào tìm đến, phải chăng tin được. Nàng nói, làm sao tìm được đến ngươi bất kể, dù sao khẳng định tin được. Nếu những người khác trả lời như vậy ta căn bản sẽ không lý nàng, bởi vì làm loại này trên lệ sinh ý, mặc kệ cái kia khâu xảy ra vấn đề đều sẽ liên lụy tất cả mọi người. Cho nên, tại không rõ ràng lắm đối phương chi tiết dưới tình huống, ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng đối phương hợp tác đấy. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất ta vẫn là đã đáp ứng, cái này tự chính mình cũng không thể suy nghĩ cẩn thận, chỉ cảm thấy nàng nói tin được tiểu nhất định không có vấn đề. Chi hậu, chúng ta mà bắt đầu hành động. Nàng trước tiên ở quán bar tìm đến một cái thằng quỷ không may, đem hắn đưa đến khách sạn về sau, thừa dịp hắn khi tắm tại trong nước trà hạ dược đem hắn mê đi. Tô Tể sau đó tiểu sẽ đi qua cấp hắn đánh thuốc mê, đem hắn một bên thận cắt bỏ. Mà ta tắt thì lập tức suốt đêm ngồi lại phi, bà mới lạ cắt bỏ thận buôn lậu đến Hồng Kông. Thứ này rất nơi tiêu thụ tốt, đưa đến Hồng Kông không sợ bán không được, cùng ta đặt hàng nhiều người được muốn xếp hàng đội, cho nên ta vừa lên bờ có thể ra hàng. Đại phi là buôn lậu cano tục xưng, tức trải qua động lực cải trang motor thuyền. Nhất phiêu hung hãn đại phi trang bị 12 mã lực đạt 250 thất nhập khẩu động cơ, tốc độ cao nhất đi thuyền lúc tựa như bay lên đồng dạng, vì vậy mà được gọi là. Bởi vì mã lực đại mà lại sinh sắn linh mẫn, muốn tại biển rộng mênh mông thượng chặn đường phi thường khó khăn. Chúng ta mỗi lần chỉ biết cắt một cái thận, nhưng lại cấp lần lượt tể thẳng bị không may dùng băng khô đến cầm máu, nhất thời nửa khắc là không chết được, chỉ cần hắn sau khi tỉnh lại kịp thời gọi 120 cần y tiểu cũng không mất mệnh. Mà ở đại lục không chết người sự tình tiểu cũng không có người quản, cho nên làm loại này mua bán có thể để cho chúng ta cảm thấy rất an toàn. Bất quá, tiểu là vì những cái kia thằng quỷ không may còn sống, Quách Đình lại đi quán ba lúc tìm mục tiêu lúc sẽ có chỗ cố kỵ. Cho nên, về sau nàng bà mội mội Quách Nghiên cũng gọi là đến hỗ trợ tìm thằng quỷ không may. Mặc dù có Quách Nghiên hỗ trợ, nhưng thủy chung sẽ có trong chăn chiêu thằng quỷ không may đụng với khả năng. Tuy nhiên chúng ta có thể đổi cái địa phương tiếp tục, nhưng là do ở điều kiện có hạn, không có khả năng tại khoảng cách Hồng Kông quá xa địa phương làm. Bởi vì vận chuyển thời gian quá dài, khí quan có khả năng hội hoại tử, như vậy trước làm công phu tiểu uổng phí rồi. Hơn nữa người luôn tham lam, mỗi lần cái cắt một cái thận thật sự kiếm được quá ít. Cho nên về sau Quách Đình nói với ta, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bả những cái kia thằng quỷ không may phóng thích ngược lại, có thể bán khí quan đều móc ra bán đi. Ý nghĩ của nàng là tốt, bất quá khí quan tuy nhiên có thể bán mất, nhưng còn lại thi thể lại xử lý không tốt, cho nên ta cũng không tán thành đề nghị của nàng. Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy được rồi, ta đang định có phải hay không nên đổi cái địa phương tiếp tục làm việc. Nhưng là có một ngày nàng đỗng nhiên nói với ta, ta đã tìm được phương pháp xử lý thi thể rồi, người đi liên hệ nhất hạ người mua, lần sau hành động bà có thể bán khí quan đều móc ra. Lúc ấy, ta cũng không biết nàng theo như lời phương pháp tiểu là gả cho một cái buồn nôn hỏa táng công, chỉ biết là bà thi thể đưa đến hỏa táng tràng tiêu hủy. Nói thực ra, những năm gần đây này ta cùng nhiều thiếu nữ người chơi qua giường, tự chính mình cũng hằng hạ. Trước cùng ta hảo quá nữ nhân, hiện tại sống hay chết ta căn bản không sẽ để ý, nhưng là biết rõ nàng cùng hỏa táng công sau khi kết hôn, ta vậy mà cảm thấy rất thương tâm, còn nước mắt chảy xuống. Từ khi 15 tuổi đi ra hôn bắt đầu, ta sẽ không chảy qua một giọt nước mắt, tiểu ngay cả ta mẹ qua đời lúc cũng không có chảy qua. Không nghĩ tới, cuối cùng nhất vậy mà sẽ vì nàng mà nước mắt chảy xuống. Lúc ấy, ta chảy nước mắt hỏi nàng đến cùng là có ý gì, tại sao phải cùng cái kia nam nhân xấu xí người kết hôn, ta có chỗ đó so ra kém hắn. Hiện tại nhớ tới thật đúng là cảm thấy buồn cười, bởi vì loại tình huống này, ta trước thường xuyên gặp được, bất quá trước đều những cái kia bị ta vứt bỏ nữ nhân tới dây dưa ta, mà khi đó nhưng lại ta đi dây dưa nàng. Nàng nói cùng cái kia nam nhân xấu xí người kết hôn chỉ là vì kiếm tiền, đảng tiền lợi nhuận đủ sau sẽ cùng hắn ly hôn, sau đó mang lên muội muội cùng người nhà đi với ta Hồng Kông, hoặc là di dân đến nước Mỹ. Vì chứng minh nàng là yêu lấy ta, nàng vậy mà nhượng Quách Nghiên cùng ta ít con mẹ nó, thậm chí 2 tỷ muội cùng ta cùng một chỗ làm. Các nàng thật sự thái hội chơi, ta càng ngày càng cảm giác mình không có ly khai các nàng, hoặc là nói là không có ly khai Quách Đình. Ta thật sự không thể tưởng tượng không có nàng, cuộc sống của ta có thể như thế nào qua. Đại lục bây giờ còn có tử hình à, chúng ta trên lưng nhiều người như vậy mệnh, có lẽ chỉ có thể ở trong thiên đường gặp nhau. Rất rõ ràng, Lý Cam Lâm bị Quách Đình nhiếp tâm mị cơ chú mê hoặc, thật sâu yêu mến một cái như thế lòng dạ rắn rết nữ nhân. Nhưng mà, sau đó ta hướng Quách Đình chúng tuyển khẩu cùng lúc, lại phát hiện nàng nguyên lai thực sự không phải là một cái nữ nhân ác độc, nàng sở dĩ sẽ làm ra như thế diện sạch nhân tính việc ác, là cùng thân thế của nàng có quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, tội ác chi nguyên, thượng, tại phòng thẩm vấn ở trong, chỉ có ta cùng với Quách Đình hai người, mà khác nghi phạm ta đã phân biệt thẩm vấn qua, cũng chỉ còn lại có nàng. Sở dĩ cuối cùng tại thẩm vấn nàng, là vì nàng là tập đoàn thủ lãnh, nàng đối với cả tông bản án chân tướng biết được rõ ràng nhất. Nguyên nhân chính là như thế, ta phải tổng hợp tất cả mọi người khẩu cung, tại có thể chứng minh là đúng nàng phải chăng có đối với ta nói dối. Trong thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm cầm đầu. Ta nghĩ, thiện cùng ác đều có thể tại trên người của ta tìm được. Ta vốn tưởng rằng nàng hội thao thao bất tuyệt địa vì chính mình việc gác biện hộ, nhưng trên thực tế nàng lại cho ta nói một cái làm cho lòng người chua câu chuyện, dù sao chung là hàm bùng yến, phi thượng đầu cảnh biến vương hoàng. Cha mẹ khổ cực nửa đời người, vì chính là một ngày kia có thể trông thấy ta cùng Nghiên Nghiên có thể chim sẻ biến vương hoàng, trở nên nổi bật. Cho nên, bọn hắn đập nồi bán sắt cũng muốn cung cấp chúng ta lên đại học. Lên đại học lúc, ta thập phần chăm chú học tập, cho tới bây giờ cũng không đi chơi, cũng không có giao bạn trai. Bởi vì ta biết rõ cơ hội này đến từ không dễ, phải hào hào quý trọng. Hơn nữa Nghiên Nghiên không cần phải bao lâu sẽ đọc xong cao trung, cha mẹ cũng rất muốn cho nàng lên đại học, nhưng là trong nhà vì ta học phí đã hướng thân thích cho mượn không ít tiền, nàng lên đại học phí toàn bộ trông cậy vào ta rồi. Quê nhà ta là cái nghèo nàn địa phương, trong nhà ra ta cái này sinh viên cũng đã có thể sở hữu tất cả thân hữu đều cảm thấy trên mặt có quang, tất cả mọi người đã cho ta sau khi tốt nghiệp có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ta vốn cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng mà thực tế tình huống nhưng lại tốt nghiệp tương đương thất nghiệp. Cách tốt nghiệp còn có gần 1 năm thời gian, ta mà bắt đầu tìm việc làm rồi, phỏng vấn bao nhiêu lần, ta đã không nhớ nổi rồi, dù sao mỗi lần đều là đá chìm đáy biển. Thẳng đến tốt nghiệp thời điểm, ta vẫn không có thể tìm được một phần đứng đắn công tác, ngay cả cuộc sống đều thành vấn đề, rơi vào đường cùng đành phải đến trong quán rượu đương bia muội. Tuy nhiên chức nghiệp không phân giá cả thế nào, nhưng đương bia muội đích thật là phần không được tốt lắm việc cần làm, ngoại trừ tiền lương không cao bên ngoài, còn thường xuyên sẽ bị người chiếm tiện nghi. Tìm được công tác chi không lâu sau, phụ thân tiểu gọi điện thoại tới, bảo ta gửi chút ít tiền trở về, bởi vì Nghiên Nghiên đã thu được bên ngoài đại chúng tuyển tư thông báo. Lúc ấy ta tiền lương gần kề đủ ta ứng phó cuộc sống của mình chi tiêu, trong lúc nhất thời cái kia có thể xuất ra hơn vạn nguyên vội tới nàng đâu này. Ta tại điện thoại cùng phụ thân nói, ta vừa đi ra công tác, đỉnh đầu thượng không có nhiều tiền như vậy. Phụ thân đã trầm mặc thật lâu tài đáp lời, vậy thì không có biện pháp rồi, đành phải ủy khuất Nghiên Nghiên rồi. Những lời này để cho ta rất đau lòng, khóc suốt cả đêm. Ta biết do Nghiên Nghiên rất nghĩ lên đại học, cũng rất hâm mộ ta có thể lên đại học. Bởi vì tại quê hương của chúng ta, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chỉ có lên đại học tài có được ra, bằng không thì vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Tuy nhiên lúc ấy ta đã biết rõ, lên đại học cũng nhất định có thể chim sẻ biến vượng hoàng, tìm không thấy công tác sinh viên đầy đường đều là, thế nhưng mà ta không đành lòng thụ tự tay phá hủy Nghiên Nghiên mộng tưởng, phá hủy nàng duy nhất mộng tưởng. Kỳ thật, muốn làm đến tiền cũng không phải không có biện pháp, ta tuổi trẻ, nhưng lại tính toán xinh đẹp, quan trọng nhất là lúc ấy ta vẫn là xử nữ. Ta lần thứ nhất cho một cái rất xấu trung niên nam nhân, là quán ba tổng quản giới thiệu cho ta, một buổi tối tiểu đổi lấy so với ta nửa năm tiền lương còn nhiều hơn tiền. Ngày hôm sau, tổng quản nói với ta, về sau dứt khoát làm công chúa tốt rồi, dùng điều kiện của ngươi, một đêm ít nhất có thể đỉnh ngươi bây giờ nửa tháng tiền lương. Ta lúc ấy cảm thấy rất tức giận, bởi vì hắn bả ta trở thành, cho nên rất kiên quyết địa đối với hắn nói, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Ta vốn cho là hắn hội tại chỗ trở mặt, không muốn hắn lại cười nói, loại lời này ta nghe nhiều hơn, nghĩ thông suốt tiểu tới tìm ta à, biết không có ý tứ. Lúc ấy ta còn tại trong lòng âm thầm thề, về sau cũng không hề lợi nhuận loại này dơ bẩn tiền, thế nhưng mà cũng không lâu lắm ta vẫn là như tổng quản nói, lần nữa đi tìm hắn rồi, trở thành trong miệng hắn công chúa. Còn lần này là vì phụ thân. Phụ thân vì ta cùng Nghiên Nghiên mệt nhọc nửa đời người, bình thường có cái gì tiểu bệnh tiểu đau nhức, hắn đều cắn chặt răng trọi cứng, không đến bệnh được không tạo nên giường cũng sẽ không biết đi bệnh viện. Bởi vì tùy tiện xem một lần bệnh, tiền thuốc men động phải trên trăm nguyên, căn bản xem thường. Nhưng mà, lúc này đây hắn thật sự bệnh rất nặng, liền rời giường cũng rất khó khăn, cho nên mới bất đắc dĩ đi bệnh viện kiểm tra nhất hạn. Kiểm tra kết quả đối với chúng ta một nhà mà nói, đơn giản tiểu là tin dữ, nguyên lai phụ thân được nhiễm trùng tiểu đường, tình huống còn rất nghiêm trọng, muốn trị tận gốc chỉ có thể thay thận. Tuy nhiên ta cùng Nghiên Nghiên đều nguyện ý cấp phụ thân dâng ra một bên thận, nhưng là trước đừng nói là không thích hợp, riêng là thay thận giải phẫu phí đối với chúng ta mà nói tiểu là thiên văn số tự. Thay thận đối với lúc ấy chúng ta tới nói là không thể nào sự tình, chỉ có thể dựa vào giặt rửa thận loại này trị phần ngọn không chừng trị bản phương pháp đến giảm bớt phụ thân thống khổ. Nhưng mà giặt rửa thận phí tổn cũng không ít, mỗi lần muốn 500 nguyên, một tuần lễ muốn tắm 3 ngày lần, một tháng xuống ít nhất cũng muốn 6.000 nguyên. Phụ thân vì không liên lụy chúng ta, có nhiều lần muốn tự sát. Phụ thân vì chúng ta không có hưởng qua một ngày phúc, ta sao có thể nhượng hắn sớm như vậy tiểu ly khai chúng ta đây? Cho nên ta hướng hắn nói ngoa, đã tìm được một phần tốt công tác, mỗi tháng có hơn 1 vạn tiền lương, gọi hắn không cần vì tiền lo lắng. Phụ thân nhiễm bệnh sau chẳng những không thể công tác, còn cần mẫu thân chiếu cố, Nghiên Nghiên vẫn còn đến trường tự nhiên cũng lợi nhuận không đến tiền, cả nhà kinh tế trọng trách cũng chỉ có thể rơi vào trên người của ta. Nhưng mà ta điểm này ít ỏi tiền lương lại thế nào ứng phó được, quản chi ta nhiều cố gắng hướng khách nhân chào hàng địa, mỗi tháng thu nhập cũng không đến giặt rửa thận phí tổn một nửa. Cho nên ta cuối cùng muốn đi tìm tổng quản hỗ trợ, kiếm lấy dơ bẩn nhưng có thể làm cho cả nhà sống sót chơi gái tư. Từ đó ta liền trở thành một cái có được đại học văn bằng, trải qua không có tương lai thời gian, thẳng đến thanh xuân hao hết một khắc này. Ta không có năng lực cải biến vận mệnh của mình, cho nên ta bả chỗ có hy vọng tiểu ký thác vào Nghiên Nghiên trên người, hy vọng nàng có thể giữ mình trong sạch, tương lai tìm được một cái nam nhân tốt. Thế nhưng mà ta cái này duy nhất hy vọng cuối cùng nhất vẫn là tiêu tan rồi. Từ khi phụ thân nhiễm bệnh về sau, Nghiên Nghiên tiểu chưa cùng ta muốn qua tiền sinh hoạt. Lúc bắt đầu bởi vì cha sự tình, trong nội tâm của ta rất loạn, không có chú ý tới biến hóa của nàng, chỉ là cho rằng chính cô ta đi làm kiêm chức kiếm lấy tiền sinh hoạt. Đến ta phát hiện vấn đề thời điểm, đã lại đã chậm. Chúng ta tại cùng một cái thành thị sinh hoạt, tuy nhiên ta đã tận khả năng giấu giếm, nhưng cuối cùng không có thể giấu giếm được nàng. Nàng biết rõ ta cũng không phải là như ta đối với cha mẹ theo như lời như vậy, có một phần thể diện công tác, mà là một cái dơ bẩn, một cái vì tiền bán đứng thân thể dơ bẩn nữ nhân. Phát hiện tình huống của ta về sau, vì giảm bớt ta gánh nặng, cũng do sớm vì phụ thân gom góp đến đầy đủ giải phẫu phí, nàng vậy mà cùng ta đồng dạng đi lên một đầu dơ bẩn không đường về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, tội ác chi nguyên, hạ, đương ta biết rõ nàng vì tiền mà cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia lui tới, trở thành đồng học trong miệng xe buýt lúc, ta cảm thấy rất giận phẫn, nghĩ đánh nàng một trận. Thế nhưng mà, đương nhiên ta muốn ra tay đánh nàng lúc, nàng lại khóc nói với ta, ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy phải không? Nhưng là ta không làm như vậy, ngươi muốn bao lâu tài có thể kiếm được cha giải phẫu phí? Ngươi có thể chống đỡ đến lúc đó sao? Sự thật đúng như là nàng nói, chỉ dựa vào ta căn bản không có khả năng kiếm được phụ thân giải phẫu phí. Tuy nhiên xuất hiện thân thể có thể làm cho ta kiếm được thêm nữa tiền, nhưng phụ thân chữa bệnh chi tiêu phi thường sùng đại, mỗi tháng thu nhập đều là gần kề có thể ứng phó mà thôi, căn bản không có dư thừa tiền còn lại đến. Cho nên ta đã duỗi ra tay cuối cùng nhất vẫn là thu hồi lại. Ta không có tư cách đánh nàng, bởi vì là ta cho hắn một sai lầm tấm gương. Ta có thể tiếp nhận chính mình sa đoạn, nhưng ta không thể tiếp nhận Nghiên Nghiên cùng ta đồng dạng sa đoạn, thế nhưng mà ta lại không có năng lực cải biến sự phát hiện này hình dáng, chỉ có thể kỳ vọng trời xanh có mắt, có thể cấp tỉ muội chúng ta một cái có thể thay đổi biến vận mệnh cơ hội. Có lẽ trời xanh không phụ lòng người à, trải qua dài dòng buồn chán chờ đợi, cơ hội này rốt cục đều xuất hiện. Nhận thức Cam Lâm một khắc này, ta biết ngay sửa vận mệnh thời khắc phủ xuống, hắn chẳng những giàu có, hơn nữa là trọng yếu hơn là hắn có được Hồng Kông chứng minh nhân dân. Hồng Kông có được tương đối hoàn thiện chữa bệnh chế độ, chỉ cần ta có thể gả cho hắn, ngày sau là có thể đem phụ thân nhận được Hồng Kông, thưởng thụ rẻ tiền nhưng lại chất lượng tốt chữa bệnh phục vụ. Chủ nhân động địa hướng Cam Lâm lấy lòng, thậm chí hướng hắn yêu thương nhung nhớ. Người Hồng Kông cùng đại lục người quan niệm hoàn toàn bất đồng, hắn không có để ý ta sớm đã không phải xử nữ, thậm chí không quan tâm ta nghĩ lại mà kinh quá khứ, đối với ta phi thường tốt, tại trên người hắn ta đã tìm được yêu đương cảm giác, mối tình đầu yêu cảm giác. Nhưng mà, ta rất nhanh tựu phát giác, hắn chẳng những không quan tâm quá khứ đi ta, hơn nữa rất nhanh sẽ không quan tâm hiện tại ta đây. Bởi vì cùng hắn cùng một chỗ tải hơn một tuần lễ, hắn cũng đã cùng những nữ nhân khác thông đồng rồi, ta biết do hắn đã chơi chán ta rồi. Ta không cam lòng mất đi cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, cho nên ta phải dùng hết đảm nhiệm phương pháp nào cũng muốn lưu lại hắn. Thế nhưng mà, ta có thể dùng phương pháp gì đem hắn lưu lại đâu này? Nói chuyện yêu đương với ta mà nói, cái này cái là lần đầu tiên, ta không hiểu được như thế nào tài có thể lưu lại lòng của hắn, chỉ biết hắn đối với thân thể của ta có lẽ còn có mấy phần lưu luyến. Nhưng mà, nghỉ lễ lôi thời tiền đến, sự ta cuối cùng hy vọng cũng rơi vào khoảng không. Tại nhất lúc tuyệt vọng, ta nhớ tới mãi mãi. Khi còn bé, mãi mãi từng nói với ta, nam nhân đều là không đáng tin cậy, tựa như gia gia của ngươi như vậy, muốn đem hắn trói chặt tài có thể lưu lại hắn. Ta nghe nói gia gia lúc tuổi còn trẻ rất phong lưu, nhưng từ khi cùng mãi mãi sau khi kết hôn sẽ không có lại trêu hoa gẹo nguyện rồi, hơn nữa trong mắt cũng chỉ có mãi mãi một cái, những nữ nhân khác liền nhìn cũng không nhiều liếc mắt nhìn. Cẩn thận hồi tưởng, mãi mãi còn khi còn tại thế, mỗi tháng đều biết dùng chút ít có chứa mùi tanh hồng mực nước vẽ bừa, hỏa táng sau tiểu trà trộn vào nước canh lý cấp gia gia uống. Có một lần ta nhìn thấy mãi mãi vẽ bừa lúc, tiểu hỏi gia gia của nàng có phải hay không chúng ta rồi hả? Mãi mãi lại cười cùng ta, đình đình, quá lai, mãi mãi dạy ngươi họa, vẽ, về sau muốn đem nam nhân trói chặt, tiểu dùng phương pháp này. Lúc ấy ta còn nhỏ, làm cho không hiểu ý tứ, nhưng ta cẩn thận hồi tưởng về sau, rốt cục đều đã minh bạch, mãi mãi lúc ấy là dạy ta dùng phụ chú bà nam nhân tâm trói chặt. Đương nhiên, ta còn muốn minh bạch mãi mãi dùng để vẽ bùa hồng mực nước, chính là nàng kinh nguyệt. Bởi vì tại nàng 50 tuổi chi hậu, ta sẽ không lại nhìn thấy nàng vẽ bùa rồi, nàng cùng gia gia cũng bắt đầu thường xuyên cãi nhau, mà trước đó gia gia cho tới bây giờ cũng sẽ không biết chống đối nàng. Ta còn nhớ rõ phụ chú như thế nào họa, vẽ, hơn nữa vừa bạn đã đến nghỉ lễ, vì vậy ta tiểu dùng kinh nguyệt vẽ bùa, đốt hóa thành cho sau lẫn vào Hoa Kỳ tham gia chúc tơ gà lý cấp Cam Lâm uống. Sở dĩ tuyển cái này suốt, là vì Hoa Kỳ tham gia hơi mang cay đắng, mà chúc tơ gà da cùng cốt đều là màu đen, trà trộn vào phụ cho cũng không dễ dàng bị phát hiện. Nguyên nhân chính là như thế, tuy nhiên Cam Lâm làm việc rất cẩn thận, nhưng đến nay nhưng chưa phát hiện ta mỗi lần cấp hắn uống canh gà đều là trà trộn vào phụ cho. Kỳ thật, ta vốn chỉ là ôm chết đương ngựa sống trị tâm tính, thuần túy là nghĩ thử thời vận, không muốn qua phụ chú sẽ có phần lớn hiệu quả, thậm chí một lần cho rằng căn bản không có hiệu quả. Bởi vì Cam Lâm uống qua suốt về sau, vẫn là đi ra ngoài cùng những nữ nhân khác lêu lồng rồi. Nhưng mà, đang lúc ta vì thế thương tâm rơi lệ thời điểm, hắn lại đột nhiên trở lại bên cạnh ta, chăm chú địa ôm ta. Từ nay về sau, Cam Lâm tiểu đối với ta khăng khăng một mực, không còn có đi tìm những nữ nhân khác. Ta vốn tưởng rằng nguyện ý của ta có thể thực hiện, nhưng khi hắn hướng ta cứ nói hết thảy về sau, ta mới phát hiện hắn cũng không phải là ta trong tưởng tượng như vậy giàu có, hoặc là nói hắn nhưng thật ra là cái tam canh bẩn ngũ canh phú giang ẻn đạn trợ dụ tập thành làm giang hồ, chỉ dựa vào buôn lậu khí quan đã tới lấy sáng nay có rượu sáng nay say đích sinh hoạt. Hơn nữa, đã tính ta cùng hắn kết hôn, ta cũng không thể lập tức bả cha mẹ nhận được Hồng Kông, thậm chí ta muốn tới Hồng Kông cũng phải luân phiên hậu đã nhiều năm. Vì có thể làm cho phụ thân nhanh chóng đạt được rất tốt trị liệu, ta quyết định cùng Cam Lâm cùng một chỗ làm buôn lậu khí quan mua bán. Phải đi khí quan, đầu tiên được lấy tới tươi sống khí quan, vì thế ta lại dùng phụ chú mê hoặc tô tề cùng quan phái, nhựa bọn hắn làm cắt lấy khí quan cùng vận chuyển công tác, mà ta cùng Cam Lâm tắc thì phân biệt phụ trách tìm kiếm nguồn cung cấp cùng liên hệ người mua. Đã có bọn hắn hỗ trợ về sau, chúng ta mua bán tuy nhiên làm được không tệ, nhưng là xuất hiện không ít vấn đề. Thí dụ như để tránh bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào, chúng ta chỉ có thể cắt mất thằng quỷ không may một bên thận, như vậy chẳng những kiếm được thiếu, nhưng lại có thể cho những này không chết mất thằng quỷ không may đối với. Tuy nhiên về sau Nghiên Nghiên cũng tới hỗ trợ, nhưng vấn đề đúng là vẫn còn không giải quyết được. Vì có thể lợi nhuận thêm nữa, tiền, tốt để cho chúng ta cả nhà dùng đầu tư di dân phương thức đi Hồng Kông hoặc là nước Mỹ, để an bài phụ thân làm thay thận giải phẫu, ta liền muốn bả những cái kia thằng quỷ không may có thể bán khí quan toàn bộ móc ra, khả là như thế này lại xuất hiện một vấn đề khác, tự là xử lý như thế nào thi thể. Bất quá, tại nhận thức Lương Cẩm chi hậu, vấn đề này phải đến giải quyết. Vì để cho Lương Cẩm ngoan ngoãn nghe lời, ta khuất dưới thân gả cho hắn, cũng nhượng hắn giới thiệu ta trước kia công tác cái kia gian quán ba bảo an lưu tân đến hỏa táng chàng công tác, để tiếp ứng. Nhưng mà, cử động lần này nhượng Cam Lâm rất thương tâm, vì ổn định hắn cái này cái trọng yếu chỗ dựa, ta hiểu nhượng Nghiên Nghiên cùng hắn trên giường. Nghiên Nghiên rất hiểu chuyện, nàng biết rõ ta làm hết thể cũng là vì cái nhà này, cho nên nàng không có nhiều nói được câu, về sau càng trong trường học hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung cấp. Quyết định nội tâm buộc bạch để cho ta trầm tư thật lâu, nàng sở dĩ đi phạm tội con đường, rốt cuộc là lỗi của nàng vẫn là xã hội sai đâu này. Đối với vấn đề này, ta không dám mãng kết luận, nhưng là ta biết do nếu như nàng sanh ở Hồng Kông, hoặc là khác chữa bệnh chế độ hoàn thiện địa phương, loại này bi kịch có lẽ sẽ không phát sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, quỷ án khủ cuối cùng cồn vật bi đạn phòng khâu cuối cùng chăn chăn gần đây trở nên rất kỳ quái, nàng đối với ta sử dụng bạo lực số lần trên diện rộng giảm, cùng so hàng bước đạt tới 6 thành, nhưng là đối với nghi phạm sử dụng bạo lực tỷ lệ đã có rất nhỏ bay lên. Vĩ ca thì càng đáng thương, thường xuyên bởi vì một ít hạt vườn đậu xanh việc nhỏ bị nàng hung hăng đập một chầu. Về sau càng hướng lão đại trách cứ, yêu cầu cấp hắn xử lý chữa bệnh bảo hiểm, hoặc là dứt khoát cấp hắn phát chữa bệnh trợ cấp. Lão đại cũng rất đồng tình hắn, bất quá hắn cuối cùng là cái chiêu an đến lâm công, hơn nữa lại có không ít chức hoa, cho nên muốn cấp hắn chuyển chính thức cũng không dễ dàng. Không có thể chuyển chính thức, cũng không phải công việc bên ngoài nhân viên, muốn làm bảo hiểm y tế và xin trợ cấp đều rất khó khăn. Cuối cùng nhất, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, lão đại chính mình xuất tiền túi cấp hắn mua hộp Vân Nam bạch dược. Ta cũng bả Hà thuốc tặng cho ta điệt đả rượu cho hắn, hy vọng hắn có thể tiếp tục ngao xuống dưới. Ngoại trừ công tác cần thiết bên ngoài, chăn chăn ít sẽ cùng ta một chỗ, ta biết rõ nàng là cố ý tránh khai mở ta, có lẽ nàng nhưng chú ý duyệt đồng trong lòng ta chiếm hữu một chỗ cắm rủi à. Hiện tại chúng ta quan hệ trong đó trở nên rất vi diệu, mặc dù mọi người đều đối với đối phương còn có hảo cảm, nhưng lại như cách một khối thủy tinh, tại đồng sự cùng tình lữ chi gian không ngừng bồi hồi. Chúng ta loại tình huống này lại có thể nào thoát được qua lao đại hồ ly mắt đâu này. Hắn bả ta chào tiến văn phòng hơn cả buổi, mặc dù không có nói thẳng không được ta cùng chăn chăn hẹn hò, nhưng lại ngụ ý sâu xa địa nói với ta, thỏ khôn không ăn cỏ gần hàng, con thỏ càng làn nếm lượn bên ngoài cỏ non, cũng không ngắm nhà mình liếc. Bố ta còn muốn còn cố gắng đột phá cùng chăn chăn ở giữa cách ngăn, nhưng cấp lao đại cái này vừa nói, cũng chỉ phải tùy duyên rồi. Bà quyết định cái kia nhóm người toàn bộ truy bắt quy án về sau, ta đi nhìn qua Lương Cẩm mấy lần. Tại nói cho Tiểu Na hắn gặp chuyện không may đêm đó tình huống về sau, Tiểu Na đã dùng thuật thôi miên dẫn đạo chính hắn bà nói sự tình phát trải qua nói ra, bất quá hắn theo như lời phiên bản cùng Lưu Tân nói có không ít khác biệt. Đầu tiên, hắn đối với Quách Đình bọn người sự tình toàn bộ không biết rõ tình hình, cũng không biết quan phái, thậm chí liền Quách Nghiên cũng không biết. Tiếp theo, hắn sở dĩ biết làm loại này phi pháp hoạt động, thuần túy là vì thỏa mãn Quách Đình tại tiền tài thượng nhu cầu. Kỳ thật hắn cũng không phải không biết Quách Đình ở bên ngoài có rất nhiều nam nhân, chỉ bất quá hắn cho rằng chỉ cần có thể kiếm được rất nhiều tiền có thể nhượng Quách Đình cái yêu hắn một cái. Còn có đúng là, hắn vốn đã không muốn làm tiếp loại sự tình này rồi, bởi vì hắn tại gặp chuyện không may trước tiểu thường xuyên làm ác mộng, mộng thấy bị hắn tiêu hủy thi thể tìm hắn báo thù. Tại gặp chuyện không may đêm đó, hắn cũng đã cùng Lưu Tân ước định, đó là một lần cuối cùng. Làm xong sau tiểu không hề làm. Lương Cẩm tại trong bệnh viện ở cả tháng về sau đã cơ bản bình phục. Bất quá ta một lần cuối cùng nhìn hắn lúc, hắn lại lần nữa hỏi ta Quách Đình tình huống. Hắn hiển nhiên nhưng rất quan tâm Quách Đình, tuy nhiên hắn đã biết rõ đối phương là lợi dụng hắn, tuy nhiên cùng hắn đồng dạng chúng phụ chúng người đều nhất tỉnh táo lại, thậm chí vì cầu tự bảo vệ mình chỉ chứng nhận Quách Đình, nhưng hắn vẫn đang quan tâm vợ của hắn, khắp nơi giữ gìn nàng. Lúc rời đi, ta đụng phải Hứa Tráng Trưởng, liền thuận miệng hỏi hỏa táng chàng tình huống. Hắn thần thần bí bí mà đem ta kéo đến không người địa phương tài nói với ta. Ta nếu bả điều tra của các ngươi kết quả trực tiếp nói cho đại gia, hỏa táng chàng không đóng cửa mới là lạ. Tiểu Lương bả người sống đẩy mạnh hỏa táng lô chết cháy, nhượng người nghe xong tiểu khởi nổi ra gà rồi. Cho nên ta cùng đại gia nói, là Tiểu Lưu câu dẫn Tiểu Lương lão bà, cái này đối với gian phu vì có thể tiếp tục lêu lổng, cố ý đem Tiểu Lương dọa bị điên. Mặc dù mọi người đều bán tín bán nghi, bất quá cuối cùng hôn đi qua. Ta nói với hắn, Tiểu Lương tuy nhiên là bị người lợi dụng, nhưng cuối cùng là phạm pháp, khả năng muốn ngồi tù. Hắn thở dài nói, đều tại ta không tốt, phụ thân hắn trước khi lâm chung đem hắn giao cho ta chiếu cố. Ta lại không có thể coi được hắn. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuy nhiên không phải đại nhân vật nào, nhưng dầu gì cũng có chút quan hệ. Nhưng hắn tại bệnh viện chờ lâu một hồi, ta lại đi khơi thông nhất hạng, mới có thể dùng bệnh tâm thần vi do hôn quá khứ. Có lẽ, tại đây tông trong vụ án ngoại trừ người chết bên ngoài, bị thương tổn sâu nhất người tiểu là Lương Cẩm. Hai Lương chính tại cục trưởng trong văn phòng hướng cục trưởng báo cáo vụ án xử lý kết quả, ngoại trừ Quách Nghiên bên ngoài, mặt khác đồng phạm người đều chỉ chứng nhận Quách Đình là tập đoàn thủ lãnh, tử hình là trốn không thoát. Lý Cam Lâm, Tô Thể và quan phái trực tiếp tham dự đánh cắp, vận chuyển và buôn bán nhân thể khí quan, dùng cố ý giết người tội xử lý. Ngoại trừ Lý là người Hồng Kông, xử lý thượng có chút phiền toái bên ngoài, hai người khác cơ vốn cũng là đánh chết định rồi. Lưu Tân và Lương Cẩm đều phạm vào hủy diệt chứng cứ tội, hơn nữa Lưu Tân còn phạm có nhục thi tội, tình tiết nghiêm trọng, phán cái năm, 6 năm là khởi điểm, khả năng được ngồi trên 10 năm. Mà Lương Cẩm là bị người lợi dụng, nhưng lại hoàn thượng bệnh tâm thần. Mặc dù biết hắn đã khôi phục, hiện tại chỉ là giả ngây giả dại, bất quá cũng tỉnh có thể nguyên, tạm không thu áp. Mà Quách Nghiên chỉ là phụ trách bả người bị hại mang rượu tới điếm cũng hạ dược mê đảo, không có trực tiếp tham dự đánh cắp và buôn bán khí quan, đại khái là phán cái 1-2 năm. Cục trưởng nghe xong báo cáo về sau, nhẹ gật đầu, cứ như vậy xử lý à, cái này bản án nếu náo lớn hơn, cũng không phải là chuyện tốt. Ít xuất hiện xử lý, phát hiện những cái kia chương trình có thể miễn tắc thì miễn. Ít nhất cái kia người Hồng Kông, nếu hắn không náo, tiêu cấp hắn phán cái 10 năm 8 đoạn, náo mà nói dứt khoát giao cho cảnh sát Hồng Kông xử lý, dù sao hắn trước khoa khả nhiều nữa, đã tính trở lại Hồng Kông cũng phải ngồi tầm 10 năm. Ân, liên quan đến cảng áo đồng bào bản án, thật đúng là phiền toái. Lương Chính hơi có không vui. Cục trưởng đưa lên một phần hồ sơ, tốt rồi, cái này tông bản án cứ như vậy xử lý, còn có khác bản án chờ các ngươi đi điều tra. Thị dân tại trong nhà ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, trên cơ bản bài trừ bị hắn giết khả năng, nghi là đang ở trong ngộng chấn kinh dọa mà chết, có thể là oan hồn quấy phá. Lương Chính giờ sau liền lộ ra hiếu thắng dáng tươi cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, quỷ án cụ ô hển tám mạo hiểm thần thú, lời dẫn một cuộn vật bi đặt vồng, lời dẫn một thanh minh tiết mưa nhao nhao, trên đường người đi đường muốn ngừng hồn. Áp lực mây đen như là mực nhạt, cản trở biểu tượng dáng tươi cười dương quang, có chút mưa phùn giống như đến đây nghĩa địa công cộng bái tế mọi người trong lòng nước mắt, tuy nhiên rất nhỏ nhưng lại ngay cả miên không ngừng. Đau thương mọi người đập vào dù che mưa, mang theo tế tự vật phẩm yên lặng địa đi vào nghĩa địa công cộng, chuẩn bị lại một lần nữa thương tiếc đã qua đời thân hữu. Tại nghĩa địa công cộng cửa vào bên cạnh một người không có người chú ý tới nơi nhỏ lánh, có một cái 13, 4 thiếu nữ tại trong mưa ngây người, tùy ý mưa thấm ướt quần áo của nàng. Nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt thân thể tại trong mưa run nhẹ nhẹ, không ngừng tuôn ra nước mắt cùng mưa hỗn hợp, sử trong vắt hai con ngươi trở nên mơ hồ. Nàng bưng lấy một đốm hoa cẩm trướng đứng ngơ ngác địa đứng đấy, nhìn xem Lạc Dịch chạm không dứt đám người nghẹn ngào khóc giống. Nàng tựa hồ là đến tạm mộ, nhưng nàng chỉ là đứng ở nghĩa địa công cộng cửa vào, bất lực địa bốn phía nhìn quanh, cũng không có tiến vào nghĩa địa công cộng ý tứ. Thật lâu, nghĩa địa công cộng nhân viên quản lý rốt cục phát hiện vị này một mực ngây người về công mộ bên ngoài thiếu nữ, liền cầm dù che mưa tiến lên vì nàng che mưa, cũng ân cần mà hỏi thăm, "Tiểu muội muội, có phải hay không cùng người nhà rời đi?" Thiếu nữ không có mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nhân viên quản lý lại hỏi, "Một mình ngươi đến tảo mộ sao?" Tuy nhiên đồng dạng là không có mở miệng, nhưng lần này nàng nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Nhân viên quản lý mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Vậy ngươi như thế nào một mực đứng ở chỗ này, không tiến nghĩa địa công cộng tảo mộ sao?" "Ta..." Thiếu nữ muốn nói, nhưng cực độ đến bi thương sự nước mắt không ngừng tuôn ra nghẹn ngào khó tả. Điềm đạm đáng yêu thiếu nữ thật sự làm cho người ta thương cảm, quản lý tuy nhiên là cái lên niên kỷ lão đầu tử, nhưng là không khỏi động lòng chắc ẩn, thương cảm hỏi, "Làm sao vậy? Cần ba bá hỗ trợ sao?" Thiếu nữ thật vất vả mới dừng nước nở, nói ra một câu nguyên vẹn mà nói, ta nghĩ bái tế ba ba, thế nhưng mà ta không biết ba ba chôn cất tại nơi đó. Đừng khóc, việc này bá bá có thể giúp ngươi. Ngươi theo ta quá lai, ta giúp ngươi cha nhất hạ tiểu có thể biết rồi. Nhân viên quản lý vỗ nhẹ thiếu nữ nhỏ yếu bà bay, đem nàng đưa đến văn phòng. Cho hắn đổ chén trà nóng về sau, liền xuất ra nghĩa địa công cộng mộ vị ghi chép, cũng hỏi, ba ba của ngươi kêu là cái gì danh tự, nói cho bà bá, nhượng bá bá giúp ngươi cha nhất hạ. Thiếu nữ uống qua trà nóng về sau, thân thể đã không có run rẩy giống như vừa rồi cái kia lợi hại, nói chuyện cũng so sánh vừa mới rõ ràng, ba ba gọi Tống Ngọc Phong. Tống Ngọc Phong. Tống Ngọc Phong. Nhân viên quản lý vừa niệm lấy cái này lạ lẫm danh tự, bên cạnh giờ ghi chép, thế nhưng mà hắn lúc trước lật đến về sau, lại từ sau lật đến trước cũng không tìm được cái tên này, liền hỏi thiếu nữ, ba ba của ngươi là người địa phương sao? Thiếu nữ gật đầu. Vậy thì kỳ quái. Quản lý gái lấy đã không có bao nhiêu tóc đầu, thì thảo tự nói, là người địa phương nên đều chôn cất ở đâu à, khả như thế nào hội không tìm được đâu này. Nói xong, hắn lại lần nữa mới dở một lần, khả còn không có tìm được Tống Ngọc Phong cái tên này. Ba ba của ngươi là lúc nào qua đời? Nhân viên quản lý giơ lên chính túi đầu hỏi thăm thiếu nữ lúc, lại phát hiện đối phương chỗ ngồi cái ghế trống rỗng, người không biết nơi nào đây rồi. Hắn đột nhiên toàn thân run rẩy nhất hạ, tự nhủ nói, sẽ không như vậy tà môn à, giữa ban ngày vậy mà gặp thứ này. Phi phi phi, nhất định là nàng thừa dịp ta không có chú ý đã đi, không gì kiêng kỵ, không gì kiêng kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, quỷ án lời dẫn hai cuộn vật bi đạn phổng lời dẫn hai nửa đêm thời gian, đông đúc dân cư tại trong đô thị phồn hoa mọi người phần lớn đều đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà lúc này Cao Vệ Hùng lại mang theo một thân mùi rượu lái xe về nhà. Đường hắn bả xe con ngừng tốt lúc, khoe mắt thoáng nhìn một cái thật nhỏ bóng đen chợt hiện, trong nội tâm không khỏi phát lạnh, vì vậy liền bước nhanh về nhà. Trong ấn tượng, từ khi một năm trước sự kiện kia chi hậu, tiêu thường xuyên tại xem trễ gặp một cái thật nhỏ mà lại quỷ bí bóng đen. Mở ra ra môn, trước mắt hắc ám mà yên tĩnh phòng khách có một phần không hiểu quỷ bí. Đóng cửa lại sau hắn hơi chút cảm thấy an tâm, lung lay sắp đổ địa đi lên phía trước. Hắn không có mở đèn, ngoại trừ bởi vì hắn chẳng muốn đợi tí nữa lại quay đầu lại bả đèn đóng lại bên ngoài, càng bởi vì hắn sợ hãi bật đèn về sau sẽ ở mỗi hẻo lánh trông thấy một cái quỷ dị bóng đen. Trước mắt tuy nhiên đen ngòm, nhưng dù sao cũng là chính mình hiểu biết ra, còn không đến mức tìm không thấy đường. Nhiếp Hồng, Nhiếp Hồng, lão tử trở về rồi, ngươi còn không mau tới hầu hạ lão tử. Hắn dùng tay vịn lấy vách tường, tại trong bóng tối chậm rãi đi về hướng buồng vệ sinh, vừa đi vừa kêu thê tử danh tự. Thế nhưng mà, thẳng đến hắn đi đến buồng vệ sinh trước cửa, cũng không có nghe thấy thê tử đáp lại, mắng hai câu liền đi tiến buồng vệ sinh. Hắn vẫn đang không có mở đèn, nhưng còn tính toán sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nhập, sự buồng vệ sinh không đến mức không thấy năm ngón tay. Hắn tại rửa tay buồn trước dùng lạnh như băng nước uống rửa mặt, đôi má lạnh như băng cảm giác khiến cho hắn hơi chút thanh tỉnh một điểm. Nhưng mà giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến một cổ hơi thở lạnh như băng, phản phất có người đứng ở phía sau nhìn thẳng hắn. Hắn tự nhiên phản ứng giống như ngẩng đầu, xuyên thấu qua rửa tay buồn thượng tấm gương quan sát sau lưng tình huống. Theo tấm gương trong chân dung, hắn cũng chưa phát hiện dị thường chỗ, có lẽ cái là mình đa tâm. Gần đã qua một năm hắn luôn cảm thấy tâm thần không yên, khả năng bởi vì thường xuyên làm ác mộng quan hệ à? Cẩn thận hồi tưởng, giống như chính là sự kiện chi hậu mới bắt đầu thường xuyên làm ác mộng, cái kia xuất quỷ nhập thần bóng đen cũng là tự sự kiện kia chi hậu xuất hiện, không biết những chuyện này chi gian phải chăng có quan hệ. Có lẽ hai ngày nữa nên đến chùa miếu cầu một đạo đùa hộ mệnh, như vậy tối thiểu có thể làm cho mình ăn lòn một chút. Đang lúc hắn cười khổ chính mình đang nghi chi tế, đột nhiên theo tấm gương cái bóng trong phát hiện trên cửa sổ có một cái bóng đen, chính là cái thật nhỏ nhưng quỷ dị bóng đen. Trong lòng của hắn phát lạnh, không khỏi lập tức trở về đầu. Nhưng mà đương hắn trở về đầu đến lại phát hiện trên cửa sổ cũng không có trong gương xem bóng đen, có thể là hoa mắt nhìn lầm rồi a. Xem ra đêm nay uống đến nhiều lắm. Hắn tại trong nội tâm tự an ủi mình. Muộn như vậy mới vừa về, lại tới đó lêu lổng đi rồi. Một bản nữ tính thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, đem hắn đã giật mình, bất quá hắn rất nhanh phát hiện đó là ăn mặc áo ngủ thế tử. "Ngươi điên a, đột nhiên xuất hiện muốn đem ta hủ chết ư?" Nhưng đã lui lại Diệu Kình làm hắn sinh ra không hiểu tức giận. "Ngươi làm việc trái với lương tâm làm nhiều hơn, chột dạ đi à nha. Chính mình không bật đèn, còn trách ta dọa ngươi. Ta nhìn ngươi mới được là bệnh tâm thần." Nhiếp Hồng không vui sảng giọng, đi vào buồng vệ sinh mở đèn. "Ngươi, con mẹ nó ngươi khiếm tháo có phải hay không?" Bị thê tử đâm trúng trong nội tâm chỗ đau, hắn không khỏi thẹn quá hóa giận không lựa lời nói. "Ta chính là khiếm tháo thì sao rồi? Ngươi cũng không muốn nghĩ chính mình mỗi ngày đi ra bên ngoài lêu lổng, bao lâu không có chạm qua ta rồi?" Nhiếp Hồng oán hận địa mắt trắng không còn chút máu, lập tức liền nhấc lên áo ngủ lui ra đồ lót, ngồi ở trên buồn cầu đi đái. Nhìn xem thê tử lộ ra ngoài nơi riêng tư, hắn dần dần cảm thấy hạ thân chuyển đến bành trướng cảm giác, "Tốt, lao tử đêm nay muốn tháo đến ngươi cầu xin tha thứ mới thôi." Nói xong liền đem toàn thân quần áo thoát qua tinh quang, đi đến thê tử trước người. "Đừng làm rộn, ta rất khốn." Nhiếp Hồng ra vẻ rụt rè giống như nhẹ khẽ đẩy hắn một bà, nhưng đương hắn lần nữa bà xấu xí cự mãng đặt đối phương trước mặt lúc, thê tử liền hờn dỗi địa khẽ bước mãng thần, lập tức hơi khải môi anh đào tương hắn bao khỏa tại ôn hòa trong miệng. Rượu côn sử dưới háng cự mãng cũng không có truyền đến trong chờ mong khoái cảm, nhưng đồng thời cũng khiến cho hắn nóng lòng một giò. Thô bạo mà đem đã như xí xong thê tử kéo mà bắt đầu, đặt tại rửa tay buồn thượng nhấc lên áo ngủ, cự mãng lập tức tiến vào hiểu biết xà trong huyện, cũng mặc kệ cửa huyện có lưu dù có tới kịp lau khô dơ bẩn nước tiểu. "Chớ nóng lòng như thế nha, về phòng trước." Nhiếp Hồng ngữ mang không vui, nhưng thân thể lại thập phần hưởng thụ trượng phu thô bạo, một lát chi hậu liền kềm nén không được khoái cảm mang đến ngâm gọi, "À, nhẹ một chút, à, à." Cao vệ hùng không có để ý tới thê tử yêu cầu, chỉ để ý phát tiết chính mình, cự mãng không ngừng ra vào xà huyệt. Mắt thấy thê tử rất tròn bờ mông, hai nghe đối phương lần nữa cầu xin tha thứ, hắn đột nhiên cảm giác được rất có cảm giác thành tựu. Bởi vì tại thời khắc này, tại đây phòng ở trong, hắn tựu là chủ tể, không cần lại nhìn người khác sắc mặt, không cần lại a dua đính hót. Tâm niệm đến tận đây, không khỏi nhanh hơn cự mãng ra vào tốc độ, dùng nhượng thê tử lớn tiếng ngâm kêu lên nhượng hắn say mê cầu xin tha thứ, "A, a, hảo lão công, nhẹ một chút, lại nhẹ một lần. A, a, rất nhám, hư hết rồi, thật thoải mái a. A, a, ta chết đi, bị ngươi rồi." Mưa to gió lớn thức phát tiết qua đi, hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ đi ngủ. Diệu Côn và kịch liệt ngủ trước vận động sử cao vệ hùng cảm thấy thập phần mệt mỏi, nằm chết dí trên giường vừa chợp mắt tiểu phát ra vững vàng hắt tức. Nhiếp Hồng tại bên gối thỏa mãn địa nhìn xem hắn, tại hắn trên trán nhẹ nhàng ngồi hôn, cũng vì hắn đắp kín mền. Dạ tính đêm khuya, cao vệ hùng bị một hồi đột nhiên xuất hiện xoắn xoạt âm thanh buồn tỉnh. Hai mắt mở ra một khắc này, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn, không tự chủ được mà đem bàn tay đến bên cạnh, muốn xác định thê tử tồn tại. Nhưng mà, hắn lại không sờ đến vợ tử thân thể mềm mại, đối phương cũng không trên giường. Xoắn xoạt âm thanh ý nguyên tại trong thai quanh quẩn. Thê tử đại khái lại rời đi về đút cờ a. Đây là hắn cho mình an ủi. Bất quá, loại này an ủi tại không lâu chi hậu tiểu mất đi tác dụng, bởi vì hắn đợi một hồi lâu cũng không phát hiện thê tử trở về, coi như là đi. Đã tại không đến lâu như vậy, hơn nữa xoàn xoạt âm thanh y nguyên tại quanh quẩn, nhượng hắn cảm thấy phi thường bất an. Hắn muốn nghĩ trang làm cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, thế nhưng mà quỷ bí xoàn xoạt âm thanh lại làm cho hắn không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Lại sau một lúc lâu, thê tử vẫn chưa về, hắn rốt cục đều kềm nén không được, rời giường đi tìm thê tử. Kỳ thật, hắn tỉnh không để ý Nhiếp Hồng an nguy. Nếu như chỉ là thê tử đột nhiên không thấy rồi, hắn nhất định sẽ không để ý tới, tiếp tục an tâm ngủ. Chỉ là cái kia quỷ bí xoàn xoạt âm thanh thật sự nhượng hắn khó có thể an tâm, cho nên hắn mới có thể đứng lên. Đi ra phòng ngủ về sau, xoan xoạt quái thanh thì càng rõ ràng rồi, hơn nữa hắn có thể xác định quái thanh là từ phòng bếp truyền ra đấy. Chẳng lẽ nàng tại phòng bếp, muốn như vậy nàng còn tới phòng bếp làm gì vậy lâu này? Hắn mang theo nghi vấn đi về hướng phòng bếp, càng chạy xoan xoạt âm thanh lại càng có thể nghe được tin tưởng. Cửa phòng bếp khép, yếu ớt ánh sáng theo trong khe cửa lộ ra, xoan xoạt quái thanh cũng cùng nhau theo trong khe cửa chuyển tới. Hắn nhẹ nhàng giữ cửa đẩy ra, người mặc áo ngủ thê tử ngay tại trong phòng bếp. Nàng chính diện hướng cửa sổ, sáng ngời ánh trăng tại ngoài cửa sổ ánh vào, chiếu vào nàng áo ngủ lên, sự khinh bạc áo ngủ trở nên trong suốt, thành thục đường cong dùng âm ảnh hình thức hiện ra. Nàng tựa hồ đang bận lấy mấy thứ gì đó, cũng không có chú ý trượng phu tiểu tại sau lưng, tay phải máy móc tính chức di động về phía sau. Xoan xoạt quái thanh theo động tác của nàng tại trong phòng bếp quanh quẩn. Nhìn thấy thê tử bóng lưng, cao vệ hùng hơi chút cảm thấy an tâm, nhưng là tức giận lại tùy theo mà đến, không vui địa ho khan nhất hạ liền của trách, ngươi muộn như vậy vẫn còn phòng bếp làm gì vậy? Làm đồ ăn a. Nhiếp Hồng không có biểu hiện ra trong dự liệu kinh ngạc, mà là bình tĩnh mà lại lạnh lùng địa trả lời. Muộn như vậy còn làm đồ ăn cho ai ăn? Thê tử ngữ khí khiến cho hắn cảm thấy phi thường bất mãn. Làm cho ai ăn cũng không có sao, dù sao ngươi cũng nhìn không tới. Thê tử ngữ khí như trước lạnh lùng được làm cho lòng người hàn. Tuy nhiên bình thường nàng cũng có đôi khi biết nói chút ít trầm trọc khiêu khích lời mà nói, nhưng theo chưa thử qua dùng loại này lạnh lùng ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Hắn tuy nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng hắn càng thêm đối phương miệt thị hắn uy nghiêm mà cảm thấy phẫn nộ, không khỏi xông thê tử gào thét, ngươi nói cái gì, dám lặp lại lần nữa. Xoan xoạt âm thanh đột nhiên đình chỉ, Nhiếp Hồng chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của nàng không chút biểu tình, phản phất là phó bị người thao túng con rối, ngựa khí vẫn là dùng lạnh lùng được làm cho lòng người hàn, làm cho ai ăn cũng không có sao, dù sao ngươi cũng nhìn không tới. Bởi vì ta chuẩn bị dùng ngươi tới làm đồ ăn. Nàng đột nhiên lộ ra quỷ bí dáng tươi cười cũng giơ tay phải lên, một đạo ngân quang tại tay phải của nàng phía trên thoáng hiện, đó là bị phản xạ ánh trăng, mà phản xạ ánh trăng là một thanh bị mài đến thập phần sắc bén dao phay. Nguyên lai, vừa mới soàn soạt quái thanh chính là nàng mài đao thanh. Nhiếp Hồng chậm rãi hướng hắn đi tới, nụ cười trên mặt theo quỷ bí dần dần biến thành hung ác, trên tay dao phay phát ra nhượng người hoảng sợ muôn dạng hàn quang. Hắn biết rõ thê tử muốn giết chết chính mình, hắn rất sợ hãi rất muốn chạy trốn. Thế nhưng mà hai chân nhưng lại không biết vì sao vậy mà không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử chậm rãi đi đến trước mặt mình, bả giơ lên cao dao phay hướng chính mình chán chặt đi xuống. A! Cao Vệ Hùng tại trong cơn ác mộng tỉnh lại, hướng cái chán một vòng tất cả đều là mồ hôi. Khá tốt, chẳng qua là giấc mộng mà thôi. Hắn vô ý thức thò tay đến bên giường lục lọi, vậy mà phát hiện thê tử không trên giường. Mà đáng sợ hơn chính là, vừa rồi tại trong mộng xuất hiện soàn soạt thanh âm, giờ phút này vậy mà cũng bên tai tê quen quần. A! 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 Nhiếp Hồng bị trượng phu tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Nàng bên cạnh không vui địa phản nản lấy, bên cạnh đẩy ra trượng phu thân thể. Gần 2-3 tháng trượng phu cơ hồ mỗi đêm đều làm ác mộng, không đem hắn đẩy tỉnh hắn sẽ bất trụ địa thét lên, khiến nàng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Lúc này đây nàng như trước nghĩ như vậy đẩy tỉnh trượng phu, cái đẩy hai cái trượng phu tiểu đỉnh chỉ thét lên. Nàng muốn nghĩ tiếp tục ngủ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng, trước đều là đẩy cả buổi trượng phu mới có thể tỉnh lại, nhưng lần này lại chỉ đẩy hai cái trượng phu sẽ không có hét lên. Hơn nữa, trượng phu thân thể tựa hồ thập phần lạnh như băng. Một cái giật mình, Nhiếp Hồng liền buồn ngủ đều không có. Lập tức bỏ lên giường lần nữa đẩy trượng phu thân thể. Nhưng mà, mặc kệ nàng ra sao dùng sức, trượng phu cũng không có tỉnh lại. Trong lúc bối rối, nàng mơ hồ trông thấy ngoài cửa sổ có một cái thật nhỏ bóng đen chợt hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, âm hồn bất tán, thượng, người nói nhân sinh như giấc mộng, ta nói mộng như nhân sinh, ngắn ngủn một sát người khoái hoạt, người hưng phấn bội vàng một hồi, người bi ai, người buồn khổ, đế hoàng tôn nghiêm tên ăn mày khốn cùng ngọn núi thượng tuyết trắng đáy biển lý kỳ chân đương, ngươi từ trong mộng tỉnh, cảm giác nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, giống như một giấc mộng, bất đồng là có chút người làm chính là khinh mộng, có ít người làm nhưng lại ác mộng. Đương phát hiện mình làm là ác mộng lúc, phương pháp tốt nhất đương nhiên tựu là mau chóng nhượng chính mình tỉnh lại. Thế nhưng mà, nếu như cảnh trong mơ chân thật đến cùng sự thật không giống, xử người không cách nào phân biệt cảnh trong mơ cùng sự thật, hơn nữa không cách nào khi tỉnh lại, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Bị nhân họ Mộ tên Tân Vũ, là một tên cảnh sát hình sự, lệ thuộc chuyên môn xử lý tự nhiên sự kiện đặc biệt tổ điều tra, quỷ án tổ. Lần này ta muốn thị thẳng giảng thuật nhất tông không thể tưởng tượng vụ án, nhất tông về ác mộng vụ án. Cái này tông bản án là từ Cao Vệ Hùng trong nam nhân bắt đầu. Sáng sớm, lão đại của ta, quỷ án tổ tổ trưởng Lương Chính Cựu gọi điện thoại đến, dùng cái kia so sánh sư tử hống lớn giọng bảo ta rời giường, hiện tại còn không có rời giường. Ngươi đến cùng muốn ngủ đến thời gian gì a? Ta muốn ngủ đến thực hiện chủ nghĩa cộng sản thời điểm mới rời giường. Ta còn ở vào giấc ngủ trạng thái, tùy tiện qua loa hắn hai câu tiểu nghĩ tiếp tục ngủ. Ta bảo ngươi chôn, ngươi có thể ngủ đến chủ nghĩa cộng sản rồi. Lão đại nói xong lại vận khởi sư tử hống, lập tức cho ta rời giường làm việc, có cái thị dân trong nhà chết rồi. Ngày hôm đó sẽ không chết người a, lão đại. Có người chết nên tìm nhà tang lễ a, tìm ta đi làm sao? Tối hôm qua công tác đến nửa đêm, tài ngủ trong chốc lát tiểu nghị kéo ta đi làm việc, không có cửa đâu. Nếu là hắn bình thường tử vong còn không cần phải ngươi đi điều tra sao? Nhưng hắn là ở nhà vô duyên vô cớ địa chết đi, hơn nữa bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó, như là bị đáng sợ đồ vật hủ chết. Lão đại chi hậu nói cái gì ta không nghe thấy, bởi vì ta đưa di động nhét vào dưới cái gối nhượng hắn nói tiếp, mà ta tắc thì tiếp tục cùng Chu Công đánh cờ. Nhưng mà ngủ không bao lâu, ta thật giống như nghe thấy tiếng mở cửa, thanh âm không lớn, hẳn là đại môn bị người mở ra. Ta là một người ở, hơn nữa ở tại cảnh sát ký túc xá. Ngoại trừ Tiểu Na bên ngoài giống như không có ai có nhà của ta cái chìa khóa. Bất quá, Tiểu Na đã sớm cùng ta chia tay rồi, cái chìa khóa cũng đã đưa ta, này sẽ là ai tiến đến đâu này? Chắc có lẽ không là ăn trộm a, tại đây giàu gì cũng là cảnh sát ký túc xá mà. Ký nhiên không phải là ăn trộm, cái kia cũng không cần quản hắn khỉ gió rồi, vẫn là cùng Chu Công đánh cờ quan trọng hơn. Một lát chi hậu, ta lại nghe gặp tiếng mở cửa rồi, lần này nghe được rất rõ ràng, hiển nhiên là cửa phòng được mở ra. Ta đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí, tựa hồ lai giả bất thiện, không khỏi khẩn trương lên. Ta nghĩ bỏ lên giường nhìn xem người tới là thần thánh phương nào, thế nhưng mà thân thể lại không nghe sai sự, tiểu liền mí mắt cũng không mở ra được. Ta nghĩ đại khái là quỷ áp giường. Quỷ áp giường ta ngược lại không sợ hãi, bởi vì ta biết rõ đây là bình thường sinh lý hiện tượng. Trước nghe Lưu Niên cái kia hèn mọn bị hồi pháp y đã từng nói qua, quỷ áp giường cũng không phải là thật sự bị quỷ áp trên giường, tại y học thượng gọi là ác mộng, có thể xem như một loại rất nhỏ mộng du hình dáng. Kỳ thật chất chẳng qua là đại não một bộ phận trung khu thần kinh tỉnh lại nữa, nhưng chi phối cơ bắp trung khu thần kinh vẫn còn cùng Chu Công nào thủ qua. Cho nên sẽ xuất hiện không có thể khống chế thân thể, phản phất bị có chút vật thể ngăn chặn tình huống. Tiếng Quảng Đông bên trong đích ảo thủ qua tức quốc ngữ trong xoay cổ tay, bởi vì xoay cổ tay lúc cánh tay cơ bắp nô lên bộ dạng rất giống một cái dừa, cho nên mới có loại này thuyết pháp. Mặt khác, ảo thủ qua còn có so đấu, đọ sức ý tứ. Tuy nhiên ta không sợ hai quỷ áp giường, nhưng có người lén lén lút lút địa chạm vào phòng ta, mà ta lại không thể búng ra, có thể không sợ sao? Chính lo lắng đối phương là không tới tìm thủ chi tế, một cổ nữ tính mùi thơm của cơ thể tiến vào lỗ mũi, dùng cái này phán đoán người đến nhất định là danh nữ tính. Hơn nữa hẳn là tên so sánh tuổi trẻ nữ sinh, bởi vì ta không có nghe thấy được nước hoa mùi, đối phương có lẽ không có trang điểm. Là nữ sinh khá tốt, tối thiểu nhất chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Đã có nhận lấy cái chết chuẩn bị sau tiểu không thế nào cảm thấy sợ hãi. Hai mắt không có thể mở ra, đã mất đi thị giác ngược lại sự thính giác càng thêm nhạy cảm, đối phương mỗi một cái tiếng bước chân, ta đều có thể nghe được rất rõ ràng. Cước bộ của nàng rất vững vàng, hẳn là cái có võ học nền tảng người, có lẽ nàng có thể thoáng cái sẽ đem cổ của ta bẻ gãy. Nhưng mà, nàng đi đến trước giường cũng không có giống ta trong tưởng tượng như vậy vặn cổ của ta rồi, mà là đang ta trên mặt ngắt một bà. Nàng biết được rất tác động, bất quá còn không có để cho ta theo ác mộng trong tỉnh lại, ta vẫn không thể nào khống chế thân thể của mình. Nàng tựa hồ cho rằng ta còn ở vào ngủ say trạng thái, bị ngắt một bà chi hậu theo ta có thể tình tưởng nghe thấy được nàng mùi thơm của cơ thể, ta biết rõ nàng chính đem mặt gom góp qua lại. Đôi má truyền đến mềm mại mà ướt át xúc cảm, ta cảm giác được nàng hôn rồi ta một bụng. Ta đột nhiên nghĩ đến nàng là ai, nàng là của ta cộng sự, chăn chăn. Vừa nghĩ tới là nàng, ta tiểu đã tỉnh lại, cùng tồn tại khắc mở hai mắt ra. Nhưng mà, đương ta nhìn rõ ràng trước mắt cảnh tượng lúc, lại phát hiện chăn chăn đang đứng tại bên giường, đối với ta trợn mắt nhìn, hung ba ba, trừng mắt, nói, ngươi muốn ngủ tới khi nào? Kỳ quái, nàng vừa mới không phải túi người thân ta sao của ta? Như thế nào vừa mở mắt nàng cũng đã duỗi thẳng sống lưng rồi? Chẳng lẽ ta vừa rồi chỉ là đang nằm mơ? Bất quá, hiện tại cũng không phải suy nghĩ mới vừa rồi là không đang nằm mơ thời điểm. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ muốn đem ta ăn sống nuốt lời, vẫn là nhanh lên rời giường thì tốt hơn. Ta ngồi xuống duỗi lưng một cái, ngáp nói, chào buổi sáng nè. Còn nói sớm, đều nhanh 9 giờ, thực là đầu đại đồ lười. Nàng mắt hạnh trận lên địa chứng mắt, tựa hồ muốn động thủ lần lượt ta. Muốn lúc trước nàng nhất định sẽ động thủ trước sau dùng tài hùng biện, nhưng là từ khi lần kia ta cùng nàng hôn môi chi hậu, nàng cũng rất ít đối với ta sử dụng bạo lực rồi. Bất quá, rất ít là tương đối trước kia mà thôi, nàng muốn đích sinh khí vẫn là sẽ đánh ta, không muốn bị đánh phải mau chóng nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào tiến tới nhà của ta hay sao? Nàng cầm một đầu cái chìa khóa ở trước mặt ta lung lay nhất hạ, tự chính mình mở cửa vào. Ngươi tại sao có thể có nhà của ta cái chìa khóa? Ta lại hỏi. Lão đại cho ta đấy. Ai nha, ta như thế nào đã quên lão đại có nhà của ta cái chìa khóa? Ta gãi dưới đầu, liền hướng nàng thò tay, còn cho ta đi. Không để cho, bằng không thì về sau muốn bảo ngươi rời giường phải như lần trước như vậy, muốn môn gõ buổi sáng. Nàng lập tức sẽ đem cái chìa khóa thu vào túi. Ngươi lần trước đó là gõ cửa a, cái kia gọi hủy đi môn mới đúng. Lần trước nàng thật sự thiếu chút nữa giữ cửa cấp hủy đi. Ai kêu ngươi ngủ được như heo, như thế nào cũng gọi là bất tỉnh. Nhanh lên rời giường, có tông bản án muốn chúng ta đi điều tra. Nàng hung hăng địa trừng mắt ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, âm hồn bất tán, hạ, ta ngồi ở trên giường dùng bị tử bọc lấy thân thể, tạm thời không có rời giường ý tứ, chỉ là yên lặng địa nhìn xem nàng, thẳng đến nàng không kiên nhẫn mới nói, ngươi không đem cái chìa khóa đưa ta, trong nội tâm của ta không nỡ. Vì cái gì, ta cũng sẽ không trộm ngươi đông tây. Nàng khinh thường địa trợn mắt nhìn ta một cái. Ta là không sợ ngươi người trộm ta đông tây, ta là sợ ngươi thừa dịp ta ngủ thời điểm xâm phạm ta, tựa như vừa rồi ta giống như cảm thấy có người trộm hôn rồi ta một ngụm. Ta giả bộ lo lắng hình dáng. Ngươi đi chết đi. Lúc này nàng thật sự lần lượt ta rồi. Vừa nhấc chân tiểu hướng ngực ta khẩu đạp, may mắn ta còn ôm bị tử, bằng không thì cũng không biết có thể hay không bị đạp được thổ huyết. Nàng đạp xong ta tiểu hung ba ba, trừng mắt, nói, lập tức cho ta rời giường, đi với ta điều tra bản án. Ách, kỳ thật ta cũng muốn rời giường, bất quá ngươi xem rồi ta sẽ không có ý tứ. Ta ra vẻ thẹn thùng. Biến, da mặt của ngươi dày như vậy, còn sẽ có không có ý tứ thời điểm. Nàng lại trợn mắt nhìn ta một cái. Ngươi nếu không ngại lời mà nói, ta đây cũng không có vấn đề gì. Ta bữa bữa lại nói, ta thói quen ngủ trần, hiện tại không có mặc quần áo. Chết biến thái. Sắc mặt của nàng lập tức tiểu đỏ lên, lập tức quay người ra khỏi phòng, cũng đóng cửa phòng. Kỳ thật ta cũng không có ngủ chuồng đích thói quen, chỉ có điều cố ý đùa giỡn nàng mà thôi. Đơn giản rửa mặt nhất hạ, ta tiểu cùng chăn chăn đi ra ngoài, lái xe đến hiện trường phát hiện án. Nàng tại trên đường nói cho ta biết, tối hôm qua có cái gọi cao vệ hùng nam nhân tại trong nhà mình chết rồi, nguyên nhân cái chết phi thường khả nghi, cho nên giao do chúng ta quỷ án tổ xử lý, mà Lưu Niên đã trước chúng ta một bước quá khứ kiểm nghiệm thi thể rồi. Án mạng phát sinh ở một tòa nơi ở building 13 lâu hắn một người trong đơn vị, chúng ta đến lúc đã có không ít cảnh sát nhân dân tại xử lý hiện trường. Trong phòng khách, ta nhìn thấy có mấy cái gia thuộc người nhà chính đang an ủi một tên khóc không thành tiếng nữ nhân trẻ tuổi, xem ra hẳn là người chết thế tử. Cảnh sát nhân dân lão đại nói với ta pháp y chính trong phòng khám nghiệm tử thi, cũng nói cho chúng ta biết cái này bản án kỳ quái chỗ. Theo người chết thê tử miêu tả, người chết tối hôm qua đã khuya mới vừa về, lúc ấy hắn còn sinh long hoa hổ, thế nhưng mà chỉ ngủ trong chốc lát tiểu chết lềnh bà lềnh bình rồi. Bởi vì hắn thân hữu đều nói thân thể của hắn một mực đều rất có, không có khả năng vô duyên vô cớ địa chết mất, không thể bài trừ có bị hắn giết khả năng. Khả là chúng ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì bị hắn giết dấu vết, có lẽ nói chúng ta liền hắn là chết như thế nào cũng không thể biết rõ ràng. Bất quá hắn bộ mặt biểu lộ rất đáng sợ, có khả năng là trước khi chết chịu được đến thật lớn thống khổ. Sau đó, hắn lại để cho người chết lão bản, một vị gọi Triệu Tùng mập mạp bất động sản thương tiếp nhận câu hỏi của chúng ta, bởi vì hắn tối hôm qua từng theo người chết cùng một chỗ ở bên ngoài uống rượu. Triệu lão bản không biết là đã bị kinh hãi vẫn là nguyên nhân khác, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, nói chuyện cũng hơi có run rẩy, bất quá hắn giàu gì cũng là cái trông thấy đại tràng diện thương nhân, vẫn có thể tin tưởng biểu đạt ý của mình. Tối hôm qua ta cùng Tiểu Cao, còn có các đồng nghiệp cùng đi uống rượu, đại khái chơi đến rạng sáng 2 giờ đa tài riêng phần mình về nhà. Hắn lúc ấy tuy nhiên uống không ít, bất quá hắn tiểu lượng luôn là đều rất tốt, đi với ta nói chuyện làm ăn lúc rượu đế đều bắt lớn địa uống, uống bia càng là chưa bao giờ dùng ly, một ngụm là có thể đem cả bình rót vào bụng lý. Tối hôm qua này ít điểm rượu với hắn mà nói chỉ là đồ chơi cho con ít, chúng ta cùng hắn chia tay lúc hắn còn rất tốt, còn có thể tự mình lái xe ly khai. Thế nhưng mà, hôm nay sáng sớm Tiểu Hồng tiểu gọi điện thoại nói cho ta biết hắn đã xảy ra chuyện. Chúng ta đuổi tới lúc cảnh sát còn chưa tới, hắn hữu nằm ở trên giường như là ngủ tựa như, nhưng thân thể đã nguội. Hơn nữa bộ dáng của hắn rất đáng sợ, như là bị đáng sợ đồ vật hủ chết đấy. Thế nhưng mà, đại môn không có bị nảy ra dấu vết, cửa sổ tuy nhiên mở ra, nhưng nơi này là 13 lâu, không có khả năng có người có thể theo cửa sổ bỏ tiền đến. Hắn nói đến đây lúc, Lưu Niên liền từ gian phòng chạy ra, vì vậy ta tiểu cấp cái này hèn mọn bị ổi nam bức ra điều thuốc, trước hướng hắn hiểu rõ người chết tình huống. Hắn phun điên nói, không có phát hiện bất luận cái gì mặt ngoài vết thương, cũng không giống chúng độc, cơ tim tắc nghẽn chí tử khả năng rất lớn, bất quá còn phải giải phẫu sau tài có thể xác nhận. Cái kia chính là nói, hắn là bị sợ cái chết. Ta hỏi, "Ân, chắc có lẽ không có sai." Nghe người nhà của hắn nói, thân thể của hắn luôn là đều rất tốt, không có gì hàng ra bệnh. Hơn nữa thi thể không có ngoại thương, cũng không giống chúng độc, tuy nhiên ta hiện tại không thể 100% địa khẳng định hắn là đã chết tại cơ tim tắc nghẽn, bất quá cũng bất hưu 9/9 chua nắm, giải phẫu chỉ là làm cuối cùng xác nhận mà thôi. Hắn thuốc là rút xong về sau, tự mang bọn ta đến trong phòng điều tra. Một tiếng gian phòng có thể trông thấy người chết nằm trong phòng trên giường, cái mặc quần áo lót, bị tử rơi trên mặt đất. Đến gần quan sát lúc, thiếu chút nữa sợ tới mức ta kêu đi ra, bởi vì người chết bộ mặt biểu lộ rất đáng sợ, phản phất trước khi chết đã bị thật lớn thống khổ. Hắn thật không có ngoại thương, cũng không có chúng độc sao? Ta đối với Lưu Niên phán đoán có chỗ giữ lại. Lưu Niên đối với ta nghi vẫn không có tỏ vẻ ra là không vui thần sắc, nhưng hơi lộ ra bất đắc dĩ, ta vốn cũng cho là hắn là chúng độc cái chết, bất quá cẩn thận kiểm nghiệm sau phát hiện không hề giống là chúng độc. Về phần ngoại thương, ta xem lượt hắn trước sau sau cũng không tìm được. Ta cẩn thận quan sát nhất hạ trong phòng tình huống, cũng không có phát hiện cái gì dị thường chỗ, ga giường bị phố cũng không có vết máu, người chết tựa hồ cũng không phải là bởi vì ngoại lực chí tử. Vì vậy ta liền hỏi, hắn có thể hay không bởi vì thuốc viện hoặc là rượu cồn đẳng nguyên nhân chí tử? Sẽ không, ta có thể chứng minh tiểu cao cho tới bây giờ chưa thử qua hấp độc. Triệu Tùng theo môn thăm dò tiến đến chen vào nói, hắn tựa hồ một mực đều tại trộm nghe chúng ta nói chuyện. Nếu như là quá lượng hút thuốc viện, trước khi chết hội nôn mửa, nhưng ta tại miệng của hắn khoang lý cũng không có phát hiện luôn. Lưu Niên xác nhận hắn thuyết pháp. Ta cùng Lưu Niên thảo luận một hồi, người chết ngoại trừ đã bị đến quá độ kinh hãi trí tử bên ngoài, tựa hồ không nữa khác trí tử nguyên nhân. Với tư cách trưởng thành nam tính lá gan chắc có lẽ không nhỏ như vậy, tùy tiện một điểm gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị hủ chết. Hơn nữa đại môn không có bị nảy ra, cái này phòng ở lại đang 13 lâu, có thể hù dọa hắn cũng chỉ có vợ của hắn, rất khó tưởng tượng một cái tiểu nữ nhân có thể đem một đại nam nhân tươi sống hủ chết. Đang lúc ta suy tư bể, người chết rốt cuộc là bị cái gì hủ chết thời điểm, Duyệt Đồng và kỹ thuật đội đồng nghiệp đi tới. Bắt chuyện qua về sau, chúng ta tiểu đi đến phòng khách, nhượng bọn hắn trong phòng lấy chứng nhận. Bởi vì người chết tử vong lúc, hiện trường phát hiện án cũng chỉ có hắn thê tử một người, cho nên nàng nhiều ít cũng có chút hiểm nghi. Bởi vậy liền ta hỏi thăm nàng nhất định vấn đề. Nàng tuy nhiên khóc không thành tiếng, nhưng trải qua chúng ta và nhà của nàng thuộc một vòng an ủi chi hậu, cuối cùng có thể trả lời vấn đề của ta. Ta gọi Nhất Hồng, cùng Vệ Hùng kết hôn đã không sai biệt lắm một năm rồi. Sau đó nàng đứt quãng địa nói cho ta biết, nàng biết rõ sự tình, Vệ Hùng tối hôm qua lúc trở lại ta đã ngủ, bất quá hắn vừa vào cửa tiểu cãi lộn bà ta đánh thức. Hắn bình thường thường xuyên đều có thể như vậy, cho nên ta cũng không có để ý đến hắn tiếp tục ngủ. Thế nhưng mà, cấp hắn đánh thức sau ta tiểu ngủ không được rồi, vì vậy tiểu bắt đầu đi nhà nhỏ vê đút cờ. Ta đi nhà nhỏ vê đút cờ thời điểm, hắn tiểu trong nhà cầu rửa mặt, bởi vì hắn không có mở đèn, trông thấy ta lúc lại càng hoảng sợ, còn mắng ta vài câu. Ta biết do hắn tại say thước, tiểu bên cạnh đi nhà nhỏ vê đút cờ vừa nói hắn vài câu, nói xong, hắn tiểu cùng ta cái kia rồi. Tiểu trong nhà cầu. Chi hậu chúng ta cùng một chỗ trở về phòng, lúc ấy hắn mặc dù có điểm say, bất quá so sánh với trước kia cũng không tính là rất say, tối thiểu còn có thể chính mình đi đường. Sau khi trở lại phòng, hắn nằm trên giường không bao lâu liền ngủ mất rồi, lúc ấy ta cũng không có phát giác hắn có cái gì không đúng. Đại khái là nửa đêm về sáng thời điểm A, hắn đột nhiên kêu to lên bà ta đánh thức. Chúng ta sau khi kết hôn hắn thường xuyên biết làm ác mộng, ta lúc ấy nghĩ hắn khẳng định lại đang làm ác mộng, cho nên tiểu đẩy hắn muốn đem hắn cứu tỉnh. Trước ta cũng là muốn đẩy cả buổi, hắn mới có thể tỉnh lại, thế nhưng mà tối hôm qua ta chỉ là đẩy hai cái hắn sẽ không đều, hơn nữa thân thể của hắn đặc biệt lạnh, tựa như khối băng đồng dạng. Ta đột nhiên không đúng, thoáng cái tiểu đã tỉnh lại, lập tức đứng lên dao động bả vai hắn. Thế nhưng mà, mặc kệ ta như thế nào dao động, hắn còn không có phản ứng. Dùng Nhiếp Hồng tự thuật phán đoán, người chết tựa hồ là đang ở trong mộng chấn kinh trí tử. Thế nhưng mà, cái này có khả năng sao? Chưa kịp này cảm thấy nghi hoặc chi tế, một tên nam nhân cùng Triệu Tùng đối thoại đưa tới chú ý của ta. Lão bản, ngươi nói có phải hay không là cái kia họ Tống âm hồn bất tán, bà tiểu cao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, cảnh trong mơ sát nhân thượng cao Vệ Hùng tại trong nhà không hiểu thấu địa tử vong, theo mặt ngoài dấu vết tích, xem ra hắn rất có thể là trong giấc mộng đã bị quá độ kinh hãi mà chết, thậm chí có thể là bị chính mình cảnh trong mơ hụt chết. Bất quá, bị chính mình cảnh trong mơ hù chết thật sự thái không thể tưởng tượng đi à nha. Chỉ sợ cổ kim nội ngoại cũng chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng mà, ngay tại ta vì thế mà cảm thấy nghi hoặc chi tế, ở đây một tên nam nhân cùng Triệu Tùng khiến cho chú ý của ta. Bọn hắn đi đến sân thượng bên ngoài xì xào bàn tán, ta cố ý đến gần nghe lén. Bọn hắn tuy nhiên cố ý đè thấp âm thanh tuyến, nhưng ta còn có thể miễn cưỡng nghe rõ ràng. Lão bản, ngươi nói có phải hay không là cái kia họ Tống âm hồn bất tán, bà tiểu cao? Nam nhân không có đem nói cho hết lời, thân thể tiểu hơi chút run rẩy vài cái. Tiểu Hoàng, ngươi khả chớ nói nhảm, trên đời này vậy có loại sự tình này? Triệu Tùng miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi. Thế nhưng mà, từ khi chuyện này chi hậu ta tiểu thường xuyên làm ác mộng, ta sợ sớm muộn gì cũng sẽ như tiểu cao như vậy. Gọi tiểu hoàng nam nhân không dám nói thêm gì đi nữa, thân thể run rẩy không chỉ, cường tráng thân thể phảng phất tại trong chốc lát trở nên yếu đuối. Triệu Tùng cũng không tốt đến chỗ đó, sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời. Tiểu hoàng thấy hắn không nói chuyện, tựa hồ càng thêm cảm thấy sợ hãi, thanh âm run rẩy mà hỏi thăm, "Lão bản, ngươi có làm ác mộng sao?" Triệu Tùng mập mạp thân thể đột nhiên run đống lúc đích, sắc mặt càng lộ ra trắng bệnh, bất quá hắn lập tức gào thét, "Ta chưa làm qua cái gì ác mộng." "Hoàng Triệu, ngươi không nếu hổ ngôn loạn ngữ." Hắn nói đến chỗ này lúc, phát hiện trong phòng khách tất cả mọi người đang nhìn bọn hắn, ý thức được chính mình tiếng nói lớn hơn. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện ta tiểu đái tại phía sau bọn họ. "Các ngươi có hay không có lời muốn cùng ta nói?" Ta lách vào làm ra một bộ thân mật dáng tươi cười. Hoàng Triệu tựa hồ có chuyện nghĩ nói với ta, thế nhưng mà hắn còn chưa mở khẩu, Triệu Tùng tiểu khẽ đẩy hắn một bà, tiến lên nói với ta, "Không có gì, Tiểu Cao là hảo huynh đệ của hắn, hắn nhất thời không tiếp thụ được nói lung tung mà thôi." "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào hắn. Kẻ đần tài sẽ tin tưởng hắn nói chuyện ma quỷ, Hoàng Triệu khẳng định biết chút ít cái gì." Bất quá tại Triệu Tùng trước mặt, hắn không có khả năng cho ta cung cấp bất kỳ tin tức gì, chỉ có thể tìm cơ hội lén cùng hắn tâm sự. "A Mộ, các ngươi tới đây một chút." Duyệt Đồng theo phòng ngủ đi tới hướng ta cùng Chăn Chăn chiêu ra tay, xem ra là ở bên trong phát hiện mấy thứ gì đó. Chúng ta đi vào phòng ngủ, nàng hữu mang bọn ta đi đến trước cửa sổ, chỉ vào bệ cửa sổ theo ta thấy. Nhưng mà, ta nhìn một hồi lâu cũng không có phát hiện có bất kỳ đặc biệt địa phương khác, liền hỏi, "Nơi này có cái gì kỳ quái địa phương đấy sao? Ngươi lần sau nên mang cái kính lúc đi ra ngoài." Nàng nói xong tiểu dùng cái cặp theo bệ cửa sổ kẹp ra một đầu da lông cao cấp, cũng gọi Lang Bình cho ta đưa lên cái kính lúp. Ta dùng kính lúp quan sát cái cặp thượng da lông cao cấp, nó nếu so với lông mi lâu một chút, phi thường nhỏ bé, nhan sắc vi đen nhánh sắc. Xem trong chốc lát cảm thấy nó hình như là đầu lông mi, nhưng lại nhìn kỹ tựa hồ cũng không phải. Nhìn tốt một hồi cũng không thấy ra cái gì trò, đành phải hỏi Duyệt Đồng cái này đầu da lông cao cấp có chỗ đặc biệt gì. Nàng từ trong tay của ta tiếp nhận kính lúp, chăm chú quan sát sau khi nói, "Cái này đầu hẳn là động vật bộ lông. Một đầu động vật bộ lông lại có cái gì đặc biệt đâu này?" Chăn Chăn khó hiểu hỏi. Duyệt Đồng xem ta cái cười không nói, tựa hồ nghĩ để cho ta tới giải thích. Ta không có lập tức cấp Chăn Chăn giải thích vấn đề này, mà là lần nữa cẩn thận quan sát cửa sổ. Trong cửa sổ bên cạnh trang bị cửa sổ hàng rào, lớn nhất khoảng cách đại khái chỉ có thể nhượng một đầu tiểu cầu thông qua, mà cửa sổ bên cạnh tường ngoài thượng có một đầu cánh tay thô ống nước, trừ lần đó ra cũng không khác chỗ đặc biệt. Đến cùng cái này đầu bộ lông có cái gì đặc biệt à? Chăn Chăn không kiên nhẫn địa lần nữa đặt câu hỏi. "Ngươi có trông thấy cái này trong phòng có sủng vật sao?" Ta hỏi lại nàng một câu. Nàng hướng chung quanh nhìn qua thêm vài lần tự nói, "Tại đây vậy có sủng vật à?" Ta chỉ vào ngoài cửa sổ lại hỏi, "Ngươi cảm thấy có cái gì động vật có thể từ bên ngoài bỏ đến nơi đây sao?" Nàng suy nghĩ một chút, không quá khẳng định địa trả lời, "Mèo cùng con chuột mới có thể bỏ lên à. Nhưng là mèo cùng con chuột bỏ đến nơi đây làm gì vậy đâu này? Muốn tìm ăn không cần phải bỏ như vậy cao, hơn nữa tại đây cũng không có có thể ăn đồ vật." Ta dừng một chút vừa cười nói, "Cái này là cái này đầu bộ lông kỳ quái chỗ, nó không có khả năng xuất hiện ở chỗ này." Duyệt Đồng bà bộ lông bỏ vào ống nghiệm lý sau tiểu theo chúng ta nói, "Ta trước mang cái này đầu bộ lông trở về xét nghiệm, các ngươi đến hỏi người chết thê tử gần đoạn thời gian có hay không mang tiểu động vật về nhà." Nàng dứt lời tiểu cùng cấp dưới thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai. Ta cùng Chăn Chăn phản hồi phòng khách, phát hiện Triệu Tùng đám người đã đi ra, trong phòng khách ngoại trừ xử lý hiện trường cảnh sát nhân dân bên ngoài, cũng chỉ có Nhiếp Hồng và hắn gia thuộc người nhà. Ta hỏi thăm Nhiếp Hồng phải chăng có kéo vật về nhà, nàng không cần nghĩ ngợi địa trả lời, "Không có, Vệ Hùng không thích sủng vật." Trước ta nói với hắn một người ở nhà cảm thấy rất buồn bực, nghĩ dưỡng cái chỉ hủ a hủ, chó nhỏ Mexico, theo giúp ta. Thế nhưng mà hắn lại không cho ta dưỡng, nói sẽ đem địa phương làm dơ. Ta bả cửa sổ phát hiện bộ lông tình huống nói cho nàng biết, cũng hỏi thăm bình thời là có phải có hội động vật từ bên ngoài bỏ tiền đến. "Không có, ở đây thế nhưng mà 13 lâu, làm sao có thể sẽ có tiểu động vật bỏ lên đây này?" Nàng nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, thân thể cũng không tự chủ được địa run rẩy, thật lâu tài nói tiếp, tối hôm qua ta bị Vệ Hùng tiếng kêu bừng tỉnh lúc, giống như trông thấy ngoài cửa sổ có cái nho nhỏ bóng đen chợt hiện. Chẳng lẽ tối hôm qua thật sự có khách không mời mà đến quang lâm? Nhưng là, cái gì động vật sẽ ở nửa đêm leo đến 13 lâu cao như vậy đích địa phương đi bộ sao? Mèo cùng con chuột chắc có lẽ không leo đến cao như vậy đích địa phương, mà ở cửa sổ phát hiện bộ lông lại không giống như là loài chim hoặc con rơi lưu lại, cái kia khách không mời mà đến cùng là vật gì đâu này? Nó đến có thể hay không cùng Cao Vệ Hùng chết có quan? Cái này tông không hiểu thấu án mạng, bên trong cất dấu vấn đề còn thật không ít, bà đầu của ta cũng biết lớn hơn. Bất quá, bản án mấu chốt chỉ ở tại người chết vì sao đột nhiên tử vong, cho nên ngàn đầu vạn tự cũng nên theo Cao Vệ Hùng trên người bắt đầu. Bởi vậy, ta kỹ càng hỏi thăm Nhiếp Hồng một ít có quan chồng của nàng sự tình, thí dụ như bọn hắn như thế nào nhận thức, Cao Vệ Hùng ngày thường sinh hoạt tập quán các loại, bất quá ta nhất chú ý vẫn là về hắn thường xuyên làm ác mộng cái này một phương diện. Hắn cũng không phải là vẫn luôn là thường xuyên làm ác mộng, chỉ là gần đoạn thời gian mới như vậy. Tuy nhiên gia thuộc người nhà lần nữa an ủi, nhưng nàng vẫn là thỉnh thoảng rơi lệ, đứt quãng địa vi ta giảng thuật nàng cùng trượng phu ở giữa từng ly từng tí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, cảnh trong mơ sát nhân, hạ, hắn là ta trong đại học sư minh, đọc sách thời điểm chúng ta đã ở cùng một chỗ. Hắn sau khi tốt nghiệp, mặc dù có một đoạn thời điểm không tìm được công tác, nhưng là hắn đại bá rất có bản lĩnh, nhận thức rất nhiều bằng hữu. Về sau đại bá nắm bằng hữu chiếu cố, giới thiệu hắn đến Triệu lão bản chỗ đó công tác. Đến ta tốt nghiệp thời điểm hắn thu nhập tuy nhiên không tính rất cao, bất quá coi như có thể, cho nên tiểu không để cho ta đi công tác, hắn mỗi tháng cho ta tiền tiêu vặt là được. Chi hậu càng dứt khoát đem đến trong nhà hắn ở, cha mẹ của hắn đều rất yêu thích ta, tổng nghĩ tới chúng ta sớm chút kết hôn, làm cho bọn hắn có thể sớm chút ôm tôn tử, cho nên thường xuyên thúc chúng ta kết hôn. Bất quá, hắn muốn mua phòng ở tại kết hôn, cho nên kéo không sai biệt lắm 2 năm, thẳng đến 1 năm trước mua xuống cái này phòng ở sau tại cùng ta kết hôn. Ta hỏi nàng, ký nhiên Cao Vệ Hùng cha mẹ nghĩ bọn hắn sớm chút kết hôn, vì sao không có ở mua nhà trên sự tình cho viện trợ? Cao Vệ Hùng cha mẹ đều ở đây, Cao phụ nói thân thể của mình không tốt lắm, tại tiền thuốc men thượng chi tiêu cũng không ít. Cho nên khi hắn đưa ra giúp đỡ nhi tử mua nhà lúc, nhi tử khéo léo nói cự tuyệt. Sau khi kết hôn, công công bà, bố chồng, mẹ chồng, tiểu mỗi ngày thúc chúng ta sinh nhi tử, ta cũng không phụ bọn hắn nhìn qua, hôn không lâu sau tiểu mang bầu. Đáng tiếc về sau chiếu siêu vi bê phát hiện, ta mang thai chính là đứa con gái. Bởi vì công công bà, bố chồng, mẹ chồng, rất nghĩ nam tôn, hắn cũng rất muốn con trai, ta chỉ tốt bà con gái chạy mất rồi. Bà muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, dưỡng tốt thân thể sinh con trai. Thế nhưng mà, hắn gần đây thường xuyên cùng tiểu hoàng bọn hắn đi chơi. Cơ hồ thường xuyên đều là nửa đêm mới vừa về, đã tính rất sớm trở về, cũng là một hồi ra liền ngã đầu đi nằm ngủ, gần 2 tháng cơ hồ không có chạm qua ta nhất hạ. Cho nên, ta đến bây giờ còn không có mang thai. Tuy nhiên ta biết rõ hắn có ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, ta có đôi khi cũng sẽ được mà hướng hắn phát giận, thậm chí nói muốn cùng hắn ly hôn. Bất quá, đây chẳng qua là nên thông minh nói mà thôi, kỳ thật trong nội tâm của ta hiểu không quản hắn khỉ gió ở bên ngoài chơi đến rất trễ, hắn vẫn là biết rõ về nhà, ta trong lòng hắn địa vị không phải những cái kia tàn hoa bại liễu có thể đánh đồng. Tối thiểu nhất hắn mỗi tháng đều đúng giờ cho nhà ta dùng, ngẫu nhiên còn có thể mua đồ đến hôm ta. Nói đến chỗ này, nàng liền nhịn không được nức nở, tốt một hồi tài có thể khôi phục lại bình tĩnh tiếp tục hướng chúng ta tường thuật. Hắn là đại khái 1 năm trước tài thường xuyên làm ác mộng, lúc bắt đầu còn tốt một chút, tự là nửa đêm bị ác mộng làm tỉnh lại, sẽ không đem ta cũng biết tỉnh. Ta là có một lần lúc nửa đêm nghĩ đi nhà nhỏ về đúc cờ, phát hiện hắn ngồi ở đầu giường hút thuốc, hỏi qua chi hậu mới biết được hắn là làm ác mộng bừng tỉnh đấy. Thế nhưng mà, theo 2-3 tháng trước bắt đầu, tình huống của hắn tựu càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Đêm đó ta vốn đang ngủ ngon giấc, nhưng là trong giấc ngộng giống như nghe thấy có người đang nói chuyện, bất quá khi lúc còn chưa ngủ tỉnh không có nghe thấy nói rất đúng cái gì. Ta vốn dùng vi mình đang nằm mơ, thế nhưng mà cũng không lâu lắm hắn lại đột nhiên hét to nhất thành, thiếu chút nữa bà ta sợ tới mức lăn xuống giường. Ta bị hắn làm tỉnh lại về sau, ta tiểu cuống quýt hỏi hắn chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà hắn chỉ là một cái kình nói không được qua đây, đừng giết ta các loại lời nói. Lúc ấy nhưng làm ta dọa phát sợ rồi, không biết hắn chuyện gì xảy ra, luôn cuống một hồi lâu mới biết được bật đèn. Mở đèn sau mới phát hiện hắn tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại là dỗi danh thượng. Ta thế mới biết hắn lại đang làm ác mộng, vì vậy đem hắn giao động tỉnh. Chi hậu, hắn cơ hồ mỗi đêm đều làm ác mộng, hơn nữa mỗi lần cũng sẽ không chính mình tỉnh lại, phải ta dùng sức đẩy hắn có thể tỉnh lại. Hắn bởi vì chuyện này trở nên rất sợ hãi ngủ, nửa tháng này đến hắn mỗi đêm đều cùng tiểu hoàng bọn hắn chơi đến đã khuya mới có thể trở về. Ta biết do hắn là muốn ngủ ít một chút, thiếu chút ít làm ác mộng. Thế nhưng mà, phương pháp kia cũng không dùng được, hắn chỉ cần nhắm mắt lại sẽ làm ác mộng, quản chi chỉ là ngủ nửa giờ cũng đồng dạng. Cho dù là như vậy cũng không có cách nào, cũng không thể không ngủ được a. Cho nên ta chỉ tốt chú ý một chút, tận lực tại hắn làm ác mộng lúc hãy mau đem hắn giao động tình. Có lẽ tối hôm qua ta có một điểm mệt mỏi, không có kịp thời giao động tình hắn. Không nghĩ tới sẽ trễ như vậy trong chốc lát, hắn yêu. Theo Nhiếp Hồng tự thuật trong, ta đạt được phía dưới 4 cái so sánh tin tức trọng yếu. Đầu tiên, bọn hắn nhận thức thật lâu, hơn nữa tại trước hôn nhân cũng đã ở chung gần 2 năm. Điều này nói rõ bọn hắn ở giữa mài hợp kỳ sớm đã qua, hơn nữa tình cảm thâm hậu. Bởi vì nếu như nàng cùng Cao Vệ Hùng, hoặc là cùng cha mẹ của hắn chi gian tồn tại mâu thuẫn, như vậy nàng chắc có lẽ không cùng Cao Vệ Hùng kết hôn. Tiếp theo, nàng sau khi tốt nghiệp không có đã tham gia bất kỳ công việc gì, tại kinh tế thượng một mực đều ỷ lại Cao Vệ Hùng. Trợ phu tử vong tại kinh tế thượng chẳng những đối với nàng hoàn toàn không có lợi, còn có thể khiến nàng mất đi kinh tế trụ cột. Dùng cảm tình và kinh tế hai phương diện này phán đoán, nàng tựa hồ không có thí phu động cơ. Thứ ba, Cao Vệ Hùng tuy nhiên đạt được Triệu Tùng trọng dụng, nhưng muốn tại ngắn ngủn vài năm gian không dựa vào cha mẹ có thể có được phòng ốc của mình, chỉ bằng vào bình thường tiền lương thu nhập căn bản không có khả năng. Huống chi hắn còn có được một cỗ 20 vạn xe con, rất khó tưởng tượng hắn không có bất chính đương thu nhập. Thứ tư, Cao Vệ Hùng ước 1 năm trước bắt đầu thường xuyên làm ác mộng, gần 2-3 tháng càng ngày càng nghiêm trọng. Đây có lẽ là cái trọng yếu manh mối, dù sao cái chết của hắn bởi vì rất có thể cùng cảnh trong mơ có quan, tuy nhiên cái này thuyết pháp thập phần không thể tưởng tượng. Nhưng mà, tổng hợp cái này 4 cái tin tức, ngoại trừ có thể được ra Nhiếp Hồng thí phu khả năng không cao chỗ, phản bác kiến nghị tỉnh tựa hồ cũng không có thực chất tính trợ giúp. Bởi vì người chết nguyên nhân cái chết rất có thể cùng cảnh trong mơ có quan, nhưng hắn đang ở trong mộng trông thấy mấy thứ gì đó, ta cũng không biết. Bất quá, ta không biết cũng không có nghĩa là không có ai biết. Có lẽ ta có thể lại từ Nhiếp Hồng khẩu ở bên trong lấy được chút ít manh mối. Vì vậy ta liền hỏi, hắn có hướng ngươi lộ ra mộng thấy mấy thứ gì đó sao? Nhiếp Hồng suy tư một hồi tài trả lời, hắn có đã nói với ta, nhưng nói được không phải rất kỹ càng. Chỉ nói là mỗi lần cảnh trong mơ đều rất chân thật đến nhượng hắn phân không rõ ràng lắm cảnh trong mơ cùng sự thật tình trạng. Hơn nữa mỗi lần bừng tỉnh về sau, đều có thể tinh tường nhớ rõ mộng thấy qua mấy thứ gì đó, tựa như chân thật phát sinh qua đồng dạng, thậm chí sau khi tỉnh lại vẫn đang vì mộng thấy sự tình cảm thấy sợ hãi. Ta lại hỏi, hắn có phải hay không thường xuyên làm cùng loại ác mộng? Có hay không mộng thấy một ít đặc biệt địa phương khác, hoặc là mộng thấy những người khác? Không phải, hắn giống như mỗi lần làm mộng đều không giống với, bất luận là chẳng cảnh còn nhân vật. Nhưng là hắn đang ở trong mộng trông thấy bình thường đều là hắn thường xuyên đi địa phương cùng với người bên cạnh. Bất quá, những này ác mộng tựa hồ cũng có một cái chủ điểm, tức là mỗi một lần hắn đều mộng thấy có người muốn giết chết hắn, có đôi khi là hắn đồng sự, có đôi khi là hắn thân hữu, có đôi khi thậm chí sẽ là ta. Người chết trong mộng chứng kiến đích sự vật tựa hồ nguyên tại sinh hoạt hàng ngày, phản bác kiến nghị tình cảm tích cũng không có thực chất trợ giúp. Bất quá cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng, bởi vì người chết mỗi lần mộng thấy có người muốn giết hắn, cái này để cho ta trong óc thoáng hiện một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Vì chứng minh là đúng ý nghĩ của ta phải chăng chính xác, ta phải hỏi lại Nhiếp Hồng một vấn đề, hắn có mộng thấy mình bị giết chết sao? Nhiếp Hồng suy tư một lát sau nói, giống như không có. Ta nhớ được hắn đã từng nói qua, mỗi lần mộng thấy mình sắp bị giết thời điểm, cũng sẽ bị ta giao động tình. Câu trả lời của nàng để cho ta càng thêm khẳng định chính mình hoang đường ý niệm trong đầu, người chết không phải là bị cảnh trong mơ ngủ chết, mà là đang trong mộng bị giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, không biết sinh vật, thượng, người có không có khả năng tại trong mộng cảnh bị giết chết đâu này. Ta tuy nhiên không dám nói tuyệt đối không có khả năng, nhưng về phần ta chưa từng nghe người qua. Lão đại hiển nhiên đối, với, như thế hoang đường sự tình cũng là chưa bao giờ nghe thấy, cho nên khi nhưng ta hướng hắn báo cáo xong tình tiết vụ án về sau, hắn tiểu khai mở mắng, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh à? Trên đời này vậy sẽ có loại sự tình này. Ta cũng hiểu được thập phần không thể tưởng tượng nổi, bất quá ngoài ra, ta thật sự không thể tưởng được cái khác giải thích. Ta bả sơ bộ kiểm tra thi thể không có kiểm nghiệm ra cái gì ngoại thương và chúng độc dấu hiệu tình huống nói cho hắn biết. Lão đại trừng ta liếc cả giận nói, đã tính người chết không có chúng độc cũng không có ngoại thương, cũng không thể như vậy đã nói hắn là tại trong mộng cảnh bị giết chết ta, ngươi nghĩ lời biếng cũng phải cho ta tìm đáng tin cậy giải thích đến. Ta lách vào làm ra một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, nghiêm túc nói, đây cũng không phải là ta nói mò đi ra, trước cũng có phát sinh qua cùng loại sự tình, thí dụ như Tây Du Ký trong Ngụy Trinh Mộng Trạm lão long cái kia một đoạn tiểu cùng cái này tông bản án rất tương tự rồi. Ngươi cho rằng ta chưa có xem Tây Du Ký sao? Lão đại hung dữ địa trừng mắt ta, cái kia một đoạn nói rất đúng, Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân đánh cờ lúc, đánh cho chợp mắt sẽ đem lão long chém giết. Đó là trong mộng sát nhân cùng bản án trong mộng bị giết có thuộc về khác nhau. Hơn nữa đây chẳng qua là truyền thuyết, có thể ghi đến trên báo cáo sao? Gặp không có thể thoát cái lão đại, ta chỉ tốt bất đắc dĩ nói, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm chút ít có thể ghi đến trên báo cáo án lệ. Đừng có mà giả bộ với ta, ngươi không có khả năng không có phát hiện Triệu Tùng cùng Hoàng Triệu có vấn đề. Cái này lão hổ ly còn rất tính đấy. Triệu Tùng tựa hồ không quá nghĩ phối hợp điều tra, bất quá xem Hoàng Triệu bộ dạng giống như rất sợ cái chết, theo hắn phương diện này bắt đầu có lẽ không khó. Ta nhàn nhã địa điểm thượng một điếu thuốc tài nói tiếp, bất quá ta vẫn là nghĩ trước hiểu rõ nhất hạng, trên đời này rốt cuộc là không tồn tại trong mộng bị giết loại sự tình này. Cái kia còn không đi làm việc. Lão đại đem ta hoành ra văn phòng. Đi ra lão đại văn phòng về sau, ta tiểu nhượng vi ca hỗ trợ tại trên mạng tìm tòi tương quan tư liệu, thế nhưng mà hắn lại nói, cái này còn dùng được lấy tìm sao? Để cho ta vi ca bách khoa nói cho ngươi biết là được rồi. Đón lấy hắn tiểu nói cho ta biết một ít về tại trong mộng cảnh tử vong sự tình, truyền thuyết, tại Tây Âu thời trung cổ hắc ám thời đại tồn tại một nắm thần bí tử linh vu sư. Bọn hắn có thể lợi dụng tử linh thuật điều khiển thi thể, thậm chí có thể thông qua thần bí nghi thức cùng vu sư thủ hộ thần hải khắc đặc, hệ cát, lập thành khế ước, dùng bỏ qua cánh mạng làm đại giá, đổi lấy bất diệt lực lượng tinh thần. Lập thành khế ước sau đích tử linh vu sư, thân thể sẽ nhanh chóng suy yếu, tại thời gian ngắn sẽ trở nên da bọc xương tựa như, hơn nữa làn da tái nhợt được không có huyết sắc, tựa như một cỗ hội hành tẩu thi thể đồng dạng. Tuy nhiên thân thể của bọn hắn phi thường yếu ớt, nhưng là tinh thần lại vô cùng cường đại. Chính là bởi vì có được cường đại tinh thần lực ủng hộ, cho nên bọn hắn có thể không sợ thân thể nghiêm trọng suy bại, bất kể là tật bệnh vẫn là già yếu, đối với bọn họ mà nói đều là không có ý nghĩa sự tình. Bởi vì quản chi thân thể đã bị thương tổn nghiêm trọng, thậm chí toàn thân đều hư thối không chịu nổi, chỉ cần đại não bảo trì nguyên vẹn, bọn hắn sẽ không phải chết mất. Bởi vậy, bọn hắn cơ hồ có thể trường sinh bất tử. Bất quá, mặc dù như thế bọn hắn cũng không phải vô địch thiên hạ, bởi vì bọn họ có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là bọn họ nếu như làm ác mộng, hơn nữa tại trong mộng cảnh bị giết chết, như vậy bọn hắn tiểu sẽ lập tức tử vong. Vĩ ca bách khoa nói cho ta biết Tây Âu truyền thuyết tựa hồ đối với bản án không có gì hỗ trợ, bởi vì ta muốn chính là khoa học giải thích và án lệ, mà không phải thần thoại truyền thuyết. Hơn nữa, người chết cũng không có thể sẽ cùng trong truyền thuyết tử linh vu sư dính vào nửa điểm quan hệ. Sau đó ta nhượng hắn trên mạng sưu tập tương quan tư liệu, đáng tiếc cũng không có phát hiện gì, kính xin giáo một ít chuyên nghiệp nhân sĩ so sánh tin cậy. Muốn nói đến chuyên nghiệp nhân sĩ, ta đầu tiên nghĩ đến đúng là Tiểu Na, vì vậy liền gọi điện thoại cho nàng. Nhưng mà, đương ta hướng nàng giảng thuật tình tiết vụ án và suy đoán của ta về sau, nàng vậy mà kinh ngạc nói, bị chính mình cảnh trong mơ giết chết. Rất không có khả năng a. Bất quá, theo mặt ngoài dấu hiệu xem ra, khả năng này rất lớn. Ta muốn biết tại y học thượng có hay không khả năng này. Ta cũng biết cái này suy đoán rất hoang đường, nhưng thật sự không thể tưởng được cái khác giải thích. Tính toán ta tại sơ học thiện rồi, ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, người sẽ bị chính mình cảnh trong mơ giết chết. Nàng dừng một chút tiểu cho ta phân tích Cao Vệ Hùng tình huống, dựa theo tình huống của hắn, hẳn là công tác, gia đình đẳng các phương diện áp lực quá lớn, cho nên mới phải thường xuyên làm ác mộng. Bởi vì cái gọi là nhật có chút suy nghĩ, giả có chỗ mộng cho nên hắn đang ở trong mộng trông thấy tràng cảnh cùng nhân vật, đều là chút ít hắn ngày thường thường xuyên tiếp xúc đích sự vật. Về phần cái chết của hắn bởi vì, ta cho rằng rất có thể cùng hắn ngủ trước uống rất nhiều rượu có quan. Đáng sợ ác mộng có thể khiến người tim đập rộn lên, thậm chí sự khó thở, đương những tình huống này nghiêm trọng đến có thể đối với sinh mạng cấu thành uy hiếp lúc, đại não sẽ phát ra tín hiệu nhượng người tỉnh lại. Tựa như ngủ say người bị bịt miệng mũi về sau, hắn rất nhanh sẽ bởi vì không thể hô hấp mà tỉnh lại đồng dạng. Nhưng mà, người chết trước khi ngủ đã từng say rượu, rất có thể bởi vì đã bị rượu cồn ảnh hưởng mà không có kịp thời tỉnh lại, cho nên mới phải tạo thành cơ tim tắc nghẽn chí tử bi kịch. Bởi vậy hắn chính thức nguyên nhân cái chết hẳn là quá độ say rượu. Tình huống tựa như say không còn biết gì, người như bị bịt miệng mũi, cho đến hắn hít thở không thông tử vong cũng sẽ không biết tỉnh lại. Mỗi lần Tiểu Na cho ta phân tích tình tiết vụ án đều có thể nói được đạo lý rõ ràng, thậm chí có thể một chữ không lọt địa ghi đến trên báo cáo. Thế nhưng mà, ta cảm giác, cảm thấy giải thích của nàng vô cùng lý tính, hơn nữa cũng thường xuyên hội xem nhẹ một ít trọng yếu chi tiết, tỉ mỉ. Thí dụ như lúc này đây, nàng này đây người chết ngủ trước say rượu vì suy luận trọng điểm, tại dưới bình thường tình huống giải thích của nàng hoàn toàn chính xác có thể thành lập, nhưng bây giờ là ở hai giống như dưới tình huống, người chết tiểu lượng vô cùng tốt, tối hôm qua cho uống rượu cùng ngày thường so sánh với cũng không tính nhiều. Ký nhiên Tiểu Na giải thích không thể lệnh ta thỏa mãn, ta chỉ dễ tìm cái khác chuyên nghiệp nhân sĩ cho ta giải thích, lần này ta muốn tìm chính là Lưu Niên. Cùng chăn chăn cùng đến pháp y chỗ, phát hiện hắn đang tại ghi kiểm tra thi thể báo cáo, xem ra đã hoàn thành kiểm tra thi thể công tác, liền hỏi hắn có phát hiện gì. Hắn vừa viết kiểm tra thi thể báo cáo vừa nói, ta đối với hắn huyết dịch đã tiến hành xét nghiệm, chứng minh là đúng hắn không có hút qua thuốc viện, Tiểu Liên lắc đầu hoàn các loại nhuyễn tính thuốc viện cũng không có hút qua. Hơn nữa phân tích sau cũng không có phát hiện rõ ràng chúng độc dấu vết, trong máu cũng không tồn tại độc tố. Cho nên, hiện tại đã có thể khẳng định hắn là đã chết tại cơ tim tắc nghẽn. Ta bả Tiểu Na thuyết pháp nói cho hắn biết, hỏi thăm hắn người chết phải chăng khả năng bởi vì thụ rượu cồn ảnh hưởng mà chí tử. Hắn thập phần khẳng định địa trả lời, tuyệt đối không thể có thể. Vì cái gì? Ta vừa nói cấp hắn bức ra điều thuốc. Hắn điểm thượng sau tài trả lời, người chết trong máu rượu cồn nồng độ hoàn toàn chính xác rất cao, bất quá ta phát hiện hắn lá gan thận đều không có bệnh biến dấu hiệu, hơn nữa bảng quang bên trong đích nước tiểu cũng đựng cao nồng độ rượu cồn. Điều này nói rõ tiểu lượng của hắn so với bình thường người muốn tốt nhiều lắm, sự tình phát lúc trước chút rượu với hắn mà nói không coi vào đâu, không đến mức hội say đến bất tỉnh nhân sự. Triệu Tùng bọn người cũng đã nói người chết tiểu lượng thập phần tốt, hơn nữa hắn trước khi chết là tự mình lái xe về nhà, trên đường phải đi qua so sánh phồn hoa đoạn đường, hắn có thể an toàn về đến trong nhà cũng đã chứng minh hắn cũng không có uống được rất say. Nhưng là ký nhiên hắn không có uống say, cái kia vì sao làm ác mộng làm được cơ tim tắc nghẽn cũng không thể tỉnh lại đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, không biết sinh vật, hạ. Ta hướng Lưu Niên nói ra trong nội tâm nghi hoặc, hắn suy tư một lát sau nói, tại dưới bình thường tình huống, hắn mới có thể tại tánh mạng đã bị uy hiếp trước có thể tỉnh lại. Nhưng là ngươi có hay không chú ý tới, hắn theo gần 2-3 tháng trước bắt đầu, mỗi lần làm ác mộng đều phải vợ hắn dao động thân thể của hắn tài có thể tỉnh lại, mà không phải mình tỉnh lại đấy. Ta biết do hắn trong lời nói hàng nghĩa, liền hỏi, ý của ngươi là, hắn sở dĩ sẽ chết mất, nhưng thật ra là bởi vì hắn tại gặp chuyện không may trước cùng thê tử sinh hoạt vợ chồng. Này sẽ có quan hệ gì? Chăn chăn sắc mặt hơi hồng mà hỏi thăm. Ta bỗng nhiên ý thức được chăn chăn vẫn là xử nữ, đương nhiên không rõ ý của ta, nhưng ta lại không có ý tứ nói thẳng ra, may mắn có Lưu Niên cho ta làm thầy, người chết lúc ấy uống rất nhiều rượu, thân thể độ mẫn cảm hạ hàng là tất nhiên đấy. Hắn dưới loại tình huống này cùng thê tử, nhất định sẽ bả đối phương dạy vào được rất mệt ta hơn nữa, hắn gần đoạn thời gian lại rất ít cùng thê tử, cấp hắn như vậy lần qua lần lại, thê tử đương nhiên hội mệt mỏi không được. Kể từ đó, nàng nằm xuống phía sau giường còn không ngủ được lôi đánh bất tỉnh. Lưu Niên đã đem ta không có ý tứ nói bộ phận nói ra, ta cũng không sao tốt cố kỵ, đón lấy lời đầu của hắn nói, bởi vì nàng ngủ được thập phần hương, cho nên khi người chết làm ác mộng lúc, nàng không có thể kịp thời tỉnh lại bà trượng phu giao động tình. Chăn chăn nghe xong giải thích của ta về sau, xấu hổ tiểu đỏ hơn. Điều này cũng không có thể quái nàng, người chết bởi vì cùng thê tử sinh hoạt vợ chồng mà đưa tới bận rủi, đích thật là cái rất người mang bom phỏng đoán, nhưng là khả năng này cũng không thấp. Chuẩn bị lúc rời đi, Lưu Niên gấp đông nhiên gọi lại ta, A Mộ, nói cho ngươi chuyện, có lẽ sẽ đổi chỗ cha có trợ giúp. Đón lấy hắn liền nói với ta một kiện rất quỷ dị sự tình, ta trước đã nói với ngươi, ta có cái hàng xóm gọi tứ tẩu, chuyện này là nàng nói cho ta biết đấy. Nàng bà tại thực hành cưỡng chế hỏa táng trước cũng đã qua đời, cho nên là thổ táng, di cốt chứa ở một cái bảo tháp lý, sắp đặt tại trượng phu gia tộc phần mộ tổ tiên trong. Hán trượng phu gia tộc phần mộ tổ tiên rất đặc biệt, không phải phong bế thức, mà là nửa mở phóng thích thức, hình dạng tựa như một gian mini miếu thờ, cái này là để cho tiện bả người chết di cốt buông tha đi. Bởi vì phần mộ tổ tiên nội không có đáng giá vật bồi táng, hơn nữa lại là kiến tại chính phủ quản lý nghĩa địa công cộng nội, cho nên không sợ sẽ bị người trộm mộ. Chuyện này phát hiện tại 5 năm trước nhanh đến Tết Thanh Minh thời điểm, tứ tẩu bình thường rất ít nằm mơ, nhưng này lúc lại liên tiếp mấy đêm rồi đều làm lấy cùng một cái quái mộng. Nàng mộng thấy bà nửa người dưới phao trong nước, nửa người trên cũng ướt sũng, một cái kình địa nói với nàng rất lạnh. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên làm một lần loại này quái mộng, cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm sự tình, nhưng liên tiếp mấy đêm rồi đều làm đồng dạng quái mộng tiểu nhượng người cảm thấy hết sức kỳ quái rồi. Bởi vì mỗi gặp Thanh Minh, chúng dương nàng đều sớm đi quét dọn phần mộ tổ tiên, cho nên tại quét dọn lúc nàng thuận tiện bà bảo tháp mở ra nhìn xem. Nhưng mà nàng vừa mở ra bảo tháp liền phát hiện bên trong rất ẩm ướt, di cốt thượng thậm chí ngưng tụ bọt nước. Nàng nghĩ bà khả năng thì ra là vì vậy nguyên nhân mà báo mộng cho hắn. Vừa may ngày hôm đó thì khí trời rất tốt, mặt trời rất quang mãnh liệt, vì vậy nàng sẽ đem di cốt lấy ra, bài phóng tại dưới ánh mặt trời phơi khô. Nàng còn thuận tiện mở ra khác người chết bảo tháp, trông thấy cái kia trong đó ẩm ướt sẽ đem di cốt lấy ra, như bà di cốt như vậy bài phóng trên mặt đất phơi khô. Đại cho nên di cốt đều phơi khô về sau, nàng sẽ đem di cốt riêng phần mình trang hồi bảo tháp lý. Nàng vốn tưởng rằng như vậy tiểu cũng không làm tiếp quái mộng rồi, nhưng khi muộn nàng vẫn làm cái quái mộng, bất quá lần này cũng trước không giống với. Nàng mộng thấy bà ngồi dưới đất nói với nàng chính mình đi không được đường, nàng hỏi bà chuyện gì xảy ra, bà chỉ vào chính mình chân trái nói, cái này chân không dùng được. Nàng sau khi tỉnh lại không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, vì vậy trời vừa sáng nàng lại đã phần mộ tổ tiên bà bảo tháp mở ra. Mở ra bảo tháp về sau, nàng cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, đành phải càng làm di cốt lấy ra phong thích trên mặt đất lập. Bà di cốt lập chi hậu, nàng liền phát hiện vấn đề, hai cây xương đùi dài ngắn không giống mới. Nàng nghĩ nhất định là chính mình ngày hôm qua bà di cốt trang hồi bảo tháp lúc nghĩ sai rồi, vì vậy sẽ đem khác bảo tháp bên trong đích di cốt đều lấy ra, riêng phần mình bài phóng tốt tra tìm, bề bộn nghiêm chỉnh cuối cùng đem bà xương đùi tìm trở về. Bà các vị người chết di cốt sắp đặt tốt về sau, nàng tiểu không nữa làm kỳ quái mộng rồi. Nghe xong Lưu Niên nói câu chuyện về sau, ta liền hỏi, ý của ngươi là, người chết là bị quỷ mị hại chết hay sao? Ta cũng không đã nói như vậy, hơn nữa ta không có cam đoan tứ tẩu nói nhất định chính là nói thật. Bất quá, ta tin tưởng nàng sẽ không gạt ta, cũng tin tưởng trên đời này tồn tại quỷ hồn báo mộng sự tình. Hắn bày ra một cái phó không trách nhiệm tư thái, bữa còn nói, ngươi có lẽ đã chú ý tới cái kia gọi Hoàng Triệu nam nhân. Ta gật đầu nói, ân, ta nghe thấy hắn cùng Triệu Tùng nói, người chết có thể là bị quỷ mị hại chết. Trên đời này thật sự có quỷ sao? Chăn chăn sắc mặt do vừa rồi hồng nhuận thân phất biến thành tái nhợt. Ta nhún nhún vai cười nói, đương nhiên là có rồi, nhưng lại rất hơn. Ồ, ngươi sau lưng tại sao có thể có hai cái bóng dáng? Nàng run rẩy nhất hạ, lập tức quay người sau này xem. Ta thừa cơ hướng nàng bờ mông nhẹ sờ soạn một cái, nàng lập tức tiểu thét chói tai vang lên cả người nhảy dựng lên. Bất quá, nàng rất nhanh tiểu sẽ phát hiện là ta cả nàng, cho nên ta tại nàng không có động thủ đánh ta trước tự lẹn. Quả nhiên, ta vừa đi ra khỏi cửa chỉ nghe thấy nàng gào thét, a mộ, ta muốn làm thịt ngươi. Ly khai pháp y chỗ về sau, chúng ta đến kỹ thuật đội đi rồi một chuyến, hướng duyệt đồng hỏi thăm tại cửa sổ phát hiện bộ lông phải chăng có xét nghiệm kết quả, nhưng lấy được trả lời lại làm cho người thất vọng, cũng không thể xác định là cái loại này động vật, chỉ biết là động vật có vú bộ lông, có lẽ là một cái hy hữu sinh vật. Không phải là mèo hoặc là con chuột sao? Ta thật sự tưởng tượng không đến tại nội thành biết cái gì hy hữu động vật xuất hiện. Nếu như là mèo cùng con chuột, chúng ta hội xét nghiệm không đi ra sao? Duyệt đồng trợn mắt nhìn ta một cái, tựa hồ cho ta hoài nghi công tác của nàng năng lực mà cảm thấy không vui. Kỳ thật, ta cũng không có hoài nghi qua công tác của nàng năng lực, chỉ là cái này đầu thật nhỏ bộ lông rất có thể là cái này tông bản án hắn một người trong trọng yếu manh mối, cho nên không thể khinh thị. Bất quá ký nhiên không có thể xác định là loại sinh vật nào, cái kia cũng không có cách nào, đành phải bà điều tra phương hướng tập trung tại Hoàng Triệu trên người. Dù sao, hiện tại có khả năng cho chúng ta cung cấp manh mối cũng chỉ có hắn. Ly khai kỹ thuật đội lúc đã là hoàng hôn rồi, khá tốt ta chạy trốn nhanh, bằng không cấp duyệt đồng bắt được, khẳng định lại sẽ bị nàng chào ta đi mời khách. Chính muốn đi tìm Nhiếp Hồng hỏi thăm làm sao có thể cùng Hoàng Triệu bắt được liên lạc lúc, điện thoại tiểu băng lên, là một cái lạ lẫm dãy số. Cái này dãy số tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua, nhưng chuyển được sau lại phát hiện đối phương thanh âm giống như đã từng quen biết, xin hỏi là mộ thân vũ sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, điên cuồng cảnh trong mơ, thượng, tại án mạng hiện trường điều tra lúc, Hoàng Triệu cùng Triệu Tùng tại trên ban công đối thoại, để cho ta hoài nghi bọn hắn biết rõ một ít có quan cao vệ hùng nguyên nhân cái chết nội tình. Bất quá Triệu lão bản tựa hồ không nguyện nói cho chúng ta biết tình hình thực tế. Khá tốt Hoàng Triệu nhìn như có hướng ta lộ ra tình hình thực tế ý tứ, có lẽ ta có thể thông qua Nhiếp Hồng tìm được hắn. Chính muốn đi tìm Nhiếp Hồng hỏi thăm như thế nào cùng Hoàng Triệu liên hệ lúc, điện thoại đột nhiên băng lên, là một cái lạ lẫm dây số, chuyển được sau ống nghe chuyển ra một bả giống như đã từng quen biết thanh âm, xin hỏi là mộ thân vũ sao? Ngài khỏe chứ, ta là mộ thân vũ. Xin hỏi ngài là? Tại không biết đối phương là ai dưới tình huống, ta bình thường đều so sánh lễ phép. Ta gọi Hoàng Triệu, chúng ta đã gặp mặt. Xem ra hôm nay vận khí không tệ, đang muốn tìm hắn lúc, hắn tự chủ động liên lạc ta rồi. Ký nhiên hắn chủ động tìm tới ta, vậy khẳng định là có phiền phải gì, nói không chừng chính là hắn ban ngày theo như lời âm hồn bất tán một chuyện. Cho nên, ta không ngại trước cùng hắn đùa nghịch một hồi thái cực quyền, không ôn không hòa nói, à, ngươi tìm ta có việc sao? Cái này, kỳ thật, hắn ấp úng một hồi lâu cũng không nói đến trọng điểm, ta thường phục làm không kiên nhẫn nói, ta còn có chuyện phải làm, nếu như không có chuyện trọng yếu, vậy thì lần sau sẽ bàn à. Muốn rất sóng dầu. Đừng, trước biệt rất sóng, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Ngữ khí của hắn thập phần lo lắng. Hắn càng lo lắng với ta mà nói tiểu càng có lợi, cho nên ta sẽ không để ý nhượng hắn càng lo lắng một điểm, dùng càng không kiên nhẫn ngựa khi nói, có chuyện trọng yếu tiểu nói nhanh một chút ta còn muốn đi điều tra cao vệ hùng bản án, đang về bộ lắm. Ta cố ý thả con kép, bắt con tôm, làm cho hắn có thể đón chủ đề. Quả nhiên, hắn lập tức tiểu nói, ta tìm ngươi chính là vì tiểu cao bản án. Tuy nhiên hắn có thể sẽ cho chúng ta cung cấp rất trọng yếu manh mối, nhưng nếu là hắn chủ động đưa tới cửa, ta sẽ không sợ cái này đến khẩu thịt mơ biết bay đi, cho nên vẫn là cực không kiên nhẫn ngựa khí. Vậy ngươi có cái gì muốn nói cũng sắp nói đi, đừng lãng phí đại gia thời gian. Tuy nhiên ta biểu hiện được cực không kiên nhẫn, tuy nhiên ngựa khí của hắn cũng rất lo lắng, nhưng hắn vẫn so sánh ta trong tưởng tượng muốn cẩn thận nhiều lắm, tại trong điện thoại nói chỉ sợ không quá thuận tiện, không bằng chúng ta tìm một chỗ ở trước mặt tâm sự. Điện thoại nhưng thật ra là giữ bí mật tính kém cỏi nhất liên lạc công cụ một trong, ngoại trừ có thể sẽ bị nghe trộm bên ngoài, càng có thể sẽ bị đối phương ghi âm. Từ lần trước bị duyệt đồng cả qua một lần chi hậu, ta tiểu vi điện thoại lắp đặt trò chuyện ghi âm sổ tổ giờ. Bất quá, ta thử tốt mấy khoản sổ tổ giờ đều có một cái cộng đồng khuyết điểm, tựa là trò chuyện lúc mỗi cách vài giây sẽ vang lên nhất thanh rất nhỏ tích âm thanh. Thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng đối với phương chỉ cần khá chú ý có thể phát hiện, người có kinh nghiệm có thể bằng này phán đoán trò chuyện đang bị ghi âm. Ta nghĩ Hoàng Triệu đại khái tiểu là phát hiện chúng ta trò chuyện đang bị ghi âm, mới có thể đưa ra cùng gặp mặt ta. Kể từ đó, hắn muốn cùng ta đàm tuyệt đối là không thể gặp phải ánh sáng sự tình, sau đó hắn cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình theo như lời mỗi một câu. Cho dù như thế, ta vẫn phải là cùng hắn gặp mặt, bởi vì hắn có lẽ có thể cho ta cung cấp mấu chốt tính manh mối, cho nên ta phải đáp ứng cùng hắn gặp mặt. Bất quá hắn thật đúng là cẩn thận đến quá phận, chẳng những bà gặp mặt địa điểm định tại một cái vắng vẻ địa phương, nhưng lại yêu cầu ta một mình phó ước. Tuy nhiên ta lần nữa biểu hiện được thập phần không kiên nhẫn, nhưng chẳng qua là chàng, đối với yêu cầu của hắn ta không cách nào cự tuyệt, đành phải từng cái đáp ứng. Ta vừa cúp điện thoại liền phát hiện Chăn Chăn đem mặt gom góp quá lai nghe lén, tuy nhiên nàng lớn lên cũng không xấu, bất quá đột nhiên phát hiện nàng đem mặt gom góp được gần như vậy vẫn là hội đã giật mình đấy. Phục hồi tinh thần lại về sau, ta liền trêu bừa, ngươi không phải là muốn quấy rối tình dục ta đi. Nàng mặc dù sắc mặt hơi hồng, bất quá vẫn là miệng lưỡi bén nhọn địa đáp lê ta, ngươi cái này đại biến thái cũng dùng được lấy quấy rối tình dục sao? Ngươi không quấy rối tình dục ta thì tốt rồi. Ta có sao? Ta lách vào làm ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Đừng có mà giả bộ với ta, ta bị ngươi chấm mút còn thiếu sao? Nàng trợn mắt nhìn ta một cái về sau, hơi có vẻ ân cần hỏi, ngươi thật sự ý định một mình đi theo hắn gặp mặt? Ta nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, bằng không thì còn có thể làm gì, hắn khẳng định biết chút ít sự tình, một ít Triệu Tùng sẽ không nói cho chuyện của chúng ta. Ngươi không sợ sẽ là bẫy dập sao? Triệu Tùng ký nhiên không đối với chúng ta nói thật ra, khẳng định cũng không hy vọng chúng ta có thể điều tra ra chân tướng, nói không chừng bọn họ là xếp đặt thiết kế hãm hại ngươi. Theo nàng bất an trong ánh mắt, ta có thể nhìn ra nàng đối với sự quan tâm của ta. Ngươi cũng rất quan tâm ta mà. Ta cười thò tay đi ôm bờ vai của nàng, kết quả còn không có đụng phải nàng đã bị thưởng một cái khuỷu tay. Cùng Chăn Chăn mỗi người đi một ngả về sau, ta tiểu một mình tiến về trước cùng địa điểm ước định, một cái to như vậy mà yên lặng công viên. Cái này công viên ban ngày còn không ít người đến đây du ngoạn, bất quá dọc đường tại đây xe buýt 8 giờ tối tiểu thu xe rồi, hơn nữa phụ cận vừa rồi không có bãi đỗ xe, cho nên buổi tối không có bao nhiêu người sẽ đến, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy một lượng đối với cử chỉ thân mật tình lữ. Hoàng Triệu chỉ định muốn tại công viên trên đỉnh núi trong lương đỉnh cùng gặp mặt ta. Dọc theo vu hồi khúc chết đường núi, đi đến gần nửa giờ ta mới nhìn rõ cái này đáng chết đỉnh nghỉ mát, đi được hai ta chân đều như nhũn ra rồi. Thế nhưng mà, đương ta đi vào đỉnh nghỉ mát lúc, lại không phát hiện càng thêm chết tiệt Hoàng Triệu, tiểu tử này chắc có lẽ không là đùa nghịch ta đi. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại của hắn, hắn vậy mà nói mình tiểu đại dưới chân núi, lập tức tiểu đi lên, để cho ta chờ hắn trong chốc lát. Lao Thiên A, tiểu tử này đến cùng nghĩ đùa nghịch cái gì hoa dạng a? Hắn chỉ định muốn tại đỉnh núi gặp mặt, ta còn có thể hiểu được, bởi vì hiện ở chỗ này quỷ ảnh cũng không có một cái nào, không có người nghe thấy chúng ta nội dung nói chuyện, thậm chí không hội không ai biết chúng ta tại đây gặp mặt. Thế nhưng mà hắn rõ ràng đã đến, vì sao còn muốn đại dưới chân núi? Dưới chân núi không phải càng thêm dễ dàng bị người gặp sao? Ta ngồi ở trong lương đình bực tức đầy bụng địa chờ hắn lên núi, nghĩ hắn coi như là chạy tới cũng phải muốn chừng 10 phút đồng hồ, vì vậy đốt thuốc lá chậm rãi đằng. Chờ tiểu phát giác chung quanh càng ngày càng mờ, mặt trời đã sớm xuống núi rồi, nhưng đình nghỉ mát chung quanh đèn điện cũng không có sáng lên. Có thể là bởi vì ban đêm du khách rất thưa thớt, vì duy trì điện cho nên tiểu dứt khoát không bật đèn a. Dừng lại ở lờ mờ mà lại bốn bề vắng lặng địa phương, lúc mới bắt đầu còn cảm thấy không có gì, bất quá dần dần ta đã cảm thấy cái này lương đình giống như đặc biệt mát, có loại gió lạnh trận trận cảm giác. Hơn nữa chung quanh có không ít 2-3 em mở cao cây cối, giờ phút này nhìn về phía trên tựa như dương nhanh múa vuốt yêu quái. Bất quá, những này cũng không phải ta sợ nhất, để cho nhất ta cảm thấy sợ hãi chính là, chợt có gió đêm thổi qua có thể nghe thấy một ít sàn sạt thanh âm, phảng phất cây cối đằng sau giấu giếm lấy không biết nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.